Quy 1 chương 288, bí dược. Chương 288, bí dược. Đường Lăng hiện lên hộ pháp tư thế, toàn thân cơ bắp đều dựa theo một cái tần suất, quy luật lay động. Đây chính là Hoàng lão bản chỗ dạy bảo thể thuật. Hết thể 5 cái động tác, toàn bộ là bắt chước họ mèo động vật động tác, phối hợp toàn thân cơ bắp run run, để thân thể tích lũy mỏi mệt nhanh chóng khôi phục. Đại lượng đại hội thể dục thể thao sinh ra axit lạc cải sẽ kích thích thần kinh, từ đó sinh ra đau nhức cảm giác. Loại này rung động có thể để huyết dịch nhanh chóng lưu động, trợ giúp bài trừ axit lạc cải. Mà lại, mấy cái này tư thế thì có thể để cho thân thể đạt được lớn nhất giãn ra. Mặt khác, rung động cùng loại với xoa bóp một loại thủ pháp, tại rung động hoàn tất về sau, có thể để cơ bắp đạt được lỏng, từ đó buông lỏng. Đây chỉ là đồ chơi nhỏ, ta tổng kết kinh nghiệm suy nghĩ ra được. Nhưng trường kỳ kiên trì, mặc kệ là đối với khôi phục cũng tốt, thân thể tính bền dẻo cũng tốt, đều có tác dụng cực lớn, mà lại sẽ để cho cơ bắp trường kỳ huyết khí sung túc, sẽ không bởi vì đột nhiên mãnh liệt vận động mà tạo thành cơ bắp ngắn ngủi thiếu máu, sau đó đau nhức. Cho nên một chút rất có ích lợi, rất có tăng lên đồ vật, không nhất định không phải là cỡ nào kinh thiên động địa, mà là quý ở kiên trì. Nói đến đây, Hoàng lão bản trên mặt hiện ra say mê thần sắc, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta chính là một thiên tài, ngươi cũng không cần sùng bái ta. Dù sao chính là một bộ đồ chơi nhỏ. Thật sự là vì tiền văn minh người đáng tiếc, loại này bắp thịt toàn thân rung động, bọn hắn rất khó làm được, bởi vì đối thân thể đem không đến được trình độ này a. Sùng bái cái rắm. Đối mặt Hoàng lão bản bản thân say mê lời nói, Đường Lăng hiện tại trong lòng chỉ có bi phẫn cảm giác. Đường Lăng biết, thế gian này có rất nhiều người không muốn mặt, nhưng không muốn mặt đến Hoàng lão bản trình độ này thật là thưa thớt người gặp. Mà để Đường Lăng sinh ra loại cảm giác này, toàn bộ đều là bởi vì Hoàng lão bản yêu cầu Đường Lăng làm chuyện kia. Yêu cầu của hắn kỳ thật không có chút nào khó, chỉ là muốn Đường Lăng tại sau 5 ngày ra ngoài, đương nhiên lợi dụng vẫn là Đường Lăng 1 giờ ra ngoài phúc lợi. Tại thời gian này bên trong, Đường Lăng nhất định phải đi một chuyến tên làm mộng khách quán rượu, ra vẻ là một cái giúp người chân chạy tặng đồ tiểu hòa kế. Vì lão bản của chỗ đó nương đưa lên một chùm biển khỉ la hoa. Nghe kỳ thật rất đơn giản, một chút đều không khó, cũng không khả năng để Đường Lăng bị phẫn, thế nhưng là lại nghe Hoàng lão bản chi tiết yêu cầu, liền sẽ để người sụp đổ. Ừm, người đi thời gian nhất định phải là 8-9 giờ tối đi, lúc kia mộng khách quán rượu sinh ý không thể tốt hơn. Lão bản nương cũng chỉ sẽ ở lúc kia xuất hiện, vì quán rượu khách nhân sướng lên hai khúc. Đúng rồi, thời cơ ngươi nhất định phải nắm chắc chuẩn. Nhất định phải tại lão bản nương hát xong bài về sau, liền lập tức xông đi lên, đem hoa đưa cho nàng. Cái này không phải mấu chốt là ngươi muốn cơ linh, xông lên đài vị trí muốn đứng vững, ý của ta là ngươi nói chuyện, có thể phi thường trùng hợp làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Làm sao nghe thấy trên sân khấu có mịp rộ phồn à, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết cái gì là mịp rộ phồn, ngươi vô tình hay cố ý đối mịp rộ phồn giống lớn là được rồi. Nói cái gì ngươi chẳng lẽ không hiểu nói ca ngợi ta à, cũng tỉ như ngươi nhận được ta để ngươi tặng hoa cái này một đơn xin ý, ngươi là cỡ nào kích động, ta là người gặp qua đẹp trai nhất nam nhân, nhất có phong độ nam nhân, tóm lại sao có thể đột xuất ta bản chất, ngươi liền làm sao ca ngợi. Ta bản chất là cái gì Đường Lăng, nếu như ngươi còn nghĩ qua tham gia ăn cơm rèn sắt đọc sách ngày tốt lành, ngươi tốt nhất cẩn thận suy nghĩ một chút ta bản chất là cái gì đúng, ngươi còn nhất định phải giảng đến ta nhắc lên lão bản nương lúc, trong mắt thâm tình cái gì, ân, tốt nhất tăng thêm một câu thiếu niên thẹn thùng cái gì. Cuối cùng, tốt nhất ngươi muốn biểu hiện kích động, làm lão bản nương tiếp lời, ngươi có thể ngất đi, choáng nửa phút đi, sau đó lệ nóng doanh tròng thét lên bởi vì ngươi chứng kiến tình yêu của chúng ta, cho nên kích động choáng. Ngất đi Đường Lăng biểu thị coi như không học một bộ này thể thuật, hắn cũng tuyệt đối làm không được như thế xấu hổ sự tình. Hoàng lão bản suy tư một chút, vẫn là quyết định làm ra nhượng bộ, có thể không choáng, nhưng lệ nóng doanh tròng hô chứng kiến tình yêu cái gì không thể tiết kiệm. Một phen đánh rằng co về sau, Đường Lăng thỏa hiệp. Một là thể thuật dụ hoặc quá lớn, hai là Lạc Tân vì hắn ngụy trang một phen, cũng không phải chính mình diện mạo thật, cùng lắm thì về sau lại để cho Lạc Tân giúp hắn ngụy trang thành bộ dáng khác. Sau đó, cùng lắm thì bản thân an ủi, loại này xấu hổ sự tình không phải mình làm, là một người khác làm. Cứ việc làm cường đại tâm lý kiến thiết, nhưng nghĩ tới sau 5 ngày nhất định biết phát sinh như thế xấu hổ một màn, Đường Lăng như thế nào lại có thể không bị phẫn. Một bộ thể thuật, tại 40 phút về sau làm xong. Dựa theo Hoàng lão bản thuyết pháp, sự tình gì đều sẽ hăng quá hóa dở, bộ này thể thuật tại đồng dạng tình huống dưới, chỉ cần lặp lại 2 lần, thời gian khống chế tại 20 phút trong vòng. Kịch liệt vận động về sau, lặp lại 4 lần, thời gian khống chế tại 40 phút trong vòng liền tốt. Làm thân thể đã thích ứng bây giờ rèn sắt tiết tấu về sau, cứ dựa theo bình thường tình huống xử lý. Đang truyền thụ Đường Lăng kỹ xảo thời điểm, Hoàng lão bản vẫn là dị thường phụ trách, cái gì chú ý hạng mục đều sẽ nói rõ. Lau mặt một cái tham gia mồ hôi, Đường Lăng hoàn toàn chính xác cảm giác toàn thân buông lỏng không ít. Từng đợt buông lỏng sau thoải mái dễ chịu hướng về Đường Lăng vào tới, hắn có một loại muốn ngủ xúc động, nhưng lại không nỡ từ bỏ cái này chân quý đọc thời gian, thư tịch đối Đường Lăng dụ hoặc cũng là vô cùng to lớn. Nhưng Hoàng lão bản yêu thiêu thân tựa hồ không ngừng, ở thời điểm này, hắn lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bao vải. Suy tính một chút sao ta độc môn bí phương, nếu như không phải ven biển, có tài nguyên phong phú, cái này bí phương còn thu thập không đủ. Hoàng lão bản lại lộ ra lão hồ ly đồng dạng tiêu dung. Ta không có tiền, mà lại ta sẽ không lại làm bất kỳ công việc gì bên ngoài sự tình. Đường Lăng cắn răng nghiến lợi cự tuyệt, đối mặt Hoàng lão bản loại người này, thường thường chỗ tốt càng nhiều, đại giới liền sẽ càng lớn. Ngươi thật muốn cự tuyệt ngươi phải biết, ngươi mặc dù có bản thân chữa trị năng lực, nhưng loại này chữa trị năng lực có khi so ra kém nhân thể hư hại tốc độ. Đặc biệt là lâu dài chiến đấu, đại lượng vận động tu luyện đều sẽ cho cơ bắp à, thậm chí là xương cốt mang đến một chút mài mòn, cứ thế mãi liền sẽ tích lũy thành ám thương. Hoàng lão bản hút một hơi thuốc đấu, nhìn qua Đường Lăng, ánh mắt phi thường chân thành. Thuyết pháp này Đường Lăng nghe qua, thậm chí còn biết, loại này ám thương đối với chiến sĩ, đặc biệt là tử nguyện chiến sĩ tới nói đều là một kiện chuyện phiền phức, thâm niên lâu ngày tích lũy sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cho nên, muốn lâu dài bảo trì đỉnh phong trạng thái chiến đấu, nhất định phải thỉnh thoảng bảo dưỡng thân thể, khu trục ám thương. Thế nhưng là, ám thương ở đâu là tốt như vậy đuổi tại Tiền Văn Minh đây chính là một cái gần như không thể ngược quá trình, đến từ nguyệt thời đại, xuất hiện một chút siêu khoa học kỹ thuật phương thức cùng dược tề có thể làm được điểm này, nhưng là tốn hao cũng không vừa. Đường Lăng hô hấp có chút dồn dập. Hoàng lão bản ở thời điểm này thì hô một câu, leng keng. Một tiếng về sau, không đến 10 giây, một trường cau mày, hiển thị không kiên nhận trẻ trôi nước mặt liền xuất hiện ở thư phòng này cổng. Làm gì leng keng hẳn là vừa mới tẩy đầu, tròn trịa trên đầu dán nước rầm rề tóc, cực kỳ giống một cái lông dài trẻ trôi nước, nhìn lại là đáng yêu vừa buồn cười. Đốt một chút nước nóng đến, được không Hoàng lão bản lộ ra lấy lòng tiểu dung. Không làm, nói xong ngươi tắm nước tự mình xử lý. Leng keng hạ ra một phát đầu, cự tuyệt, vô cùng ngạo kiều. Hai túi bạch ngọc cá mực phiến. Hoàng lão bản nghĩa chính từ nghiêm. Hai túi leng keng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó nuốt nước miếng một cái, người liền thật nhanh biến mất. Chỉ để lại một câu dư âm chưa tán, 10 phút ta liền giải quyết. Thật sự là dễ bị lừa a, Đường Lăng trong lòng đồng tình lên leng keng. Mà ở thời điểm này, Hoàng lão bản thì vứt trong tay cái này bao vải nói ra, Tiền Văn Minh đâu, cũng không phải không có loại trừ thân thể ám thương biện pháp, nhưng là đều là độc môn bí phương, chỉ ở một chút văn minh cổ xưa trong quốc gia, lưu truyền thật lâu sau trong truyền thừa có thể tìm tới, cũng tỉ như cổ Hoa Hạ một mực truyền thừa xuống Trung Y. Ta vừa lúc đã tìm được dạng này đơn thuốc, trải qua nghiên cứu của ta, thậm chí còn có nghiêm cẩn thí nghiệm. Ta đưa nó cải tiến. Mặt khác, còn nhất định phải cảm tạ thời đại này tài nguyên bắt đầu trở nên phong phú, đồng thời những tư nguyên này so với Tiền Văn Minh có càng cường đại hơn tác dụng cùng hiệu quả. Không phải, cái này bí dược nhưng phối chế không được. So với hợp thành những cái kia siêu khoa học kỹ thuật dược tề mới tốt, bởi vì đây là thiên nhiên, tự nhiên, hiểu không? Đương nhiên nó hiệu quả sẽ không tới đến mãnh liệt như vậy, một lần đã thấy hiệu. Thế nhưng là đâu, kiên trì, tích lũy hiệu quả lại là kinh người. Thử nghĩ một chút, chờ sau đó ngươi ngâm mình ở đổ cái này bí dược trong nước nóng, một bên dùng nước nóng an ủi mọi mệnh thân thể, một bên loại trừ ám thương, một bên đọc, nghe tiếng sóng biển. Tốt, ta đáp ứng, ngươi muốn ta làm cái gì Hoàng lão bản chính là một cái 10 phần gian thương, Đường Lăng không đợi hắn nói xong, cũng đã hoàn toàn thỏa hiệp. Thua thiệt lúc trước hắn, còn cho rằng len ken là dễ bị lừa, tại Hoàng lão bản trước mặt, hắn lại có thể mạnh tới đâu. Ngươi đã sớm nên đáp ứng. Không biết ngươi tuổi còn trẻ liền kinh lịch cái gì trên thân vậy mà đã có ám thương bắt đầu tích lũy. Hoàng lão bản nhàn nhạt nói một câu. Đường Lăng một cong mồ hôi lạnh. Hắn không có không tin lý do, Hoàng lão bản người này thần bí cường đại, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Mà lại, từ đột biến đêm tối về sau, hắn kinh lịch chiến đấu phi thường tấp nập, thủ thương cũng rất tấp nập, có ám thương là hợp tình hợp lý. Đến cùng cần làm cái gì Đường Lăng thúc giục một câu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng Hoàng lão bản bí dược. Ừm, bây giờ còn chưa có nói cho ngươi tất yếu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng ta một việc đem đổi lấy bí dược là được rồi. Hoàng lão bản cười đến có chút thần bí. Cái này đại giới quá lớn, một bao bí dược không có khả năng. Tại thời khắc mấu chốt, Đường Lăng thanh tỉnh, loại này không nói là cái gì sự tỉnh, bình thường cũng khó khăn lần rất lớn. Ta nói là trường kỳ dùng thuốc a, bình thường tình huống, một tuần lễ một lần. Hoàng lão bản nháy một cái con mắt. Đường Lăng trầm ngâm, trường kỳ dùng thuốc một tuần lễ cung cấp một lần đến cùng có làm hay không? Một chương 289, Quậy Tung, Hắc Ám Chi Cảng. Chương 289, Quậy Tung, Hắc Ám Chi Cảng. Làm đi. Đang suy tư nửa phút sau, Đường Lăng đáp ứng. Hắn sẽ không ngây thơ đến cho rằng Hoàng lão bản sẽ gọi hắn đi chết à, hoặc là làm một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, mặc dù đi cho kia cái gì lão bản nương tặng hoa loại hình, hoàn toàn chính xác có chút khó tin. Nhưng Hoàng lão bản người này, chỗ nào giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn nghiêm túc sự tình, tuyệt đối sẽ không đáng tin cậy. Bất quá, cũng hẳn là không đơn giản chính là. Thế nhưng là, Đường Lăng không sợ. Hắn đoạn đường này đi tới, từ khu quần cư đến số 17 khu vực an toàn, đến xuyên qua hẻo lọt dãy núi, cho tới bây giờ, đã chứng minh hắn là một cái không chỉ có không sợ, mà lại điên cuồng lên, liền thích tại bên bờ sinh tử khiêu vũ người. Thật sự là thông minh lựa chọn. Hoàng lão bản hài lòng nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất cao hứng Đường Lăng đáp ứng yêu cầu của hắn. Ngươi hôm nay có thể đọc hai quyển sách. Đọc thời gian chỉ có một giờ, chưa xem xong, hôm nào tiếp tục. Đang khi nói chuyện, Hoàng lão bản từ trên bàn sách ném qua tới hai quyển sách. Nói là sách, cầm ở trong tay cũng không dày. Lấy Đường Lăng chi nhớ, một giờ hoàn toàn có thể đọc xong tất. Nhìn cái này hai quyển sách trang địa, trong đó một quyển sách tên là Làm Quậy Tung Hắc Ám Chi Cảng, tại tên sách phía dưới vẽ lấy một cái loạn thất bát tao không biết là cái gì đồ vật. Mặt khác một bản gọi là Tử Nguyệt Ký Sự, sau đó tên sách phía dưới vẽ lấy một cái khác biệt quy tắc bánh nướng. Đường Lăng lập tức đã cảm thấy có một loại bị hố cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía Hoàng lão bản, đây là sách. Không phải ngươi cho rằng đâu đây chính là ta tự mình chỉnh lý mà thành sách. Tại cái này Hắc Ám Chi Cảng chỉ cần là trải qua tay ta thư tịch, mặc kệ là ta sửa sang lại, vẫn là ta tự mình biên soạn. Vậy cũng là bảo vật, hiểu không muốn đọc một tờ, cần trả ra đại giới chí ít đều là 10 cái hắc hải tệ. Hoàng lão bản trong mắt mang theo đắc ý thần sắc. Ta tin ngươi mới có quỷ, Đường Lăng cũng lười tranh luận, Hoàng lão bản nói cái gì chính là cái đó đi. Đúng rồi, ngươi đọc thời điểm nhưng cẩn thận một chút, không muốn làm bẩn trang địa. Địa họa tác thế nhưng là ta thân bút chi tác, giá trị liên hành. Hoàng lão bản nhưng không có nửa phần nói đùa ý tứ. Á họa đến cái gì Đường Lăng nguyên bản đã chuẩn bị bắt đầu đọc, nhưng thực sự kìm nén không được tốt mới lạ, một cái kia bánh nướng là cái gì cái kia một đống loạn thất bát tao, nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng đồ chơi lại là cái gì. A, kia là chịu tượng phái Hắc Ám Chi Cảng viết cảnh, cùng Tử Nguyệt. Hoàng lão bản thâm trầm nhìn phía ngoài cửa sổ, phản phất vừa nhắc tới hắn họa tác, hắn liền chìm vào một loại nào đó không vì ngoại nhân hiểu nghệ thuật cảnh giới. Tốt ta, Đường Lăng hơi khiếp sợ nhìn xem hai quyển sách trang địa, đoán chừng Hoàng lão bản là một cái linh hồn họa tay, cả đời mình cũng đừng nghĩ lý giải hắn nghệ thuật. Vậy trước tiên nhìn Quậy Tung Hắc Ám Chi Cảng đi, Đường Lăng lựa chọn một chút, quyết định trước giải Hắc Ám Chi Cảng, đây là cấp thiết nhất sự tình. Có lẽ bởi vì nhận lấy Hoàng lão bản họa tác rung động, ngay từ đầu Đường Lăng đọc biểu lộ là hứng hở, thế nhưng là chỉ nhìn nửa tờ về sau, Đường Lăng lông mày liền hơi nhíu trở đi, biểu lộ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Thư phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh, Đường Lăng hoàn toàn đắm chìm trong đọc bên trong, mà Hoàng lão bản cũng không quấy rầy Đường Lăng, mà là ngậm lấy điếu thuốc đấu, ung dung nhìn ngoài cửa sổ, nghe phương xa sóng biển từng cơn thanh âm. Rốt cục, len ken tiến đến một chuyến, thua thiệt nàng thân thể nhỏ nhỏ, lại có thể giơ lên so với nàng thân thể nhìn đều phải lớn hơn gấp 2 thùng nước, mà lại là 2 cái. Nàng đem nước nóng đổ vào phía trước cửa sổ trong thùng tắm, hơn nữa còn ân cần lấy được một chút nước lạnh, đem nhiệt độ làm cho vừa mới phù hợp, sau đó Hoan Thiên Hỉ địa nhận lấy Hoàng lão bản từ trong sách phía dưới móc ra 2 cái túi nhỏ, lanh lợi rời đi. Hoàng lão bản không có quấy rầy ngay tại đọc Đường Lăng, mà là đứng dậy đem trong tay gói thuốc để vào trong thùng tắm, không đến 5 phút, một cỗ mang theo dậy đặc thảo dược hương mùi, ngay tại trong thư phòng theo hơi nước mở mịt ra. Đường Lăng, ngâm trong bồn tắm. Hoàng lão bản nhàn nhạt nói một câu. Đường Lăng ngẩng đầu, có chút không thôi buông xuống trong tay sách, bắt đầu cởi quần áo, chỉ là vừa thoát khỏi áo, Đường Lăng liền chú ý tới Hoàng lão bản gạt tập ánh mắt. Không khỏi phòng bị nói ra, ông chủ, nhìn người khác cởi quần áo, sợ là có chút không tốt ta. Không thuần khiết người mới sẽ nghĩ quá nhiều, ta là muốn nhìn ngươi một chút cơ bắp phải chăng phù hợp rèn sắt cơ bắp. Hoàng lão bản hiển thị khinh thường Đường Lăng. Rèn sắt cơ bắp được rồi, Đường Lăng cảm thấy ứng đối Hoàng lão bản loại người này, đánh không thắng tình huống dưới, tốt nhất liền im lặng, tùy tiện hắn. Đánh thắng được, vậy cũng không cần nói thêm cái gì, dùng sức đánh là được rồi. Cho nên, hiện tại loại tình huống này, hắn thích xem liền nhìn, nghĩ đến Đường Lăng trực tiếp thoát đến chỉ còn lại một đầu con đùi, sau đó có chút tính trẻ con nhảy vào trong thùng tắm lớn. Dầm dầm, trong thùng tắm tạo nên một trận bọt nước, một chút tràn ra giọt nước làm ướt thùng tắm xung quanh. Mà Đường Lăng thì say mê ngâm mình ở thùng tắm bên trong, cảm thụ được cái này ấm áp, tiếp xúc đến làn da có chút hơi tê dại rực rịch, tựa hồ tại một tia an ủi hắn trải qua thời gian dài bị thương thân thể. Hoàng lão bản thì đem sách ném tới, Đường Lăng cẩn thận tiếp nhận, đem tạm thời không đọc một bản đặt ở bên cạnh cái bàn nhỏ bên trên, sau đó tiếp tục đọc lấy quyển kia quậy tung hắc ám chi cảng. Không thể không thừa nhận, Hoàng lão bản bản này trang bịa không chịu được như thế sách, lại góp nhặt liên quan tới hắc ám chi cảng cặn kẽ nhất tư liệu, thậm chí một chút bí mật. Theo đọc, một cái chân thực hắc ám chi cảng từ từ hiện ra ở Đường Lăng trước mắt. Hắc ám chi cảng cũng không phải là nơi vô chủ, nó chân chính người sở hữu là một cái ngoại hiệu gọi là đảo chủ người. Người này là nam hay là nữ, thực lực gì, lai lịch ra sao, tại Tử Nguyệt thời đại mở ra không đến thời gian 5 năm, liền thành lập Hắc Ám Chi Cảng mục đích là cái gì, không ai biết. Trong sách, Hoàng lão bản đề cập hắn biết đại khái một chút đáp án, nhưng loại này bí mật hắn tuyệt đối sẽ không ghi lại ở loại này thấp cấp bậc đọc vật bên trong. Tốt ta, Đường Lăng Tịnh không để ý cái gì đảo chủ, cho nên cũng liền lười nhác nhà rảnh. Bởi vì đảo chủ quá mức thần bí, cho nên tại thực tế quản lý Hắc Ám Chi Cảng chính là một cái tên là Hắc Ám Đường tổ chức. Tổ chức này thành viên vòng ngoài có trên vài người. Hạch tâm thành viên thì chỉ có 200 người không đến, bọn hắn lãnh đạo tối cao nhất không phải một người, mà là từ 19 vị thuyền lớn dài tạo thành. Đúng vậy, tại Hắc Ám Chi Cảng sùng cao nhất chức nghiệp chính là thuyền trưởng, vì sao lại như thế là bởi vì tới gần Hải Dương, hay là bởi vì một chút cái gì khác nguyên nhân tạm thời không có giải đáp. Hoàng lão bản biết đáp án, nhưng tương tự hắn sẽ không ở bản này cấp thấp trong sách đề cập. Tóm lại, Hắc Ám Chi Cảng hết thảy quy tắc đều là từ cái này 19 vị thuyền lớn dài chế định xuống tới. Đương nhiên, thực lực cùng tiền tài rời rạc tại những quy tắc này bên ngoài, tác dụng chính là đánh vỡ những quy tắc này, duy nhất không thể bị đánh phá quy tắc chỉ có 2 đầu. Thứ nhất, chính là đối Hắc Ám Đường thống trị khởi xướng khiêu chiến. Thứ hai, thì là tại tai nạn trên biển này, cự tuyệt Hắc Ám Đường chiêu mộ, không gia nhập cộng đồng chống cự tai nạn trên biển đội ngũ. Bất quá, tại Hoàng lão bản xem ra, đầu thứ nhất thiết tắc cũng không phải không thể đánh vỡ, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi có thể nghiền ép toàn bộ Hắc Ám Đường. Về phần đầu thứ hai tốt nhất tuân thủ, cự tuyệt gia nhập chống cự tai nạn trên biển người, sẽ gặp phải toàn bộ Hắc Ám chi cả người phỉ nổ. Cái kia tai nạn trên biển là cái gì đây, cái này cùng hết thảy an toàn thành, khu vực an toàn đều muốn đối mặt thú triều trên bản chất là giống nhau. Đó chính là trong biển biến dị thú, hung thú các loại sẽ xung kích tòa này nhân loại tại bờ biển chỗ tránh nạn, cần thiết phải chú ý chính là, tại trong hải dương bọn gia hỏa này hiển nhiên càng thêm lợi hại. Tóm lại, vô luận như thế nào, tại Hắc Ám Chi Cảng đầu tiên không thể đắc tội chính là Hắc Ám Đường, nó là Hắc Ám Chi Cảng đệ nhất thế lực. Đó lấy, tại Hắc Ám Chi Cảng còn chiếm cứ mấy thế lực lớn. Đầu tiên là đảo khu thuyền trưởng công hội, tiếp theo là bong tàu khu tự do Quang Huy Minh, cuối cùng là Hắc Ám Phán Quyết. Thuyền trưởng công hội rất dễ lý giải, chính là từ đại bộ phận có được chính mình hàng hải thuyền, có thể được xưng là thuyền trưởng người tạo thành công hội. Dạng này công hội, không cần nghĩ cũng là một thế lực khổng lồ, dù sao tại Hắc Ám Chi Cảng, thuyền trưởng là cấp cao nhất chức nghiệp, muốn trở thành thuyền trưởng cần tư cách, mà tư cách này được đến thế nhưng là khó khăn trùng điệp. Tự do Quang Huy Minh thì tương đối đặc thù, nó ban đầu là từ một chút các thế lực lớn tội phạm truy nã tạo thành, chỉ bất quá đang phát triển về sau, cũng thu nạp không phải tội phạm truy nã thành viên. Kỳ thật, ở thời đại này có thể trở thành một thế lực lớn tội phạm truy nã, cũng là cần một chút bản lĩnh. Chúng chi tại Tự do Quang Huy Minh bên trong còn có một số thanh danh hiển hách tội phạm truy nã, hướng về phía điểm này, cái này liên minh cũng có cực mạnh thực lực. Cái cuối cùng Hắc Ám Phán Quyết thì là từ Hắc Ám Chi Cảng xuất sinh một cao thủ, thực lực đạt đến lục giai Tử Nguyệt chiến sĩ thành lập một tổ chức. Tổ chức này đối thành viên thu nạp phi thường nghiêm ngặt, thực lực thấp nhất cũng nhất định phải đạt tới nhất giai Tử Nguyệt chiến sĩ. Có thể nghĩ, cái này có được mau 2000 người tổ chức, thực lực sẽ có cỡ nào cường đại. Đồng thời, tại cái này 3 tổ dệt bên trong, không thể nhất đắc tội chính là Hắc Ám Phán Quyết, cũng không phải nói thực lực bọn hắn cường đại nhất, mà là tổ chức này cơ hồ có thể được xưng là việc các bất tận, đánh lấy đem Hắc Ám Chi Cảng tinh thần phát huy đến cực hạn danh nghĩa, bọn hắn đem không từ thủ đoạn xưng là tự do, đem bóc lột nghiền ép xưng là bằng vào thực lực hợp lý đoạt được. Trong đó, thuyền trưởng công hội chiếm cứ tại đảo khu. Tự do quang huy minh thì chiếm cứ tại bong tàu khu đông nam phía khu, tại cái này một mảnh khu là tương đối giàu có người chỗ ở. Mà hắc ám phán quyết thì chiếm cứ tại bong tàu khu tây bắc phía khu, tại cái này một mảnh khu có mảng lớn hỗn loạn chỗ, dân nghèo phía khu. Ngoại trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài, hắc ám chi cảng bên trong còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, những thế lực này ở giữa lẫn nhau liên hợp, chém giết, tóm lại mỗi một năm đều có thế lực tiêu vong, lại có thế lực mới xuất hiện. Những thế lực này hoàng lão bản tại quậy tung hắc ám chi cảng một sách bên trong đều có ghi chép, đương nhiên ghi lại đều là một chút đáng giá chú ý. Tại thế lực thiên luận thuật hoàn tất về sau, tiếp theo thiên thì là hắc ám chi cảng nhân vật thiên. Dù sao ở nơi như thế này, ngươi phải cẩn thận phòng bị không chỉ là thế lực này, còn có một số không nguyện ý gia nhập thế lực, cũng không có lòng tổ chức thế lực nhân vật lợi hại. Đường Lăng một đường xem xuống dưới, trông thấy hoàng lão bản đem chính mình cũng ghi lại ở trong đó, không khỏi sắc mặt trở nên rất quái dị. Đáng tiếc là, các nhân vật không thể đắc tội, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đối hắn thực lực luận thuật, viết đến chính mình lúc, hoàng lão bản chỉ đột xuất một điểm, đó chính là hắn đẹp trai cực kỳ bi thảm. Tốt ta. Đường Lăng cố gắng đem những cái này không thể đắc tội đại nhân vật cũng ghi tạc trong lòng, sau đó liền thấy câu nói tiếp theo. Vô luận là những thế lực này cũng tốt, vẫn là những đại nhân vật này cũng được, có hai cái địa phương, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng thành lập được bất luận cái gì thống trị. Đó chính là khoang thuyền khu, cùng bong tàu khu tham gia khu buôn bán. Quy 1 chương 290, Hắc ám lôi đài. Chương 290, Hắc ám lôi đài. Khu buôn bán không thể bị bất kỳ thế lực nào, cùng cái gọi là đại nhân vật nhúng chàm, không chỉ là bởi vì nó cho Hắc ám chi cảng mang đến phong phú thu thuế. Còn có một cái mấu chốt ở chỗ, nó là Hắc ám chi cảng một cái cửa sổ, xác thực nói là các thế lực lớn duy nhất có thể chạm đến Hắc ám chi cảng cửa sổ. Bởi vì tại khu buôn bán đại bộ phận sản nghiệp chính là các thế lực lớn cắm rễ tại Hắc ám chi cảng sản nghiệp. Nguyên nhân trong đó, kỳ thật cũng không khó lý giải. Hắc ám chi cảng làm nhân loại một tòa duy nhất gần nhất tới gần Hải Dương An Thành, có phong phú hải sản tài nguyên. Nếu như Hắc ám chi cảng không làm ra nhất định nội bộ, để các thế lực lớn đều ở trong đó kiếm một chén canh, đen tối như vậy chi cảng ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng hiển nhiên, Hắc ám chi cảng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thỏa hiệp, dứt khoát mở ra khu buôn bán, đem các thế lực lớn đều thả tiền đến, dùng cái này hình thành một cái tế nhị cân bằng. Người đảo chủ này ngược lại là thật thông minh. Đường Lăng nhìn đến đây lẩm bẩm một câu. Hoàng lão bản ngậm lấy điếu thuốc đấu nhàn nhạt cười, cũng chưa đánh giá cái gì. Bất quá, trong sách đã miêu tả như thế tường tận, chắc hẳn đồ đần đều hiểu, khu buôn bán là một cái chẳng những không thể nhúng chạm, hơn nữa còn nhất định phải địa thấp, không thể tùy tiện gây chuyện địa phương. Bởi vậy, Đường Lăng cũng tận lực đem khu buôn bán những cái kia sản nghiệp là thuộc về nào thế lực, cũng nhớ một lần. Đương nhiên, nơi này chợ đen cửa vào là quan trọng nhất, hoàng lão bản sách đã tại trong miệng hắn được xưng tụng là chất bảo, như vậy ghi chép một chút chợ đen lối vào là chuyện đương nhiên. Đối với tin tức này, Đường Lăng hết sức để ý, cũng nhớ kỹ phi thường cẩn thận. Liên quan tới khu buôn bán chính là như vậy một chuyện, nhưng khoang thuyền khu lại không phải đơn giản như vậy. Trước đó, từ Hắc ám chỉ nam bên trong, Đường Lăng liền hiểu rõ đến khoang thuyền khu có 3 cái công năng: quân sự, tu luyện, lôi đài. Quân sự phi thường tốt lý giải, chính là Hắc ám chi cảng thông thường trú quân. Nhưng không giống chính là, Hắc ám chi cảng trú quân phi thường thần bí, ngoại trừ tai nạn trên biển, cùng đặc biệt tình huống, cơ hồ không can thiệp Hắc ám chi cảng bất kỳ cái gì sự vật. Bọn hắn mấy năm cũng sẽ không hiện thân một lần, người bình thường chỉ biết là bọn hắn liền trú đóng ở lâu dài không thấy ánh mặt trời khoang thuyền khu, nhưng ở hoàng lão bản trong sách lại minh xác ghi chép, bọn hắn trú đóng ở khoang thuyền khu tầng dưới chót. Đúng vậy, khoang thuyền khu tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng dưới chót trực tiếp liên thông Hắc ám chi cảng chỗ đỉnh bằng núi. Bởi vì đỉnh bằng núi bên trong có chút ít người biết chuyện biết có to lớn bí mật, có thể nói là Hắc ám chi cảng nội tình vị trí. Bộ đội trú đóng ở trong đó mới là hợp tình hợp lý. Cái kia đỉnh bằng núi bên trong có cái gì đâu hoàng lão bản trong sách ghi lại, có một khối to lớn, tương đương với nửa cái ngọn núi vạn năng nguyên thạch, cùng một cái không gian. Chí ít Hắc ám chi cảng đảo chủ tại bên trong không gian này đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Không gian Đường Lăng nhíu mày, câu nói này nên muốn thế nào lý giải? Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hoàng lão bản một chút. Hiển nhiên hoàng lão bản sẽ không hảo tâm như vậy trả lời Đường Lăng. Đường Lăng cũng liền nhịn, hắn nguyên bản liền đối cái gì chú quân không có hứng thú, cho là mình sẽ không cùng bọn hắn phát sinh bất kỳ gặp nhau. Huống chi, trong sách còn có viết đến, chú quân thế lực không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đơn độc nghe lệnh của đảo chủ thế lực, coi như thay thế đảo chủ tạm thời sử dụng quyền quản hạt Hắc ám đường cũng không có quyền lợi đối chú quân phát hào bất kỳ mệnh lệnh. Mặc dù Đường Lăng đối khoang thuyền khu chú quân không có hứng thú, nhưng là khoang thuyền khu mặt khác 2 tầng lại là để Đường Lăng tràn đầy hứng thú địa phương. Cái này 2 tầng không cần nghĩ đều có thể biết, một tầng là liên quan tới lôi đài, mà đổi thành bên ngoài một tầng thì là liên quan tới tu luyện. Đúng vậy, tại Hắc ám chi cả ngoại trừ hải sản nổi danh, còn có nổi danh 2 cái đặc sắc, một cái chính là liên quan tới lôi đài, một cái chính là liên quan tới nó tu luyện thất. Người bình thường nếu như tại Hắc ám chi cả mua sắm tin tức, hắn sẽ có được dạng này một đáp án: tại Hắc ám chi cả khoang thuyền khu tầng 2, có 1000 cái tuần hoàn hướng xuống tu luyện thất, những phòng tu luyện này bộ đều là đối ngoại mở ra, không cần hoài nghi, cho dù là kém cỏi nhất thượng tầng tu luyện thất, cũng tốt hơn rất nhiều cỡ nhỏ an khu hoạch tâm chỗ tu luyện, thậm chí có thể so sánh với một ít an thành trung thượng chỗ tu luyện. Mà những phòng tu luyện này, càng hướng xuống liền càng tốt, cụ thể chỗ tốt những cái này đối ngoại tin tức sẽ không ghi chép, nhưng hoàng lão bản trong sách lại minh xác ghi chép, chứa đại lượng tinh khiết năng lượng. Những năng lượng này trải qua Hắc ám chi cảng thủ pháp độc môn tinh luyện, đặc biệt tác dụng tại nhân loại. Cho nên, cho dù không có chỗ gen thiên phú người, ngâm mình ở trong phòng tu luyện, đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ có thể mặt tăng lên cơ sở năng lực, thậm chí có thể tăng lên một chút sinh mệnh lực, tức là tuổi thọ. Ở chỗ này, hoàng lão bản thậm chí còn làm một giả thiết, nếu như một cái không có thiên phú người, có thể có tài nguyên lâu dài ở tại tầng dưới chốt nhất hoạch tâm trong phòng tu luyện, hẳn là sẽ tạo ra được một cái không kém hơn tử nguyệt chiến sĩ siêu nhân, chỉ là không có năng lực thiên phú. Chỉ là như vậy làm, được không bù mất thôi. Liên một đoạn này, Thấy Đường Lăng tâm động không thôi, hắn phi thường thành tỉnh biết, rèn sắt sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng hết lần này tới lần khác không thể mang đến một tia nửa hào năng lượng tăng lên. Hoàng lão bản đồ ăn đương nhiên là một cái con đường, nhưng là ân, có rất nhiều nhưng là, cũng tỉ như, đồ ăn chỗ nào so ra mà vượt tinh khiết nguồn năng lượng một lần kia tại số 17 An khu thông thiên tháp, thế nhưng là cho Đường Lăng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lại tỉ như, Đường Lăng căn bản không xác định sẽ ở Hoàng lão bản nơi này dừng lại bao lâu. Mặc dù Hoàng lão bản cáo giả, lại gà tặc, cộng thêm có chút biến thái, nhưng dù sao cũng phải tới nói là cái không tệ người. Nhất định phải muốn biện pháp đi đến khoang thuyền khu tu luyện thất, Đường Lăng đã quyết định, cho dù là không thế nào tốt tu luyện thất, cũng nhất định phi thường thần kỳ. Về phần Hoàng lão bản chỗ phê bình chú giải hắc ám chi cảng mở ra tu luyện thất mục đích không rõ câu nói này, trực tiếp bị Đường Lăng cho không để ý đến. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một việc, đó chính là tiến vào tu luyện thất tài nguyên. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết, càng tốt đồ vật, liền muốn bỏ ra càng lớn đại giới, tại khoang thuyền khu tầng 2 tu luyện thất, kém nhất mỗi cái giờ cũng cần 3 cái hắc hải tệ, cùng nhất tinh hắc ám giá trị. Về phần tốt hơn tu luyện thất, ngoại trừ tiền tham gia tăng lên bên ngoài, đối hắc ám đáng giá yêu cầu cũng liền cao hơn. Cái gì là hắc ám giá trị? Nói đơn giản, có thể hiểu thành là đen ám chi càng làm ra cống hiến một cái tính toán, thu hoạch cống hiến phương thức rất nhiều, cơ hồ dính tới sinh hoạt, làm việc, thương nghiệp, quân sự các cái phương diện. Liền giống với tại hắc ám chi càng quét đường cũng có thể được một chút đáng thương hắc ám giá trị. Lại tỉ như là một cái nộp thuế thương hộ cũng có thể được hắc ám giá trị. Coi như trường kỳ ở tại hắc ám chi càng, mỗi qua một tháng cũng sẽ cấp cho một chút lẻ thẻ hắc ám giá trị. Nhưng những phương pháp này hết thảy đều quá chậm, dù sao vẹn vẹn nhất tinh hắc ám giá trị liền cần tích lũy đến 1000. Dựa theo không có nguy hiểm phương thức, đoán chừng phải tích lũy đến ngày tháng năm nào. Đương nhiên, cũng có thật nhanh biện pháp, đó chính là tham gia chống cự tai nạn trên biển, đồng thời lập xuống nhất định công lao, vậy sẽ để một đêm trận giàu, trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên làm ngũ tinh hắc ám người, đổi lấy sơ cấp hắc ám huy chương đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là, tai nạn trên biển chỗ nào thường thường sẽ có. Cho nên, tại hắc ám chi cảng, chỉ cần có chút thực lực người, đều sẽ lựa chọn hai cái phương thức đến thu hoạch được hắc ám giá trị. Dù sao, một số thời khắc, chí ít tại hắc ám chi cảng cái này một vùng, hắc ám giá trị so tiền tài cảng có giá trị. Hai cái này biện pháp là cái gì đây? Cái thứ nhất chính là hắc ám lôi đài, cái thứ hai thì là địa ngục nhai khiêu chiến. Hắc ám lôi đài thiết lập tại khoang thuyền khu tầng thứ nhất, nó không phải một cái thật đơn giản lôi đài, mà là một cái hùng vĩ lôi đài tập hợp, bao trùm toàn bộ tầng thứ nhất khoang thuyền khu. Đầu tiên, nó liền phân làm mấy lớn hình thức. Một loại là người đấu hình thức, cũng chính là giữa người và người chiến đấu. Loại thứ hai là sinh vật đấu hình thức, cũng chính là nhân loại cùng thú loại, côn trùng loại, thậm chí thực vật loại chiến đấu. Loại thứ ba là dị đấu hình thức, cái này chợt nhìn khó khăn nhất lý giải, trên thực tế chính là nhân loại khiêu chiến dụng cụ. Cũng tỉ như nói lực lượng đo lường tính toán, tốc độ đo lường tính toán các loại cổ quái kỳ lạ hình thức. Cuối cùng một loại là đoàn đấu hình thức, cái này hầu như không cần giải thích, nói đơn giản chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chỉ xem cái này mấy lớn hình thức, liền biết hắc ám chi cảng có thể diễn sinh ra vô số lôi đài, tựa như người với người đấu, sẽ hạn chế tuổi tác cùng thực lực, cái này nhất định phải điểm lôi đài. Lại tựa như người cùng sinh vật đấu, cũng phải điểm chủng loại cùng cấp bậc cái gì. Loại này chuyện phức tạp, Đường Lăng đã lười đi tính toán, tóm lại hắn chỉ biết là, lôi đài từ cấp thấp đến cao cấp, mỗi đánh thắng một trận, đều có thể cầm tới đối ứng tiền tài cùng hắc ám giá trị. Dù người nhất chính là mỗi một cái tuần lễ đều sẽ tổ chức một lần hắc ám chi quân lôi đài thi đấu, sẽ đem cùng cấp bậc lôi đài những cái kia chiến thắng dẫn đầu cao nhất người hội tụ đến cùng một chỗ võ đài. Mỗi một tháng thì sẽ tổ chức một lần hắc ám chi tử lôi đài thi đấu, có tư cách tham gia bộ là thu được hắc ám chi quân tên tuổi người. Về phần mỗi nửa năm thì sẽ tổ chức một lần hắc ám chi vương lôi đài thi đấu, cứ thế mà suy ra có thể tham gia người tuyệt đối đều là hắc ám chi tử. Loại này lôi đài thi đấu, người thắng trận sẽ có đại lượng tiền tài cùng hắc ám giá trị ban thưởng, mà loại này tranh tài cũng sẽ ở tầng thứ nhất khoang thuyền khu trung tâm lôi đài, cũng chính là vương giả lôi đài tổ chức. Nguyên bản các loại lôi đài thi đấu chính là hắc ám chi cảng cư dân yêu thích nhất tiêu khiển phương thức, mà vương giả trên lôi đài tổ chức tranh tài càng là mỗi người càng mong đợi cuồng hoan. Trong này dính tới đông đảo lợi ích, cũng tỉ như nói chính thức cạnh đoán hoạt động, ngoại vi đồ bản. Nhưng mặc kệ lớn hơn nữa lợi ích, đều không người nào dám ảnh hưởng lôi đài thi đấu công bằng. Ta tự mình nghiệm chứng, tuyệt đối công bằng. Hoàng lão bản ở chỗ này rơi xuống phê bình chú giải, Đường Lăng nhìn thấy câu nói này liền không hiểu tín nhiệm. Có thể đồng thời, cũng đúng lôi đài thi đấu càng thêm động tâm, hắn cần hắc ám giá trị, càng cần hơn tiền. Cái lôi đài này thi đấu là tuyệt đối muốn tham gia. Chí ít nếu như chính mình muốn rời khỏi giận si lâu, tùy thời đều có thể móc tiền ra trả nợ không phải. Về phần cái kia thần bí địa ngục ngay, thì là hắc ám chi cả người người đều nghe đến đã biến sắc, nhưng lại sẽ có đại lượng người đều nhịn không được, muốn tiến đến khiêu chiến địa phương. Bởi vì, một khi khiêu chiến thành công, dù chỉ là một lần nhỏ bé thành công, đều sẽ mang đến ích lợi thật lớn. Cái kia địa ngục nhai ở nơi nào nó cụ thể khiêu chiến lại là cái gì cứ việc Đường Lăng đối địa ngục nhai xưng hô thế này liền có bản năng phòng bị, nhưng vẫn là nhịn không được nhanh chóng nhìn xuống. Hắn cũng cần tìm tới một cái lôi đài bên ngoài kiếm tiền phương thức, nếu như địa ngục nhai hắn cũng có thể khiêu chiến nói. Quy 1 chương 291, Tử Nguyệt Trần Tướng. Chương 291, Tử Nguyệt Trần Tướng. Địa ngục nhai. Tại Hắc Ám Chi Cảng có vô số người đi khiêu chiến qua, nhưng vẫn như cũng được xưng là nơi thần bí nhất. Khiêu chiến chỉ biết là tiến hành địa ngục nhai khiêu chiến, nhất định phải tiến vào khoang thuyền khu tầng thứ 3, tại đóng quân bộ đội binh sĩ dẫn đầu dưới, đi qua một đầu thông đạo thật dài, sau đó liền sẽ tiến vào một cái thần bí địa phương, bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Mà cái gọi là khiêu chiến là một mảnh rất lớn không gian, mỗi người gặp gỡ đều không hoàn toàn giống nhau, tại khiêu chiến thành công về sau, lại sẽ hướng xuống, tiến vào mặt khác một vùng không gian, tiếp tục khiêu chiến. Loại này khiêu chiến cảm giác, có người đã từng hình dung qua, tựa như tại một tòa treo ngược trong tháp, từng tầng đi xuống dưới, chỉ bất quá tòa tháp này rất lớn, khiêu chiến độ khó cái gì tạm thời không đề cập tới. Địa ngục nhai chỗ thần bí ngay tại ở, mặc kệ ngươi đối hắc ám chi cảnh có bao nhiêu quen thuộc, ngươi cũng rất khó tưởng tượng nó cuối cùng ở nơi nào. Trong lòng núi rịa vách núi không, đều không phải là, không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể dung nạp to lớn như thế không gian. Thậm chí có người cho rằng, căn bản lại không tồn tại dạng này không gian, hết thảy đều là đối người đại não kích thích, sinh ra hào giác cái gì. Hoàng lão bản đối với cái này trong sách không có làm ra giải thích, chỉ là cho một cái phê bình chú giải, phê bình chú giải tham gia liền ngắn gọn một tiểu câu nói không gian mô phỏng động. Bốn chữ, hai cái dấu chấm hỏi, đại biểu Hoàng lão bản trong lòng cũng có nghi vấn. Đường Lăng vốn là không có cảm giác gì, nhưng nhìn gặp mô phỏng mộng hai chữ, cũng nhìn không được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng lão bản, "Ông chủ, ngươi cho rằng đây là tại mô phỏng mộng cảnh?" Hắn cùng Hoàng lão bản đều là mộng chủng, lẫn nhau ở giữa muốn giấu giếm cũng không thể, cho nên cùng một chỗ thảo luận một chút liên quan tới mộng cảnh sự tình, không gì đáng trách. Đối với Đường Lăng vấn đề này, Hoàng lão bản đổ về đáp phi thường trực tiếp, "Ta cho rằng là, chỉ là không biết mục đích là cái gì." Đường Lăng nhíu mày, "Đúng à, mô phỏng một cái cùng loại với mộng cảnh không gian, mục đích là cái gì?" Thế nhưng là, những cái này cũng không phải là Đường Lăng có thể quan tâm. Hắn lúc này đã xem hết bản này quậy tung hắc ám chi cảng, đối với hắn mà nói, bản này nội dung phi thường vụn vặt sách, trọng điểm đơn giản cũng chính là trở lên tổng kết những cái kia. Về phần cái khác, đảo khu hết thảy, còn có một số quy tắc, một chút vụ vặt, đều tạm thời không phải trọng yếu như thế. Lúc này, thời gian vừa mới qua đi một nửa. Tại hiểu rõ hắc ám chi cảng về sau, Đường Lăng trong lòng một bên tính toán, một bên nâng lên thổi phồng nước nóng, rửa mặt, muốn cho thư giãn một tí, lại đi nhìn quyển kia tử nguyệt ký sự. A Hoàng lão bản nhìn xem Đường Lăng rửa mặt, đương nhiên liền thở nhẹ một tiếng, sau đó biểu lộ trở nên phi thường kỳ quái. Đường Lăng ngẩng đầu, nhướng mày, có vấn đề gì không? Không có, không có. Hoàng lão bản biểu lộ vẫn như cũ rất quái dị, trực tiếp tránh đi Đường Lăng ánh mắt, nói ra, ta thỉnh thoảng sẽ rút điên, ngươi đừng để ý. Rút điên Đường Lăng trong lòng hồ nghi, nhưng nhìn kỹ bốn phía một cái, lại nhìn một chút chính mình, hoàn toàn chính xác tìm không ra cái gì không đúng, chỉ có thể hiểu thành Hoàng lão bản rút điên rồi. Một bản quậy tung hắc ám chi cảng hoàn toàn chính xác cho Đường Lăng mang đến trợ giúp rất lớn, ở giữa mặc kệ là mặt ngoài, vẫn là xâm nhập, thậm chí một chút bí mật Hoàng lão bản đều không có chút nào kiêng kỵ ghi chép. Cho nên, Đường Lăng phi thường chờ mong cái kia một bản tử nguyệt ký sự, cũng sẽ không ở loại này không hiểu thấu sự tình tham gia chậm trễ thời gian, coi như Hoàng lão bản rút điên tốt, hắn trực tiếp cầm lên tử nguyệt ký sự. Ngươi nhìn trước đó, tốt nhất sửa sang một chút tâm tình. Hoàng lão bản nhìn xem Đường Lăng cầm lên tử nguyệt ký sự, bất thình lình toát ra một câu. "Ừm." Đường Lăng một bên đáp ứng, một bên liền lật ra tử nguyệt ký sự, hắn không có nghĩ tới là, hắn một mực truy tìm bí mật, vậy mà tại tử nguyệt ký sự khúc dạo đầu, liền trực tiếp triển khai. Câu nói đầu tiên là Hoàng lão bản phê bình chú giải, kinh nghiệm bản thân người nhật ký. Năm 2020, ngày 17 tháng 8, tinh. Ngày 17 tháng 8, mùa tham gia cuối mùa hè đầu mùa thu, nhưng so sánh giữa hè còn muốn cực nóng nhiệt độ, nơi nào có cái gì thu cảm giác. Còn có một tuần lễ, liền đêm thất tịch. Ta lấy hết dũng khí, tại hẹn chặt tham gia hẹn nàng. Ta, này, có rảnh không tuần sau hai, có rảnh xuất hiện đi một chút không dù sao được nghỉ hè. Bạn học cũ cũng mo hơn một tháng không gặp. Nàng, học lớp sao ha ha ha, đều có người nào đúng, còn không, có chúc mừng ngươi, thi đậu Nam Đại. Học lớp nhưng ta chỉ là muốn đơn độc cùng nàng ở chung một chỗ a. Cầm điện thoại. Ta thật lâu không có khôi phục, trong lòng loạn thất bát tao suy đoán rất nhiều. Cuối cùng, ta trên điện thoại di động hồi phục nàng, trước hẹn ngươi, về sau lại hẹn bạn học khác. Tại đi đại học trước đó tụ một chút, làm sao, có hứng thú sao? Đánh xong một chữ cuối cùng, trong lòng thất lạc mãnh liệt mà đến. Nàng hồi phục cái gì đều không trọng yếu, ta đưa di động nhét vào túi quần, ta quyết định muốn đi ra ngoài chạy bộ, phát tiết một chút buồn bực trong lòng. Ta nghĩ, thông minh như nàng, hẳn là xem hiểu ám hiệu của ta. Dù sao đêm thất tịch dạng này thời gian, từng cái cửa hàng cũng sớm đã bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền. Ha ha. Tâm tình thật sẽ phi thường ảnh hưởng người, bình thường có thể nhẹ nhõm chạy cái 5 cây số ta, hôm nay chỉ là chạy 5 vòng, không đến 2 cây số liền mệt đến không được. Thăng thêm lại sương lên, ta liền về nhà. Bây giờ, cái này sương mù đã trở thành mọi người nhàm chán sinh hoạt lớn nhất tin tức, các loại đoán đều có. Nhưng không phải liền là sương mù sao, nếu như nó là có hại, vậy ta nghĩ cũng là loài người đối hoàn cảnh trường kỳ phá hư chỗ tích lũy hậu quả xấu. Nếu là chính mình mệt mỏi tích hậu quả xấu, liền muốn gánh chịu. Cùng nghị luận, không nếu muốn lấy làm sao cải biến, làm thế nào đến tốt hơn nhưng dạng này ngôn luận, lại sẽ bị ba phê phán vì ngây thơ a. Được rồi, lười nhắc quản, ta chỉ là phát hiện chính mình cầm điện thoại di động lên dũng khí đều không có. Nhớ tới một câu, không phải mỗi một đoạn tình cảm đều sẽ có đáp lại. Từ lớp 11 liền bắt đầu thích nàng, dùng phương thức như vậy để ứng đối ta, có lẽ cũng càng thêm đã chứng minh một việc. Nàng không nghĩ ta khó xử, nàng đối ta dưới đáy lòng đến cùng vẫn là có một tia mềm mại, cũng có thể là nàng chính là một cái cô gái thiện lương. Xem đi, ánh mắt của ta không có sai. Lại hoặc là, giống ít ít nói, thích ai, liền học được một loại kỹ năng, làm vui hoan người vô hạn kiếm cớ. Tối nay sương mù rất đậm, nhìn không xa, tâm tình không cách nào khoáng đạt. Tổng cảm giác trong sương mù có nhiều loại thanh âm, ta là khổ sở đã sinh ra ảo giác sao tốt ta đi ngủ. Ta nói với mình, chí ít có cuộc sống đại học đáng để mong chờ, không phải sao? Năm 2020, ngày 18 tháng 8, tinh. Núi nghèo nước phục nghi không đường. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cổ nhân thật sự là trí tuệ, một câu như vậy thi tử, ẩn chứa cỡ nào phức tạp kinh hỉ. Giống như thời khắc này ta, tại viết nhật ký lúc, tay cũng run rẩy lợi hại, đó là bởi vì kích động. Cung năng vừa mới kết thúc sắp tiến hành một cái ban ngày nói chuyện phiếm, cảm giác lẫn nhau càng thêm hiểu rõ đối phương. Nguyên lai, chúng ta sớm đã có nhiều như vậy cộng đồng tâm ý, những cái kia ngẫu nhiên ánh mắt đối mặt cảm giác, những cái kia ngẫu nhiên trong lúc nói chuyện với nhau nho nhỏ mờ mờ, đều không phải là ta một người cảm giác, nàng nguyên lai cũng giống như nhau. Chỉ là, chúng ta đương thời đều có cùng chung mục tiêu, muốn thi đậu một cái lý tưởng đại học, mới đem trái tim ý thâm tàng. Ta là, nàng cũng tại. Ta kém chút liền bỏ qua a, không, tổng sẽ không bỏ qua. Buổi sáng cầm điện thoại di động lên, đến cùng vẫn là muốn xem một chút nàng hôm qua sau cùng hồi phục, ta cũng nghĩ thế trải qua sau một đêm, ta sơ qua lại khôi phục một chút dũng khí. Kết quả ta nhìn thấy một câu như vậy hồi phục, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ tại nhìn thấy một khắc này, trái tim nhảy lên kịch liệt, sắp tung ra hết hầu cảm giác. Ta muốn hô, ta muốn gọi, cuối cùng ta chỉ là nhìn xem điện thoại cười ngây ngô. Nàng nói, trước hết nhất hẹn ta sao còn không có hẹn người khác sao không phải, chỉ chúng ta hai cái cũng có thể à. Ha ha, ha ha ha. Nàng thật cùng ta suy đoán, đọc hiểu ám hiệu của ta. Nàng cũng cho ta ám chỉ, thế nhưng là ta hôm qua tốt ngu. Ta không có kịp thời hồi phục nàng, nàng khẳng định giống như ta, cũng là khó qua thật lâu a. Nghĩ đến ta bắt đầu yêu thương nàng, chửi mình đần, tranh thủ thời gian cầm lên điện thoại, nổi lên lớn nhất dũng khí đánh lên một câu. Ta nguyên bản là muốn cùng ngươi đơn độc cùng nhau á tuần sau 2. Đêm thất tịch. Bởi vì ta nghĩ ở trên đại học trước đó nói cho ngươi, ta thích ngươi. Từ lớp 11 liền bắt đầu, đã 2 năm. Ta đã từng lấy vì nói ra câu này ta thích ngươi, không biết cần bao lớn dũng khí, nguyên lai chỉ cần nàng một cái nho nhỏ đáp lại, nho nhỏ ám chỉ là được rồi. Về sau nói chuyện phiếm, liền không tỉ mỉ ghi chép, ta chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ có dạng này kiên nhẫn, cầm điện thoại đối mặt chat, trò chuyện cả ngày. Nhưng những cái này nói chuyện phiếm ghi chép, ta đều tận lực dùng một cái bí mật văn kiện giữ, ta muốn đợi đến đâu một ngày ta cùng nàng kết hôn, đây chính là có ý nghĩa nhất kỷ niệm. Ta không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng, đã đợi không đến đêm thất tịch. Nàng cũng đáp ứng ta, ngày mai liền xuất hiện gặp mặt. Ta rất chờ mong ngày mai, ta muốn mặc dạng gì quần áo đâu, ta đã sớm chuẩn bị cho nàng lễ vật, ta quyết định còn phải đưa nàng một kiện càng có ý định hơn nghĩa lễ vật, chính là quyển nhật ký này. Bởi vì nó ghi chép ta từ thích nàng bắt đầu, cho tới nay có lòng. Thật phiền, buổi tối hôm nay lại là nồng hậu dày đặc sương mù. Lúc nào, cái này không hiểu thấu sương mù mới có thể kết thúc đâu, bất quá, ta còn là hiếu kỳ đưa tay cảm giác một chút, cái này sương mù sở tới sở lui có phải hay không tựa như mọi người nói như vậy, cơ hồ thực chất tồn tại. Thí nghiệm kết quả là đúng là như thế, có một loại dính tay cảm giác, tựa như chân thực bao phủ tại cái gì vật thật bên trong. Thật là kỳ quái, giáo viên địa lý sẽ cho ra dạng gì giải thích đâu, chí ít trong tin tức cũng không có quá nhiều đưa tin cái này sương mù, chỉ là một mực nói còn tại nghiên cứu ở trong. Ta cũng không biết, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, luôn cảm thấy cái này sương mù hiện ra tử, ô nhiễm môi trường đã đến nghiêm trọng như vậy trình độ sao? Năm 2020, ngày 19 tháng 8, vỡ vụn. Vỡ vụn, vỡ vụn, vỡ vụn. Không phải thật sự, đây hết thảy đều không phải là thật. Để cho ta chết đi, để cho ta chết. Ta sắp chết đi, ta toàn thân đều cảm giác tại bành trướng, đang phát nhiệt, ta cũng nhanh chết đi. Đường Lăng lông mày lập tức nhăn nhăn, hắn biết, thứ then chốt cũng nhanh muốn tới, ngày hôm đó ghi đến nơi đây cũng không có kết thúc. Thế nhưng là, chính là những cái này không có kết thúc nhật ký, hắn đã cảm nhận được một thời đại bị phá vỡ lúc, cái kia phô thiên, cái địa tuyệt vọng, để Đường Lăng tâm cũng bắt đầu run rẩy theo. Quy 1 chương 292, hai nạn ngày. Chương 292, hai nạn ngày tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kỳ Ba. Năm 2021 ngày 17 tháng 1 mưa. Hôm nay là một cái ngày mưa. Mặc dù đã trải qua gần nửa năm, bây giờ mưa ta còn là không quen. Nó mang theo một loại xa lạ hương vị, vào miệng chua xót. Hơi yếu mấy người, như thế một trận mưa cũng đủ để bị đoạt đi tính mệnh, nhưng cũng may ta không sợ, bởi vì ta đã biến thành chính ta đều không thể tưởng tượng siêu nhân. Mà chúng ta như vậy một đám người được xưng là hy vọng. Cũng chính là vào hôm nay, thuộc về trước văn minh sau cùng một điểm vết tích, một cái một mực tại kiên trì điện đài cũng gãy mất sau cùng tín hiệu. Nhưng tựa hồ là để chứng minh sinh sôi không ngừng, một cái kết thúc liền là một cái khác khởi đầu mới dạng này lý luận, chúng ta tị nạn điểm tưởng thành chính thức tuân công. Vĩnh viễn không nên hoài nghi nhân loại lực lượng, chỉ cần còn có nhân loại tồn tại, kỳ tích bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Ta nhìn làm xong tường thành, trong lòng rất là cảm khái. Ta cho rằng đêm hôm đó đột nhiên xuất hiện tai nạn, nhất định sẽ hủy diệt hết thảy, nhưng chuyển thừa đến cùng chưa tắt. Nghĩ tới câu nói này, ta có cảm giác muốn khóc, mà gào khóc chuyện này đã bao lâu không bằng phát sinh rồi. Phải biết, tại năm ngoái tháng 8 ta cơ hồ không biết ngày đêm gào khóc, ta hoài nghi cả đời nước mắt đều vào lúc đó lưu quang. Đúng vậy a, làm sao có thể chịu đựng? Trong vòng một đêm, thân yêu cha mẹ sinh tử hai cách, vừa vặn nảy sinh tình yêu liền bị tai nạn bóp chết, trông thấy cho ta cái thứ nhất ôm nàng cứ như vậy chết trước mặt ta. Mặt khác thân nhân đây, bằng hữu đây, không, ngươi chỉ có tại trong trí nhớ tìm kiếm dấu vết của bọn hắn. Nếu như có thể gặp phải một cái hơi quen biết người, liền là cực lớn may mắn. Đây may mắn để cho ta rõ ràng, nguyên lai con người khi còn sống thật gì đều có thể không nắm giữ, một bữa cơm, một đơn giản chỗ nương thân, còn có thể làm lấy có ý nghĩa sự tình, cũng đã đủ. Bởi vì, quý báu nhất tài phú, nguyên lai là tại trong trí nhớ của ngươi lưu lại dấu vết mỗi người, nếu như không có tai nạn, ngươi sẽ không ý thức đến, chính ngươi một chỗ thời gian tăng thêm tại trong đời ngươi đi qua mỗi người mới là ngươi sinh mệnh chân chính kết cấu. Ta trưởng thành rất nhanh, cũng thành thục rất nhanh, ngắn ngủi mấy tháng, tựa như đi qua mấy đời. Liên la loại này thành thục để cho ta cuối cùng có dũng khí trực diện vết thương, viết xuống một chút ta cho rằng cả đời này cũng không thể lại đi hồi tưởng một lần hồi ức. Nhân sinh của ta là tại nhất ngọt ngào một khắc này, phát sinh kỳ biến. Ở trước đó, gia đình của ta mặc dù không phú quý, nhưng đủ no bụng đủ, ta việc học không tính là có thành tựu, nhưng cũng còn có thể tiếp tục đào tạo sâu, vì tương lai bình thường ta đánh xuống một cái cơ sở vững chắc, mà ta tình yêu lại được vừa mới bắt đầu. Ta không thể nào quên ngày đó hết thảy chi tiết, cũng tỉ như nàng mỗi một cái nụ cười, mỗi một cái ánh mắt cùng chúng ta nói qua mỗi một câu nói. Những lời kia đều là ước mơ, đều là bao hàm hy vọng, ai cũng không thể đoán trước. Lại có ngắn ngủi 7-8 phút, hết thảy liền đem phát sinh kịch liệt biến hóa. Một khắc này, chúng ta nắm tay, mới từ náo nhiệt trên đường trở về, đi tại cách nàng vợ con khu một chỗ không xa yên tĩnh trên đường nhỏ. Nhanh đến nhà. Nàng thẹn thùng buông lỏng ra tay của ta, luôn luôn không tốt bị chúng quen thuộc người nhìn thấy. Nhưng vừa mới bắt đầu tình yêu như thế nào bỏ được tách rời. Mới vừa buông tay, liền lại nhịn không được ôm nhau. Kia là ta nhân sinh cửa ải thứ nhất tại tình yêu ôm ấp, cảm giác của nhịp tim bây giờ nhớ lại, đều chân thực như thế. Nhưng nàng tại ta trong ngực một khắc này, một cái ngẩng đầu, nhìn thấy Tử Nguyệt. Đúng, màu tím mặt trăng, lật đổ chúng ta nhận thức, mặt trăng không phải ấm áp màu vàng sao? Tuy rằng nó ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên thần bí màu máu, nhưng vĩnh viễn không có khả năng trở thành màu tím. Cho nên, làm nàng nói cho ta, mặt trăng chính là như vậy một nháy mắt bỗng nhiên biến thành màu tím thời điểm, ta không tin, thẳng đến ta quay đầu, cũng nhìn thấy Tử Nguyệt thời điểm, ta mới phát hiện nàng nói, nguyên lai là thật. Có lẽ là ta trời sinh mất cảm, tại nhìn thấy Tử Nguyệt trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên không rõ cảm giác. Làm màu tím ánh trăng chiếu rọi trên người ta lúc, trên người của ta có một loại quái dị dính dính cảm giác, tựa như liên tiếp thật nhiều ngày, trong đêm sẽ xuất hiện kỳ quái sương mù chạm đến lên cảm giác. Đúng, ta quên nói rồi, đêm hôm đó ngoài ý liệu không bằng nổi sương mù. Ta cho rằng đây là một loại may mắn, vừa lúc có thể dùng tới kỷ niệm ta cùng nàng tình yêu. Ngươi nhìn, chúng ta yêu nhau ngày đầu tiên, liền liền lao thiên gia cũng vì chúng ta chúc mừng, lần đầu tiên không bằng xuống sương mù. Đúng vậy a, bao phủ toàn thế giới sương mù, trong đêm đó đã không có. Nhưng Tử Nguyệt xuất hiện. Không ai biết rõ đây thần bí, thậm chí lộ ra có một tia mỹ lệ Tử Nguyệt sẽ mang đến tai nạn, sự xuất hiện của nó nhường toàn thành ngân động. Vẹn vẹn chẳng qua 5 phút đồng hồ, liền có thật nhiều người xông lên đường, liền vì thưởng thức đây thần bí Tử Nguyệt. Nàng cũng tựa ở bên cạnh ta, lặng lặng nhìn Tử Nguyệt, vào lúc đó, ta còn nhớ rõ nàng có chút kích động, thậm chí bởi vì Tử Nguyệt liên tưởng đến rất nhiều thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, liên tưởng đến vũ trụ, liên tưởng đến sinh mạng của chúng ta. Thế nhưng là nàng liên tưởng hết thảy đều là tốt đẹp, bao quát sinh mạng của chúng ta cũng sẽ đi hướng càng khiến người ta hướng tới tình trạng, nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, đại đa số sinh mệnh là tại tối nay sẽ đi hướng cuối cùng đây. Tử Nguyệt xuất hiện không đến 7 phút, về thời gian ta không thể xác định. Một trận mưa sao băng xuất hiện, trận này mưa sao băng là như thế quái dị, tựa như trực tiếp theo trên mặt trăng xuất hiện. Ta nên hình dung như thế nào nhìn thấy tràng cảnh? Vắt hết óc tới ví von, cũng chỉ có thể đem mặt trăng hình dung thành một cái cự đại pháo đài, sau đó là nó bắn những thứ này lưu tinh. Rất quái dị, đúng không? Càng quái dị hơn sự tình lập tức liền sẽ phát sinh, ngay tại mọi người vì những thứ này dày đặc màu tím lưu tinh mà sôi trào thời điểm, ai cũng không bằng chú ý tới một trận tai họa thật lớn vào lúc này đã phát sinh. Thời gian qua đi gần nửa năm, cũng không ai có thể giải thích, kia đến tột cùng là một cố dạng gì lực lượng, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền phá hủy nhân loại dùng mấy ngàn năm mới tích lũy ra thành quả. Đầu tiên là nhân loại bắn vệ tinh toàn bộ mất đi hiệu quả. Dùng thời gian mấy chục năm thành lập mạng lưới thông tin lạc trong nháy mắt toàn bộ gián đoạn. Đó lấy là đủ loại y mắng hủy diệt, nhân loại trung cực vũ khí, các loại đạn đạo, các loại máy bay chiến đấu, hàng không mẫu hạm. Tóm lại, ta nhận thức có hạn, dù sao cũng là một cái còn chưa kịp học đại học ra hỏa, ta chỉ có thể nói những thứ này có thể hình thành trung cực đả kích vũ khí mất hiệu lực. Ngươi cho rằng đây chính là đáng sợ sao? Không, tại sao tai nạn vô thiên cái địa phát sinh, nhân loại các loại vũ trang khẩn cấp hành động thời điểm, phát hiện chỉ cần uy lực lớn một chút vũ khí nóng, đều mất đi hiệu quả. Như bị một khối to lớn, tràn đầy lực từ vật thể hút lại, căn bản không thể vận chuyển. Ở phía sau đến, ta biết một cái may mắn còn sống sót quân nhân, hắn là một vị quan chỉ huy, hắn nói cho ta, ta đã từng lấy vì nhân loại rất cường đại, bước kế tiếp nên bước về phía vũ trụ. Cuối cùng mới phát hiện nhân loại kỳ thật rất yếu đuối, chỉ cần phá hủy truyền tin của chúng ta internet, chúng ta rất nhiều trung cực vũ khí liền biến thành mù lòa, không kịp trước tiên làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà loại này phá hủy hoàn toàn có thể vô thanh vô tức làm được, dù chúng ta căn bản chưa hề hiểu rõ lực lượng. Đúng vậy, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt liền tê liệt. Thế nhưng là, cái thời khắc kia ta còn hạnh phúc cùng với nàng, nhìn xem Tử Nguyệt, nhìn xem đầy trời màu tím mưa sao băng, trong lòng cũng không an, lại chạy xuôi dị dạng kích động, cảm thấy mình chứng kiến thời đại. Đúng vậy, ta đích xác chứng kiến thời đại, cũng chứng kiến chính ta vô tri. Bởi vì cái nào một lần mưa sao băng có thể mang đến chân chính nguy hiểm đây? Bọn chúng cuối cùng rơi xuống ở nơi nào đều tốt, dù sao ta chưa từng nghe qua gì tạo thành to lớn tổn thương tin tức. Thế nhưng là, lần này mưa sao băng lung tung rơi xuống, mọi người cuồng hoan âm thanh còn tại bên tai, phía bên kia thành thị liền rơi xuống một khối to lớn màu tím thiên thạch, trực tiếp nện hủy mấy tòa nhà to lớn kiến trúc. Đây hết thảy, ta tận mắt nhìn thấy, cũng tận mắt nhìn thấy mọi người bắt đầu gào thét. Báo cảnh, xe cứu thương đây, mau đánh thành phố bệnh viện xe cứu thương điện thoại. Trốn đi, lại có lưu tinh truy lạc. Ta theo bản năng lôi kéo nàng, cũng có thể là nàng theo bản năng lôi kéo ta, chúng ta bắt đầu chạy trốn, mặc dù không có phương hướng, nhưng chạy trốn sẽ cho người theo bản năng liền có cảm giác an toàn, bởi vì ai dám cam đoan khối tiếp theo thiên thạch rơi xuống địa phương ở nơi nào đây? Ta lúc ấy đến cùng là cảm giác gì? Bây giờ trở về nhớ tới đã có chút mơ hồ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu hết sức rõ ràng, đó chính là chúng ta vậy mà gặp thiên thạch tai ương. Ngày mai tin tức sẽ xuất hiện nhiều ít gặp tai họa thành thị. Thế nhưng là vẹn vẹn thiên thạch tai ương sao? Không, tuyệt không phải. Sau đó, chúng ta mới chứng kiến cái gì gọi là phá vỡ. Chuột, vô số chuột xuất hiện. Mỗi một cái đều không phải là chúng ta bình thường nhìn thấy loại kia chuột, mà là từng cái to lớn, tựa như một con chó lớn như vậy, lực lượng lớn, tốc độ cũng nhanh chuột từ dưới đất không ngừng tuôn ra. Ta thậm chí tận mắt nhìn thấy, màu tím ánh trăng một lồng che đậy, có chuột nguyên bản vẫn còn ở bình thường tiếp nhận phạm vi, lập tức liền biến lớn. Tựa như chuyện này tích lũy đã lâu, bọn chúng bị ánh trăng chiếu biến lớn là một cái chuyện đương nhiên. Đó lấy, lang thang mèo chó, bình thường không để trong mắt con muỗi. Vào thời khắc ấy, hết thảy đều trở thành nhân loại xa lạ tồn tại, đối địch tồn tại. Bọn chúng tựa như có tổ chức, có dự mưu, bắt đầu hướng nhân loại phát ra điên cuồng công kích. Đây cũng không phải là kết thúc, càng nhiều đủ loại kỳ quái sinh vật bắt đầu tràn vào trong thành, cùng trong thành thị những thứ này điên cuồng rắn, côn trùng, chuột, kiến đồng dạng. Bọn chúng đồng dạng điên cuồng tại đối với nhân loại tiến hành công kích. Càng lớn tai nạn cũng bắt đầu. Có lẽ, ta không thể đem đây tai nạn xưng là tai nạn, bởi vì nó phát sinh ngược lại cho một số nhỏ nhân loại một chút xíu cơ hội thở dốc. Đây tai nạn là gì? Là đến từ thiên nhiên tai nạn. Động đất, cuồng phong, lôi minh, mưa to. Vậy mà đồng thời phát sinh. Mà ta chỉ là chú ý tới trên trời tử nguyệt quỷ dị vẫn luôn tại. Đây là gì? Là tuyệt cảnh sao? Là tận thế sao? Tại lúc ấy, ta cuối cùng phản ứng lại, ý thức được đây là một trận lớn đến nhân loại lực lượng tuyệt không có khả năng ngăn cản tai nạn. Tận thế hoàn toàn chính xác tới nơi, tuy rằng chưa chắc đây chính là sau cùng tuyệt cảnh. Bởi vì cải biến. Trong nháy mắt đó, ta chính là một cái bản thân cảm nhận được kịch liệt cải biến một người. Quy 1 chương 293, ngươi là Đường Lăng. Chương 293, ngươi là Đường Lăng tiểu thuyết, Á Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kim Ba. Đúng vậy, cải biến. Hết thảy đều đang thay đổi, nhân loại lẽ nào liền đặc biệt sẽ không cải biến sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Trong đêm đó, nhân loại cũng đang thay đổi. Cái loại cảm giác này chỉ cần trải qua một lần, cả một đời cũng sẽ không quên. Hết thảy là theo cặp mắt bắt đầu, ngươi sẽ đột ngột phát hiện, hết thảy chung quanh chậm lại, mà thực tế tình huống là tốc độ của ngươi biến nhanh. Đó lấy, ngươi sẽ cảm giác thân thể bành trướng, có một cỗ lực lượng không phát không được phát, sau đó làm ngươi đá một cái bay ra ngoài nào đó một con công kích ngươi chỗ lúc, ngươi sẽ giật mình nhìn xem nó tại trước mắt ngươi chia năm xẻ bảy. Nhưng bình thường tình huống không phải là người bình thường ứng phó một con chó, đều chưa chắc nhẹ nhõm sao? Ngươi khó có thể tin đây hết thảy, nhưng một giây sau, ngươi lại sẽ nhẹ nhõm né tránh một khối gió lốc phá tới mảnh vỡ. Ta là một cái cải biến người, ta thân lịch đây hết thảy. Thế nhưng là, ngươi không có cảm giác vui sướng, làm ngươi phát hiện đây hết thảy cải biến trụ cột đều xây dựng ở đại hủy diệt bên trên, ngươi đáy lòng chỉ có bi ai. Mà bi ai của ta sau đó một khắc liền phát sinh. Động đất đang kéo dài, mỗi gian phòng cách vài phút liền sẽ chấn động một lần, lần này chấn động để cho ta cùng nàng bên cạnh một cái khung sắt ngã xuống, chúng ta không thể không tách ra một mực nắm hai tay, sau đó tránh né khung sắt. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, lần này bung ra, chính là vĩnh sinh phân biệt. Khung sắt né tránh, nhưng mai phục ở sau lưng nàng ba con cự thử vọt ra. Nhìn, ta cho là ta biến thành siêu nhân, ta có thể mang theo nàng chạy thoát, kết quả ta không bằng làm được. Ta vốn là muốn làm một cái chân thật ghi chép người, này nhật ký ta muốn lưu truyền tại ngày sau tuyết nguyệt, làm cho nhân loại hậu thế theo một cái kinh nghiệm bản thân người góc độ, nhìn một chút chúng ta văn minh là thế nào phá vỡ, suy nghĩ một chút tại trong vũ trụ mịt mùng, chúng ta đến tột cùng là đến cỡ nào yếu ớt. Đáng tiếc là, ta chạy không thoát tình cảm trói buộc, ta không cách nào đi ghi chép một khắc cuối cùng tàn nhẫn, cùng với đón lấy tất cả tàn nhẫn. Cũng tỉ như nói, tại đống đổ nát bên trong khóc giống hò hét, cho dù ta biến thành siêu nhân, cũng không cách nào tìm được cha mẹ lưu lại một điểm vết tích. Ta là con của bọn hắn, coi như ta bất lực, không cách nào đi ngăn cản tai nạn tới nơi giờ khắc này mang tới tử vong. Vì sao ta liền nâng lên thổi phồng đất vàng, vì bọn họ làm sao cùng tiễn đưa đều trở thành hy vọng xa vời. Chữ viết bình tĩnh, nhưng trong mắt của ta nước mắt ý mãnh liệt, ta không có nước mắt muốn lưu, khô khốc, chỉ là cặp mắt nhói nhói lợi hại. Ta đã dùng hết tất cả lực lượng, đi miêu tả tai nạn phát sinh kia một cái chớp mắt. Bất quá, chịu nhịn hồi ức thống khổ, đến cùng còn là suy nghĩ lộn xộn, không kịp tình cảnh lúc đó một phần vạn, miêu tả cũng chỉ có một góc của băng sơn. Nhưng nếu như hậu thế có người, thấy được một tiên này nhật ký, sẽ nghĩ tới gì đây? Không cần sợ hãi, to gan đi suy đoán đi. Ý nghĩ của các ngươi sẽ giống như ta, đây là một trận không rõ mục đích âm mưu. Theo tử nguyệt, đến mưa sao băng, đến thu thai, đến thiên thai. Hết thể tựa như một cái dự mưu, đông nhiên kéo ra. Không phải sao? Cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ phát hiện con người làm ra vết tích, nếu như tại đây phía sau chủ mưu là sinh vật có trí khôn, ta liền tạm thời đem hắn gọi là người. Có mục đích phá hủy vũ khí, thậm chí tổ chức biến dị sinh vật, sau đó không biết dùng thủ đoạn gì, phát động thiên thai. Ta nói những thứ này, không phải bị kích thích, lung tung nói mò. Phá hủy vũ khí điểm này, nếu như không có trí tuệ, không có như vậy có mục đích cùng tính nhắm vào. Tổ chức sinh vật biến dị là có mặt khác người sống sót, chính mắt thấy loại người quái vật tại tổ chức, bọn chúng là cái gì đây? Đến nỗi thiên thai, rất quái dị, nó là rất mãnh liệt, trình độ lại vừa đúng không chế tại sẽ không tạo thành triệt để hủy diệt trên cơ sở. Chí ít siêu nhân nhóm có thể tránh đi, cũng tỉ như ta. Đó lấy, ta còn được đến một chút tin tức, loại này hủy diệt kỳ thật không phải từ đêm hôm đó liền bắt đầu. Trong đêm đó trước đó một chút thiên lại bắt đầu. Một cái chỗ thai, một cái trùng thai gì gì đó, hủy diệt một chút tiểu nhân thôn trấn. Chỉ là như vậy tai nạn không bằng phát sinh ở nhiều người dày đặc hoa hạ, mà là phát sinh ở hoang vắng khác lục địa, vì để tránh cho khủng hoảng, cũng bị tận lực đè xuống một chút chân tướng. Bây giờ hết thảy bạo lộ ra, không người không thổn thức. Cảm giác kia tựa như dùng tiểu nhân thôn trấn làm thí nghiệm, sau đó đợi đến tử nguyệt dâng lên thời điểm, liền triệt để bắt đầu hành động cảm giác. Âm nhu vị nồng đậm làm cho không người nào có thể không suy nghĩ. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn như cũ không cho rằng đây là một trận hủy diệt, nếu như muốn hủy diệt, các loại động tác chỉ cần hơi mãnh liệt một chút, nhân loại liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lẽ nào không thể mãnh liệt hơn một chút sao? Đây chính là cực hạn sao? Không, không ai cho rằng như vậy, từ phía sau lưng người tổ chức hiện ra thủ đoạn đến xem, bọn họ hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, tất cả tai nạn đều tập trung ở đêm hôm ấy, từ sau lúc đó bắt đầu gió êm sóng lặng. Chỉ là, hết thể cải biến vẫn còn tiếp tục. Non nửa năm, kinh lịch rất nhiều thống khổ. Mọi người nói thời gian có thể mai táng vết thương, mang đi hết thảy, ta thừa nhận có thể mang đi hết thảy, chỉ là chôn giấu vết thương nhưng không thấy. Chỉ ít miệng vết thương của ta tuy rằng bắt đầu kết vảy, nhưng vết máu phía dưới vẫn như cũ huyết nhục lâm ly. Chữ viết bình tĩnh, không thể kể thống khổ một phần một triệu. Ngẫu nhiên muốn từ bỏ, muốn triệt để ngủ say, đắm chìm trong đã từng văn minh chi trong động, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Bây giờ hết thảy đều rất gian nan đến tựa như người nguyên thủy tại đối mặt cái tinh cầu này, không giống chính là hết thảy chung quanh đều trở nên có chút đáng sợ, có chút lạ lẫm. Nhưng vẫn là phải sống à, đến lúc này, có thể còn sống sót tất cả mọi người biết rõ, sống đã trở thành một loại sứ mệnh, vì nhân loại còn có thể kéo dài tiếp sứ mệnh. Cho nên, đi qua hết thảy, chỉ có thể ở trong mộng đi truy tầm. Tối nay, ta còn muốn nằm mơ. Nếu như ta có thể trông thấy ta quen thuộc người, lại may mắn một chút, có thể trông thấy cha mẹ hoặc là nàng, ta muốn nói cho bọn họ một tin tức tốt. Ta đã trở thành tử nguyện chiến sĩ. Đúng vậy, ở thời đại này, sống sót siêu nhân, mọi người đưa cho một cái mới xưng hảo, tử nguyện chiến sĩ. Tại ác ma tử nguyện xuống, nhưng như cũng còn kiên trì chiến đấu chiến sĩ. Ta cũng đã trở thành một thành viên trong đó đâu, suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng lập tức kiên cường kiên nghị. Nếu như, ta có thể sống được rất dài, ta muốn trở thành một gã thời đại người quan sát, ghi chép đây khai thiên tích địa ban đầu, mỗi một ngày gian nan, mỗi một ngày phấn đấu. Hô. Đường Lăng ngẩng đầu lên, bột một tiếng khép lại sách, bắt đầu miệng lớn thở dốc. Thân thể của hắn kỳ thật không có chút nào mệt mỏi, một bộ thể thuật, ôn nhu thuốc thang, tiêu trừ hắn mọi mệt. Thế nhưng là hắn tâm lại nặng nề thở không nổi. Đường Lăng cho là mình là một cái rất lãnh tĩnh người, có đôi khi thậm chí bình tĩnh đến có chút lãnh huyết, nhưng không biết vì sao, thấy được thời đại hủy diệt trận tướng, hắn lại có một loại đưa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế nặng nề. Phần này mẫn cảm là thuộc về mình đấy sao? Đường Lăng rất nghi hoặc, tựa như hắn thực chất bên trong đối với những thứ này liền rất để ý, rất để ý. Là biến mất ký ức tại quái phá sao? Một bản tử nguyệt ký sự kỳ thật rất dày, tại sao còn ghi chép tử nguyệt thời đại một chút đồ trọng yếu? Cũng tỉ như nói tử nguyệt chiến sĩ chân chính định nghĩa, mỗi một cấp có cái gì không giống? Khác chức nghiệp giả lại là cái gì? Siêu khoa học kỹ thuật từ đâu mà tới chờ một chút, vân vân. Thế nhưng là, Đường Lăng bây giờ lại không có tâm tình xem tiếp đi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Hoàng lão bản, ở thời điểm này, Hoàng lão bản cũng nhìn xem Đường Lăng, ánh mắt của hắn rất thâm thúy, tựa như chất chứa vô số bí mật. Nhưng Đường Lăng cảm thấy ánh mắt này cùng mình nội tâm có một loại không hiểu cộng hưởng. Một sát na kia, Đường Lăng cảm thấy liên quan tới trận tướng, Hoàng lão bản nhất định biết rõ càng nhiều. Hắn lau mặt một cái bên trên nước, còn có mồ hôi nóng, âm thanh trầm thấp hỏi, "Lão bản, là âm như sao?" "Vâng." Hoàng lão bản không e dè liền trực tiếp trả lời. Thời đại kịch biến vậy mà thật là một cái âm như. Là ai làm? Ai có như vậy một đôi tay vô hình, có thể phá vỡ thế giới? Người ngoài hành tinh. Đường Lăng nhướng mày. Nói nhảm. Hoàng lão bản trả lời, hắn nhưng không có nói đùa ý tứ. Không phải. Này sẽ là ai? Tại sao muốn hủy diệt? Không tàn nhẫn sao? Đến cùng vì sao? Đường Lăng kích động theo trong thùng gỗ đứng lên. Là ai? Hoàng lão bản cũng đứng lên, chậm rãi dạo bước đi tới phía trước cửa sổ, xa xa nhìn qua trong bóng đêm, đã đen nhánh thành một mảnh biển cả, trầm mặc không nói. Cái tàu ánh lửa sáng tối chập chờn, dâng lên sương mù đem Hoàng lão bản cả người đều nhanh bọc ở trong đó. Ngươi không hiểu được sao? Trong nhật ký thế nhưng là xác thật nói rồi, đây không phải hủy diệt. Đến nỗi là ai, ta cho ngươi biết là người một nhà, ngươi tin không? Hoàng lão bản ngữ khí bỗng nhiên trở nên kinh bạc, nhưng hắn không bằng nhìn một chút Đường Lăng, chỉ là một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Đường Lăng một ngụm máu dấu ở cổ họng, hơi kém phun tới. Đây Hoàng lão bản trả lời còn không bằng không nên trả lời, nghe chỉ làm cho người càng thêm như lọt vào trong sương mù. Mà ở thời điểm này, Hoàng lão bản quay người nhìn phía Đường Lăng, ánh mắt trở nên có chút nghiêm khắc, muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới chân tướng. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách sao? Cùng ngươi thảo luận này vấn đề này đến, tựa như cùng một con muốn cứu vớt thế giới con kiến nghiên cứu thảo luận một người. Ta lại không nói muốn cứu vớt thế giới. Đường Lăng lẩm bẩm một câu. Ngậm miệng đi, nếu không muốn cứu vớt thế giới, cũng không đáng kể biết rõ gì chân tướng. Ngươi có thể sống được lâu dài, liền là phải học được tại lúc cần thiết thu liễm lại lòng hiếu kỳ của mình. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ nghiêm túc học một cái liên quan tới tử nguyện ký sự nội dung phía sau, ta cảm thấy kia hết thảy đối với ngươi mà nói, tới khá là thực tế một chút. Liền ngươi bây giờ, xem một chút đi, ngươi đoán chừng liền nhất giai tử nguyện chiến sĩ cũng không biết là gì. Dùng cái gì tiêu chuẩn để cân nhắc? Thật sự là có gan, cái gì cũng không biết, còn dám không hiểu thấu trêu chọc nhiều người như vậy, kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, chỉ có thể nói ngươi may mắn. Hoàng lão bản một ngụm liền đánh gãy Đường Lăng, sau đó nói ra vọt tới những lời khác. Nhưng Đường Lăng sắc mặt càng đổi càng khó nhìn, ngươi biết ta là ai? Ngươi là Đường Lăng, không phải sao? Hoàng lão bản nói ra một cái vòng khói, sau đó nhìn Đường Lăng, ngươi là làm chính ngươi ngốc, còn là làm tăng ngốc. Đang khi nói chuyện, Hoàng lão bản nhanh chóng đi tới bên bàn đọc sách, theo trên bàn sách một góc thu nạp kẹp bên trong lấy ra mấy phần báo chí, ném vào Đường Lăng trên mặt. Người kia thấp kém ngụy trang, nhưng không gạt được cặp mắt của ta. Hoàng lão bản đang khi nói chuyện, dường như lại không còn kích động, lần thứ hai lộ ra lão hổ ly nụ cười. Quy 1 chương 294, Vạch Trần, Tử Nguyệt Chiến Sĩ. Chương 294, Vạch Trần, Tử Nguyệt Chiến Sĩ tiểu thuyết, Á Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kim Ba. Theo trên mặt cầm xuống báo chí, một lần nữa tại trong thùng tắm ngồi xuống, từng tờ lật xem sau, Đường Lăng đem báo chí một lần nữa ném tới Hoàng lão bản trên bàn sách. Từ đầu đến cuối Đường Lăng đều rất tỉnh táo. Tờ báo này là Hắc Ám Chi Cảng báo chí, còn là đây là Đường Lăng vấn đề thứ nhất. Ngốc hay không ngốc? Đương nhiên là phát hành toàn thế giới báo chí. Bị phá hư hệ thống truyền tin cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục, báo chí loại này cổ lão phương thức tự nhiên sẽ bị nhặt lên. Hoàng lão bản mắt liếc Đường Lăng, hắn dường như liền không yêu dùng mắt nhìn thẳng Đường Lăng. "Tốt ta, ta tại số 17 khu vực an toàn chưa từng gặp qua." Đường Lăng lại lau mặt một cái, sau đó lộ ra một cái mỉm cười, ta đều như vậy nổi danh. Ha ha. Nhưng hơn phân nửa là bởi vì ta nhưng không có phụ thân. Đường Lăng lần thứ hai theo trong thùng tắm đứng lên, sau đó nhìn về phía Hoàng lão bản, bọn chênh lệch thời gian không nhiều lắm à. Không sai biệt lắm, tính được ngươi còn có khoảng 20 phút đọc thời gian. Hoàng lão bản không có bởi vì Đường Lăng đánh gây hắn mà tức giận. Mặc quần áo thời gian không thể tính toán làm trong đó. Đường Lăng có kẻ mặc cả. Không có cửa đâu. Hoàng lão bản một tiếng cự tuyệt. Đường Lăng không nói lời nào, dùng tốc độ nhanh nhất sát bên người, mặc quần áo, sau đó một cái lấy qua Tử Nguyệt ký sự, ngồi xuống liền chuẩn bị bắt đầu tiếp tục đọc. Người không hiếu kỳ. Đường Lăng tác dụng phụ vượt quá Hoàng lão bản đoán trước, lần này là đổi hắn nhịn không được hỏi thăm. Nói chuyện thời gian không thể tính toán nhập đọc thời gian. Đường Lăng ngẩng đầu, không buông tha bất kỳ có kẻ mặc cả cơ hội. Tốt ta, ta cho thêm ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Nhanh một chút, trở lại vấn đề của ta. Hoàng lão bản thúc giục một câu. Đây có gì hiếu kỳ? Chỉ có thể nói Lạc Tân cái gọi là tâm lý trò chơi thất bại, nàng cho rằng tùy tiện bảo ta Đường Lăng, mà mọi người xem xét bộ dáng lại không giống, ngược lại sẽ giảm xuống hoài nghi trình độ. Thế nhưng là đâu, ta không nghĩ tới ta như vậy nổi danh. Hơn nữa, người hữu tâm muốn nhận ra ta tới, khẳng định vẫn là có thể nhận ra. Cũng tỉ như lão bản ngươi a, ngươi tuyệt đối là ngay từ đầu liền nhận ra ta, không phải làm gì vòng vo tam quốc con, đem ta mang đến nơi này. Đã ngay từ đầu liền nhận ra ta, ta ở chỗ này cũng đã ngây người 2 ngày. Ta còn có cái gì hiếu kỳ cùng lo lắng? Đường Lăng trả lời phi thường trực tiếp. Hoàng lão bản ngồi xuống, nhìn thẳng Đường Lăng, kỳ thật, ngươi sớm hoài nghi ta nhận ra ngươi đi. Tiểu hồ ly, không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì ngươi ngẫu nhiên biểu hiện rất thiểu năng. Lão bản, ta không phải không tôn kính ngươi, nhưng trên thực tế ngươi thật cho người ta loại cảm giác này. Cho nên, ta liền không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì thiểu năng ý nghĩ luôn luôn thiên mã hành không a. Đường Lăng cũng nhìn thẳng Hoàng lão bản, trong mắt mang theo mỉm cười. Rất tốt. Hoàng lão bản ba một tiếng đập vào Đường Lăng trên bờ vai. Đường Lăng tê một tiếng, có một loại trên bờ vai bị đè ép gánh nặng ngàn cân cảm giác, nhưng là hắn hay là miễn cưỡng cười, không thể thua cho lão hồ ly này. Ngươi không hỏi mục đích của ta. Hoàng lão bản vẫn như cũ cười đến có chút gà trộm. Ăn ngon uống sướng hảo tu luyện, còn có thể miễn phí thu hoạch thông tin, đồ đần mới có thể hỏi ngươi mục đích. Ta còn cần tại Hắc Ám Chi Cảng kiếm sống đây. Đường Lăng cười đến cũng giống vậy gà trộm. Ở thời điểm này, Lenken hử phát một bài tiền văn rõ thiếu nhi ca khúc, miệng bên trong nhai lấy bạch ngọc cá mực mảnh, vui sướng, lanh lợi tới thu thập ngâm trong bồn tắm nước. Nàng đương nhiên không muốn như vậy tích cực, nhưng là hai bao bạch ngọc cá mực mảnh a, hôm nay nếu như biểu hiện tốt một chút, lần sau nói không chừng còn có loại chuyện tốt này. Ôm ý nghĩ như vậy, Lenken vui vẻ tiến nhập thư phòng, sau đó nhìn thấy Hoàng lão bản ngồi cạnh, kéo tay đặt ở Đường Lăng trên bờ vai, Đường Lăng ngồi, mắt không chớp nhìn xem Hoàng lão bản. Hai người nụ cười trên mặt không có sai biệt gà trộm. Sau đó Lenken lại thoáng nhìn Đường Lăng mặt, vốn nên thật buồn cười sự tình, không biết tại sao, phối hợp này quỷ dị tư thế, quỷ dị bầu không khí, nhường Lenken không tự chủ được run rẩy một chút, luôn cảm thấy nhìn thấy hai con hồ ly đối mặt cảm giác. Nàng quay người quay tròn liền chạy. Tốc độ nhanh đến tựa như một cái tại nhấp nô trẻ trôi nước. Chạy gì? Hoàng lão bản cùng Đường Lăng chăm miệng một lời nói đến, hai người trên mặt đều toát ra không hiểu thấu vẻ mặt. Sau đó, Hoàng lão bản ho khan một tiếng, đứng lên, nụ cười trên mặt đã vô cùng ấm áp, nói với Đường Lăng, đọc sách, tiếp xuống nội dung đối với ngươi thế nhưng là vô cùng quan trọng đây. Tốt, đọc sách. Không nên quên, ta nhiều 5 phút đồng hồ a. Đường Lăng trên mặt cũng hết mức là thẹn thùng nụ cười, như cái xấu hổ thiếu niên. Hai người này đối thoại cùng tư duy người bình thường theo không kịp, tóm lại Đường Lăng thân phận sự tình cứ như vậy tùy tiện bị bỏ qua. Hoàng lão bản nói không sai. So với trước đó Văn Minh, thân lịch Tử Nguyệt thai biến tiền bối nhật ký, tiếp xuống Tử Nguyệt ký sự nội dung đối với Đường Lăng mới là mấu chốt nhất. Bởi vì, đây là Đường Lăng lần thứ nhất trông thấy liên quan tới Tử Nguyệt chiến sĩ trình bày và phân tích. Lúc trước, hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua dạng này tri thức. Chỉ trách, hắn tại hy vọng hàng rào học tập thời gian quá ít, chờ đến chính thức tiến nhập tu luyện, có tư cách học tập liên quan tới những kiến thức này lúc, biến cố liền đã phát sinh. Thật sự là may mắn a, gặp Hoàng lão bản. Bằng không, lấy số 17 khu vực an toàn nội tỉnh, tuyệt đối sẽ không đem Tử Nguyệt chiến sĩ, thậm chí liên quan tới một chút bí mật đều giảng giải như vậy kỹ càng. Tử Nguyệt chiến sĩ là gì? Nói rõ ràng một chút, Tử Nguyệt chiến sĩ là siêu nhân, tại sao là siêu nhân? Đó là bởi vì bọn họ là khai phá càng nhiều tiềm lực người. Tại cái tiền đề này xuống, liền có thể rất tốt lý giải chuỗi gen thiên phú. Trên thực tế, chuỗi gen thiên phú tại Hoàng lão bản cách nhìn bên trong, trên thế giới mỗi người đều có, khác biệt chỉ là có người có thể cảm ứng được khóa lại chính mình tiềm lực kia một cái khóa gen, mà có người không thể cảm ứng được. Không thể cảm ứng được, nói cách khác không cách nào đi phá khóa, khai phá thiên phú của mình, vậy thì trở thành cái gọi là người bình thường. Cứ thế mà suy ra, có thể cảm ứng được khóa càng nhiều người, tự nhiên thiên phú cũng là càng phát xuất sắc. Mà căn cứ nghiên cứu kết quả, nhân loại trên lý luận nhiều nhất có thể cảm ứng được 9 chuôi khóa gen, nói cách khác nhân loại tiềm lực khai phá đến cực hạn, có thể chia làm cửu giai đoạn. Nguyên lai mình hoàn mỹ chuôi gen, có thể cảm ứng được 9 chuôi khóa gen hoàn mỹ chuôi gen, tại Hoàng lão bản trong mắt cũng chỉ là trên lý luận tồn tại. Đường Lăng nhìn đến đây, có chút nhướng mày, hắn đã từng một lần cho rằng, hoàn mỹ chuôi gen kỳ thật vẫn là có không ít người nắm giữ. Chỉ là chính mình thân ở số 17 khu vực an toàn loại địa phương nhỏ này, ra một cái hoàn mỹ chuôi gen khẳng định sẽ phi thường làm người khác chú ý, tăng thêm kinh khủng khúc hát du a các loại lộn xộn loạn soạn nguyên nhân, Tô Khiếu thúc mới khẩn trương như vậy để cho mình bảo mật. Hơn nữa, đến bây giờ Đường Lăng cũng không phải như vậy hiểu rõ Tô Khiếu, dù sao Tô Khiếu cơ hồ không có tại Đường Lăng trước mặt nhắc tới qua bao nhiêu chuyện cũ, địa vị của mình. Cho nên, Đường Lăng đương nhiên cho rằng Tô Khiếu thúc kiến thức cũng có hạn, không kỳ quái. Nhưng Hoàng lão bản là ai a? Hắn nhưng là danh xưng thiên văn địa lý không gì không biết người, nếu như hắn như vậy viết, kia nhất định liền là thật. Hoàn mỹ chuỗi gen thật phi thường đặc biệt. Kia muốn hay không đem chuyện này nói cho Hoàng lão bản, miễn cho chính mình hoàn mỹ chuỗi gen bị lãng phí, không có tìm được tốt nhất khai phá phương thức. Nhưng chỉ là do dự không đến nửa giây, Đường Lăng liền bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù nói không hiếu kỳ Hoàng lão bản mục đích, nhưng hắn làm mỗi một chuyện cũng nhiều ít làm cho không nghĩ ra, làm cho bất an, làm cho suy đoán. Đường Lăng quyết định còn là tiếp tục xem tiếp. Tiếp theo đoạn trong sách cuối cùng nâng lên mấu chốt nhất một đoạn thông tin, cái gọi là tiềm lực là gì? Tiềm lực là gì? ngươi có thể hiểu thành nó là một con đường, quyết định để ngươi đi bao xa đường. Tỷ như phía trước văn minh một cái nam nhân trưởng thành, thông qua các loại phương thức bồi dưỡng, cực hạn của hắn lực lượng cũng chỉ có thể đạt tới một quyền 1000 kg. Một nữ nhân tương tự, cực hạn lực lượng chỉ có thể đạt tới 800 kg. Đã nói lên bọn họ đem lực lượng con đường này đi đến cuối con đường. Thế nhưng là đến thời đại này, đã chứng minh đầu này chạy tới cuối đường, tại sao kỳ thật đường còn rất dài, chỉ cần phá vỡ chướng ngại vật trên đường, lại có thể tiếp tục đi tới đích. Từ nguyện chiến sĩ, trên bản chất liền là phải không ngừng đánh vỡ chướng ngại vật trên đường, tiếp tục đi tới đích. Đi xuống sẽ để cho giá trị cực hạn đạt được tăng thêm, cũng sẽ khai phát ra nhân loại cái khác tiềm lực. Nhưng ở nơi này, lại là có một cái mấu chốt không giống. Đó chính là nói, tích lũy không giống, tạo thành kết quả sẽ không giống, là dạng gì không giống đây? Liên là giá trị cực hạn không giống, cũng có thể lý giải vì đường dài ngắn không giống. Nhìn thấy điểm này, Đường Lăng thoáng cái trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy rõ ràng như vậy trình bày và phân tích, cuối cùng cùng trước đó hắn tại hy vọng hàng rào nghe được tích lũy, không vội mà đột phá tử nguyện chiến sĩ thuyết pháp này liên hệ. Tại tử nguyện ký sự bên trong, Hoàng lão bản viết đến, phải hiểu vấn đề này, trước hết muốn xem thử xem cái gọi là tử nguyện chiến sĩ mỗi một cấp trụ cột trưởng thành đến tột cùng là gì. Nhất giai tử nguyện chiến sĩ, tất cả trụ cột năng lực sẽ tăng lên 100% đến 150%, nhưng không bao hàm trí lực. Căn cứ nghiên cứu, trí lực loại năng lực này không tính làm tại trụ cột năng lực bên trong, loại năng lực này dính đến não vực khai phá. Nhị giai tử nguyện chiến sĩ, tất cả trụ cột năng lực sẽ ở nhất giai trên cơ sở tăng lên 100%, cường giả thì có thể làm được tăng lên 150%. Tam giai tử nguyện chiến sĩ, tất cả trụ cột năng lực tại nhị giai trên cơ sở tăng lên 80%, cường giả vẫn như cũ có thể tăng lên càng nhiều, nhưng sẽ không vượt qua 120%. Nhưng ở tam giai, là tử nguyện chiến sĩ một cái trọng đại chuyển hướng, chỉ có nắm giữ năng lực thiên phú tử nguyện chiến sĩ, mặc kệ giai đoạn trước khai thác như thế nào, tại đệ tam giai đều có thể đạt được bước tiến đến dài, tiếp theo có được chính mình năng lực thiên phú. Trở lên chỉ số, đó có thể thấy được, tử nguyện chiến sĩ ở giữa chênh lệch phi thường to lớn, cho dù một tới tam giai tử nguyện chiến sĩ, nghiêm khắc nói đến đều thuộc về cấp thấp tử nguyện chiến sĩ, nhưng lẫn nhau biểu hiện ra sức chiến đấu có thể ngày đêm khác biệt. Nhìn đến đây, Đường Lăng nhíu chặt lông mày, nguyên lai mỗi đột phá nhất giai tử nguyện chiến sĩ, kỳ thật lấy được sức chiến đấu tăng lên hiệu quả, cùng tiểu chủng mang tới tăng lên hiệu quả là một cá tính chất a, thậm chí tiểu chủng mang tới tăng lên hiệu quả tương đương với tăng lên tới sắp đến nhị giai tử nguyện chiến sĩ. Nói như vậy, chính mình chỉ cần mở ra tiểu chủng, chẳng phải nhất định so nhất giai tử nguyện chiến sĩ cường đại. Thuyết pháp này hợp lý sao? Quy 1 chương 295, hoàn mỹ đột phá. Chương 295, hoàn mỹ đột phá tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kim Ba. Đường Lăng hồi tưởng lại chính mình kinh lịch chiến đấu, trên thực tế cùng tử nguyện chiến sĩ ngạnh bính là thông qua viên kia đơn giản chiến loại, đây chính là đáng sợ, phóng đại gấp 20 lần hiệu quả a. Hơn nữa còn phải thêm bên trên cùng tiểu chủng trồng lên. Trừ cái đó ra, hắn không có trực diện cùng tử nguyện chiến sĩ giao thủ qua, vận dụng đều là trí tuệ cùng bố cục, hắn không dám khẳng định chính mình cho ra kết quả. Nhìn thấy hắn biểu tình như vậy, Hoàng lão bạn phủi một cái miệng, lắc đầu nói ra, ngươi cho rằng ngươi có một khoa hạt giống, liền có thể mạnh hơn tử nguyện chiến sĩ. Ngươi sợ là hiểu lầm. Ngươi biết ta có hạt giống. Đường Lăng lần này ngược lại thật sự là hơi kinh ngạc, tiểu chủng giấu ở trái tim của hắn bên trong, Hoàng lão bản là thế nào biết đến? Cái này đối ta tới nói, không phải bí mật. Đối với vấn đề này, Hoàng lão bản mập mờ suy đoán, sau đó hắn nói tiếp, ngươi nhất định thấy được ta lệ cử trụ cột chỉ số, mới có thể như thế nghi hoặc, nhưng ngươi lại không để ý đến một điểm, đây chẳng qua là lệ cử tử nguyện chiến sĩ trụ cột chỉ số, không bao gồm bọn họ mua đánh vỡ một cái khóa, liền khai phá cơ thể người không giống tiềm lực. Làm cái tương tự, liên quan tới tuấn bộ, ngươi đến nay cũng sử dụng không ra a. Nhưng đây là tử nguyện chiến sĩ trụ cột bước chân mà thôi, chỉ cần là tử nguyện chiến sĩ liền có thể sử dụng tuấn bộ. Lại nói rõ một sự thật, lực lượng của ngươi bây giờ còn không có dung hội quán thông, vậy dạng này hậu quả là cái gì đây? Liên tỷ như ngươi nắm giữ 1000 kg lực lượng, thế nhưng là ngươi đánh ra một quyền lại không thể đem này 1000 kg lực lượng hoàn toàn phát huy, coi như thông qua các loại kỹ xảo phát lực, lại thêm cảm xúc nhân tố, cũng tỷ như phẫn nộ a gì gì đó, ngươi cũng nhiều nhất phát huy ra 7 tầng lực lượng. Hơn nữa, cái này lực lượng còn cực kỳ không ổn định, có quyền nặng, có quyền nhẹ. Nói đến đây, Hoàng lão bản nhìn về phía Đường Lăng, ngươi cảm thấy là thế này phải không? Đúng thế. Đường Lăng nắm giữ tinh chuẩn bản năng, số liệu này hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là tử nguyện chiến sĩ đây, dù chỉ là nhất giai, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ có cái gì không giống sao? Hoàng lão bản nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Đương nhiên. Đường Lăng nội tâm mừng rỡ, một bên đọc sách, còn vừa có lao hồ ly dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, quả thực không nên quá mỹ diệu. Không giống chính là, nhất giai tử nguyện chiến sĩ nếu có 1000 kg lực lượng, như vậy nếu như bọn hắn muốn, mỗi một quyền cũng có thể 100% phát huy 1000 kg lực lượng, thậm chí tại bộ phát tình huống dưới, bọn họ mỗi một quyền cũng có thể đánh ra 120% hiệu quả. Đây là bởi vì gì? Bởi vì phá khóa sau, với thân thể người tiềm năng khai phá. Tại nhất giai đoạn thời điểm, cơ thể người liền sẽ bị 100% khai phá có hai cái tiềm năng. Thứ nhất là tốc độ thích ứng, thứ hai là lực lượng khống chế. Có hai cái này tiềm năng, liền có thể triển khai thuần bộ, khống chế tinh chuẩn mỗi một quyền lực lượng. Mà hai cái này tiềm năng, theo thăng cấp sẽ còn bị tiếp tục mở phát. Một cái tam giai tử nguyện chiến sĩ, cường giả lời nói, mỗi một quyền của hắn sẽ đánh có 200% hiệu quả, ta không có khoa trương. Hoàng lão bản cho Đường Lăng giảng giải phi thường cẩn thận. Thì ra là thế. Đường Lăng lông mày thoáng cái giãn ra, suy nghĩ một chút chiến loại kinh khủng cỡ nào, lực lượng của mình cùng tốc độ bị chiến loại tăng lên, theo lý thuyết nên viễn siêu tam giai tử nguyện chiến sĩ lực lượng cùng tốc độ mới là, nhưng mình cùng tam giai tử nguyện chiến sĩ chiến đấu vậy mà như vậy phí sức, lúc đầu nguyên lý là như thế này. Trước đó, Đường Lăng còn tưởng rằng là tam giai tử nguyện chiến sĩ có thiên phú nguyên nhân. Hiện tại xem ra, viên này cấp thấp chiến loại bị chính mình dùng phi thường lãng phí a. rõ ràng liền tốt. Nhưng bây giờ ngươi cần hiểu rõ không phải cái này, mà là trong sách sau đó phải nói, chuyện đó đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Hoàng lão bản giải đáp Đường Lăng vấn đề, cả người lại thoải mái ngồi tại trên ghế. Mà Đường Lăng không cần Hoàng lão bản nói thêm nữa, lại tiếp tục cầm lấy Tử Nguyệt ký sự lại đọc xuống dưới. Tạo thành Tử Nguyệt chiến sĩ ở giữa lớn như vậy khác biệt nguyên nhân ở đâu? Trước hết phải chú ý chính là, tại chưa đột phá trước đó tích lũy. Tử Nguyệt thời đại, tinh cầu đại khí thành phần so sánh với tiền văn do đã phát sinh cải biến cực lớn, căn cứ khoa kỹ ra nghiên cứu, bây giờ tinh cầu tại đại khí trong thành phần nhiều hơn một loại thần bí năng lượng chất môi giới. Loại này thần bí năng lượng đến từ chỗ nào? Điều tra kết quả nhắm thẳng vào Tử Nguyệt. Cùng với vạn năng nguyên thạch bên trong cũng ẩn chứa có tương thông thành phần. Tại loại này năng lượng thời gian dài chiếu rọi phía dưới, cơ thể người đạt được cực lớn khai phá. Nói cách khác, nhân loại trụ cột giá trị cực hạn cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nếu như tại tấn thăng Tử Nguyệt chiến sĩ trước đó, có thể làm cho thân thể đạt tới trụ cột giá trị cực hạn, mới là đột phá tốt nhất tiết điểm. Trụ cột giá trị cực hạn ở đâu? Dựa theo lực lượng tới tính toán, dùng lập tức lưu hành nhất lời giải thích hẳn là đã tới, sức chín châu hai hổ. Nhìn đến đây, Đường Lăng lại là khuôn mặt có chút động, sức chín châu hai hổ. Nguyên lai cực hạn không phải chín nhu chi lực. Đã từng chính mình như vậy vô tri. Đường Lăng chịu đựng khiếp sợ trong lòng tiếp tục xem xuống dưới, lời kế tiếp nhường hắn càng là cảm giác được sự rốt nát của mình. Cái gọi là sức chín châu hai hổ, không phải đơn thuần điệp ra lực lượng, mà là muốn đem toàn bộ lực lượng dung hội quán thông. Chín nhu chi lực dung hội là lực lượng trụ cột phát huy đạt tới một cái tương đối ổn định chỉ số. Hai hổ chi lực dung hội thì là nhường lực lượng đạt được kỹ xảo tính dễ nổ phát huy. Hổ lực lượng chưa chắc so như lực lượng lớn. Vì sao hổ lại là người săn đuổi? Tại dung hội quán thông hai hổ chi lực lúc, muốn chỉ một điểm này tiến hành xâm nhập suy nghĩ. Trên lực lượng là như thế, mà phương diện tốc độ nếu có thể đạt tới 100m/s, phản ứng thần kinh tốc độ có thể đạt tới tác dụng phụ đo lường tính toán dụng cụ mở ra 3 tốc độ, tránh né tỷ lệ vẫn như cũ có 70% trở lên là tốt nhất. Cuối cùng là thể lực khảo nghiệm, tại thể lực đo lường tính toán dụng cụ bên trong có thể kiên trì 30 phút là tốt nhất. 4 điểm tê tụ, lại đột phá Tử Nguyệt chiến sĩ, có thể gọi là hoàn mỹ Tử Nguyệt chiến sĩ. Ở chỗ này, tinh thần lực chờ trụ cột trị số không làm yêu cầu. T, Đường Lăng hít một hơi, nguyên lai trụ cột tích lũy có nhiều như vậy giảng cứu. Nếu như hoàn toàn đạt tới điều kiện, cần bao nhiêu tài nguyên? Cần bao nhiêu thời gian? Nghĩ tới đây, Đường Lăng tiếp tục xem tiếp. Hoàn mỹ đột phá là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, ở chỗ này phải có 3 cái điểm cần làm cân nhắc. Thứ nhất, thiên phú. Coi như trụ cột giá trị cực hạn, vẫn như cũ yêu cầu thiên phú. Vô thiên phú người, không có một khả năng nhỏ nhoi đạt tới cực hạn. Đây là người trời sinh khác biệt, không thể cải biến. Thứ hai, tài nguyên. Muốn đạt tới cực hạn, cần đại lượng tài nguyên đắp lên làm năng lượng bổ sung, nếu như không có đầy đủ tài nguyên, vẫn như cũ không thể đạt tới đến cực hạn. Thứ ba, cơ hội. Muốn đạt tới hoàn mỹ đột phá, cuối cùng cần mấy thứ thần bí đồ vật kích thích cơ thể người, để ép có sau cùng tiềm lực, thế nhưng là mấy thứ này cần cơ hội. Nếu như không có mấy thứ này, vẫn như cũ không cho phép đạt tới hoàn mỹ đột phá. Nhìn đến đây, Đường Lăng chỗ nào còn nhịn được, tiện tay đem sách đặt ở một bên, cơ hội là chạy chậm đến xúc động trước bàn sách. Lão bản, cơ hội là gì? Kia mấy thứ đổ lại là cái gì? Đường Lăng trong ánh mắt lóe ra kích động. Ngươi nghĩ hoàn mỹ đột phá? Hoàng lão bản ngậm lấy điếu thuốc đấu, giống như kẻ ngu nhìn xem Đường Lăng. Nói nhảm, hoàn mỹ đột phá ai không muốn a? Đường Lăng cũng giống nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía Hoàng lão bản. Hắn dùng tinh chuẩn bản năng tính toán qua, một cái hoàn mỹ đột phá người cùng một cái trụ cột đột phá người, ở giữa khác biệt quả thực. Ừm, bình tĩnh một điểm nói, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trụ cột đột phá, chỉ cần tích lũy đến 3000 kg lực lượng, cũng chính là ít nhất phải đạt tới 4 nhu chi lực, liền có thể đột phá trở thành Tử Nguyệt chiến sĩ. Mà hoàn mỹ đột phá, cụ thể nhiều ít kg lực lượng Đường Lăng không cách nào biết được, dù sao hai hổ chi lực nên làm sao tính toán? Dung hội quán thông về sau, lại nên làm sao tính toán? Nhưng chính giữa khác biệt, liền tỷ như đều là 100% cơ sở nhất tăng lên, cũng lớn đến đáng sợ. Suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm giác đến cùng là Tử Nguyệt chiến sĩ, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Tốt ta, ngươi có dã tâm muốn hoàn mỹ đột phá, đây rất có thể hiểu được. Trước hết, ngươi có thiên phú sao? Hoàng lão bản vẫn như cũ mắt liếc Đường Lăng. Ta thiên phú tốt vô cùng. Đường Lăng kém chút liền không có nói ra ta là hoàn mỹ chua gen. Đối với Đường Lăng trả lời, Hoàng lão bản hiếm có không có phản bác, chỉ là gật gật đầu nói, tốt ta, thiên phú của ngươi tốt vô cùng. Như vậy, tài nguyên đây, ngươi có sao? Ngươi có a? Nói đến đây, Đường Lăng trên mặt lại xuất hiện loại kia hơi ngượng ngùng cảm giác. Lão bản, ngươi thật sự là hảo tâm, mỗi ngày để cho ta đều ăn đến rất no. Khắc. Hoàng lão bản bị sặc nói không ra lời, tiểu tử này ra mặt dày có thể so với an toàn thành tường thành a. Vậy mà như vậy đương nhiên nói mình có tài nguyên. Sau đó khen chính mình một câu hảo tâm cơ như xong. Lão bản, ta sẽ cố gắng rèn sắt. Đường Lăng đột nhiên lại giống lên một câu. Hoàng lão bản nguyên bản ho khan mới hơi dịu đi một chút, Đường Lăng như vậy đột ngột vừa hô, lại đem hắn bị sặc, hắn dứt khoát theo trên bàn sách nắm lên một quyển sách, trực tiếp liền đánh tới hướng Đường Lăng đầu. Tiểu tử thối, ngươi ít cho ta khoe mẽ. Qua mười mấy giây, Hoàng lão bản mới dễ chịu xuống dưới, vọt thẳng lấy Đường Lăng giống lên một câu. Sau đó mới chậm rãi nói, tài nguyên ta đương nhiên là có, nhưng ngươi cho rằng bằng vào ăn cơm, như vậy đủ rồi. Không nên ngây thơ. Lão bản kia, ngươi có thể cho ta thêm bữa ăn a? Đường Lăng một mặt vô tội. Bất làm mộng, càng không nên nói nhảm. Mọi sự cần đại giới, muốn thêm đồ ăn, chính mình đi kiếm tiền. Hoàng lão bản tiếp lấy lại bổ sung một câu, hắc ám chi càng là chuyện gì xảy ra đây? Nên như thế nào kiếm tiền, ngươi bây giờ sợ cũng là hiểu rõ đi. Được. Đường Lăng lần này không có tranh luận, trong lòng của hắn đã có kích động kế hoạch. Kia lão bản, đến tột cùng cơ hội là? Đường Lăng lại quấn trở về ban đầu vấn đề. Cơ hội ngay tại Hắc Ám Chi Cảng. Mà loại này cơ hội, mỗi 10 năm cũng chưa chắc có một lần, cho nên đây mới là trở ngại rất nhiều người hoàn mỹ đột phá lớn nhất trở ngại, các ngươi thế hệ này không có đột phá nhất giai tử nguyệt chiến sĩ, có thể tính là có khí vận. Hoàng lão bản trong mắt cũng toát ra một tia hâm mộ. Kia, Đường Lăng nghi ngờ hỏi tới một tiếng. Kia cái gì kia? Cơ hội ngay tại sang năm tháng 5, nếu như ngươi tích lũy không đầy đủ, sang năm tháng 5 coi như cơ hội tới, ngươi cũng bắt không được, cho nên cũng là không nên làm cái gì hoàn mỹ đột phá mộng đẹp. Nói đến đây, Hoàng lão bản cười, nhưng này nụ cười thấy thế nào cũng giống như tại kích thích Đường Lăng. Sang năm tháng 5, tính được chỉ có thời gian nửa năm, Quy 1 chương 296, đăng tràng. Chương 296, đăng tràng tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, tán kỳ 3. Tháng 11 Hắc Ám Chi Cảng. Đã ẩn ẩn có một tia không khí náo nhiệt, bởi vì Vạn Hải Tiết sắp đến. Cái gì là Vạn Hải Tiết? Cái này cùng Hắc Ám Chi Cảng xuất phát ngày có quan hệ. Tại hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 12, tất cả lấy được viễn trinh tư cách tàu chuyến đều sẽ lựa chọn tại một ngày này xuất phát. Mà tại xuất phát trước một tuần, những thứ này tàu chuyến thuyền trưởng đều sẽ lấy ra năm ngoái một năm tốt nhất thu hoạch, tụ tập cùng một chỗ, tại Hắc Ám Chi Cảng vòng tàu khu buôn bán lớn nhất một chỗ mậu dịch tự do thị trường, bắt đầu trong vòng một tuần lễ long trọng giao dịch, mà tại đây một tuần lễ sau cùng hai ngày thì là đấu giá. Không cần nghĩ, có thể đưa đi bán đấu giá, tự nhiên là đỉnh cấp hàng tốt bên trong hàng tốt. Vì sao hàng năm đều muốn làm như vậy? Nguyên nhân thực tế nhiều lắm, cũng tỉ như tàu chuyến sửa chữa, bảo trì cùng với tăng thêm một chút mới đồ vật. Lại ít ngày nữa ăn bữa hôm lo bữa mai hàng hải sinh hoạt, kim tiền là lấy ra hưởng thụ, tại cuối cùng trước khi lên đường, tránh không được một trận thịnh đại quân hoan. Tóm lại, cứ thế mãi, tại xuất phát ngày trước một tuần, long trọng giao dịch hội bắt đầu ngày đó, liền bị định vì Vạn Hải Tiết. Kia là Hắc Ám Chi Cảng thịnh đại nhất ngày lễ, mọi người sẽ thật sớm, sớm nửa tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thật, trước lúc văn minh hủy diệt về sau, rất nhiều ngày lễ theo truyền thừa dần dần biến mất, cũng đi theo biến mất. Đường Long đi tại Hắc Ám Chi Cảng khu buôn bán phồn hoa nhất một con phố khác, cho dù chỉ là mặc đơn giản y phục hàng ngày, còn mang mặt nạ, nhưng lộ ra anh tuấn mặt mày, còn có bất phàm khí chất, vẫn như cũ hấp dẫn không ít thiếu nữ ánh mắt. Những ánh mắt này hết thảy đều bị Đường Long không để ý đến, hắn ánh mắt nóng bỏng chỉ dừng lại ở Bị Ngạn bên mặt. Cứ việc hôm nay Bị Ngạn chỉ là mặc Hắc Ám Chi Cảng thiếu nữ, nhất thường mặc một loại quần áo, hơi bó sát người mặc áo, có chút giống quần thụng, lại giống váy một loại nhẹ nhàng của chứa. Dùng mang theo đầu sa mũ che khuất cả khuôn mặt, nhưng nàng là Bị Ngạn, không phải sao? Vậy dạng này nói, Vạn Hải Tiết cũng không phải gì ngày lễ truyền thống. Bị Ngạn thoáng có chút hứng hở, sau đó lại bị bên đường một chỗ cửa hàng nhỏ bán vỏ sò trang trí hấp dẫn ánh mắt. Nàng đi ra phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng khuấy động lấy cái kia tiểu trang trí. Kia tiểu trang trí bộ phận cơ quan bị va chạm, phát ra một trận êm thai tiếng sóng biển, tiếp lấy vỏ sò liền chậm rãi mở ra, chính giữa liền xuất hiện một cái mỹ nhân ngư hình dáng người giả, biểu cảm hơi thương cảm, lại có chút ngượng ngùng, bưng lấy hai tay, bắt đầu ca hát. I am Elling. Agenser the Bostasi. I am Elling sở tuật mi hoa tơ s. Tô bơ nì dẻ ủ. Tô mẹ phơ giờ. I am phơ lì hình. Em hai. Bị Ngạn nâng má, lặng lặng nhìn cái kia tiểu trang trí, dưới khăn che mặt ánh mắt có chút say mê, khóe miệng cũng dương lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, Đường Long hướng phía đi theo phía sau người có chút ra hiệu, liền có người tiến lên đây, trực tiếp hỏi, lão bản, vật này muốn bao nhiêu tiền? Lão bản đang muốn trả lời, Bị Ngạn đã đứng lên, khẽ lắc đầu, không cần. Liên tự mình hướng phía trước đi đến, tò mò nhìn chung quanh náo nhiệt cửa hàng, còn có để Vạn Hải Tiết đang ra sức bố trí đám người. Vì sao từ bỏ? Đường Long đi theo Bị Ngạn, hắn đã thành thói quen Bị Ngạn như vậy phiêu hốt tâm tư, cũng không thấy xấu hổ. Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Bị Ngạn chưa trả lời Đường Long vấn đề, mà là nhắc lên trước đó chủ đề. Vạn Hải Tiết không phải ngày lễ truyền thống. Bây giờ thế giới này còn giữ lại, tiền văn rõ ngày lễ truyền thống chỉ có hai cái, một cái là mọc lên ở phương Đông Châu cổ hoa hạ Tết Xuân, một cái khác là Quang Minh Châu lễ Giáng sinh. Đối với Bị Ngạn, Đường Long có sung túc kiên nhẫn, hắn không thèm để ý Bị Ngạn sẽ hay không trả lời vấn đề của hắn, nhưng Bị Ngạn hỏi hắn vấn đề, hắn thì nhất định sẽ trả lời. A, như vậy a? Ừ, chính là như vậy. Coi như truyền thống ngày lễ đã nhanh muốn biến mất hầu như không còn, nhưng mọi người dù sao vẫn cần một cái thả ra, cùng hoan lý do. Chắc chắn sẽ có rất nhiều mới ngày lễ xuất hiện, không phải sinh hoạt nên muốn làm sao tiếp tục đây. Đường Long thoáng có chút cảm khái. Mà ở thời điểm này, sau lưng Đường Long đi theo Bảo Tiêu lặng lẽ tiến lên, bám vào Đường Long bên thai nói ra, "Long thiếu, vừa vặn nhận được tin tức, đã xác định không ở chỗ đó, ngươi muốn hiện tại đi gặp hắn sao?" Đường Long hơi do dự nhìn phía Bị Ngạn, khó được Bị Ngạn có hào hứng đi dạo chơi, cũng không để ý chính mình một đường hầu ở bên cạnh. "Đi đi, chúng ta đi dạo liền tốt." Bị Ngạn đã nghe được người hộ vệ kia lời nói, quay người đối với Đường Long nhàn nhạt nói đến, "Chờ ta trở về." Đường Long lấy xuống mặt nạ, quay về Bị Ngạn ôn hòa cười một tiếng. Nụ cười này vừa vặn nhường chung quanh một cái nữ hài tử trông thấy, không khỏi có chút tim đập nhanh hơn. Hâm mộ này tại Đường Long bên người Bị Ngạn. Đúng vậy à, thiếu niên này như thế anh tuấn, nụ cười ấm áp lại dương quang, nhưng chân chính làm cho động tâm, hâm mộ lại là trong mắt của hắn thâm tình, dường như có thể hòa tan rét lạnh nhất băng sơn. Đáng tiếc là, Bị Ngạn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền quay người hướng phía khu buôn bán phía trước đi đến, chỉ có hai cái bảo tiêu theo sau từ xa. Đường Long có chút lưu luyến nhìn một hồi Bị Ngạn bóng lưng, lúc này mới quay người đi theo báo cáo tin tức bảo tiêu rời đi. Chỉ là tại trải qua nhà kia tiểu điểm thời điểm, hắn lần thứ hai nhìn thấy cái kia vỏ sò đồ chơi, không khỏi dừng bước, đối với người bên cạnh nói ra, mua lại. Một cái đồ chơi, liền phải 8 cái hắc hải tệ, điên rồi. Hàn Tinh nhìn xem gặp thoáng qua cái mặt nạ kia thiếu niên bóng lưng, trong mắt lộ ra lấy khó có thể tin ánh mắt, ngựa khí lại là chua xót vừa là hâm mộ. Hắc Ám Chi Cảng thời gian rất khó khăn lăn lộn, hắn tới không đến một tuần lễ, đã người không có đồng nào, còn đem bội kiếm vỏ kiếm làm mất. Cũng không biết cụ ông biết rõ điểm này, có thể hay không đánh chết hắn. Nhưng có biện pháp gì a? Hắn ngày đầu tiên tiến nhập Hắc Ám chi cảng, chỉ bất quá nhìn nhiều bên đường một nữ nhân hai mắt, liền gây ra đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Hàn Tinh ảo não nắm tóc. Thua thiệt hắn lúc ấy còn tưởng rằng Hắc Ám chi cảng nữ nhân tràn đầy nhiệt tình, chỉ là vừa ý vài lần, liền lộ ra nên hợp nụ cười. Đó lấy, liền trực tiếp tiến lên kéo lại cánh tay của hắn. Vào lúc đó, Hàn Tinh vô cùng đắc ý, nguyên lai mình như vậy anh tuấn, như vậy có mị lực sao? Kết quả, nữ nhân kia nhất định phải lôi kéo chính mình đi bên cạnh cửa tiệm uống hai chén. Kỳ thật, uống hai chén không có vấn đề à, Hàn Tinh tự giác cũng không phải không thể uống rượu người. Nói không chừng uống hai chén sau, còn có thể giành được một cái thành thục chân dài ưu ái, thực hiện chính mình 18 năm đến nay mộng tưởng, theo Nam Hải Nhi biến thành nam nhân. Kết quả, ngay tại hắn muốn đi vào kia uống rượu cửa tiệm lúc, bên hai truyền đến một cái không biết từ nơi nào tới âm thanh, uống một chén 10 cái hắc hải tệ, người tiêu phí này. Hàn Tinh giật nảy mình, hắn vào thành lúc, vừa vặn đổi xong tiền, trên người hắn tất cả tiền cũng bất quá đổi 5 cái hắc hải tệ, hắn đương nhiên biết rõ hắc hải tệ có bao nhiêu đáng tiền. Cho nên, hắn kìm lòng không được liền hỏi bên cạnh cái kia nhiệt tình nữ nhân một câu, một chén rượu, 10 cái hắc hải tệ. Tiểu đệ đệ, ngươi xem ra đắc như vậy tức giận, còn để ý 10 cái hắc hải tệ. Nữ nhân trong mắt lộ ra lấy phong tình vật chủng, khóe miệng nụ cười câu hồn phách người. Hàn Tinh chịu đựng không bỏ, theo nữ nhân trong ngực lấy ra cánh tay của mình, nói ra, ta không có nhiều tiền như vậy, chúng ta có thể đổi chỗ khác sao? Chính là như vậy một câu, nữ nhân trong nháy mắt trở mặt, sau đó mấy nam nhân xuống tới, đón lấy Hàn Tinh tại Hắc Ám chi cảng nhận lấy khắc sâu giáo huấn. Đây giáo huấn chính là đánh không thắng, liền sẽ bị đe dọa, không có người sẽ để ý tới ngươi, càng đừng hy vọng dựa vào quy tắc được cái gì công bằng. Trên người hắn 5 cái hắc hải tệ vốn nhờ vì đây không hiểu thấu sự kiện, cách hắn đã đi xa. Thế nhưng là, tại Hắc Ám chi cảng, là một cái ngủ ngoài đường đều cần tiền địa phương a. Vào lúc đó, hắn lại nghe được một cái trước đó cái thanh âm kia truyền vào trong thai của hắn, đi tìm hiệu cầm đồ, bội kiếm của ngươi có thể làm một chút tiền, thực tế không được làm đi vỏ kiếm cũng được, ở trên khảm nạm chính là 7 viên ưu tú cấp bậc pha lê a. Là ai tại chỉ dẫn hắn? Hàn Tinh đến bây giờ cũng không biết. Chẳng qua tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có làm theo. Kết quả coi như thuận lợi, làm mất vỏ kiếm về sau, đổi lấy 7 cái hắc hải tệ. Lan lộn mấy ngày sau, cuối cùng dùng những thứ này hắc hải tệ giải quyết nơi an thân, thuận tiện mua được một chút tin tức hữu dụng. Sau đó quyết định trước dựa vào võ đài, duy trì sinh kế rồi nói sau. Đã đều đã đi tới Hắc Ám chi cảng, hắn nhất định phải bắt được cụ ông trong miệng nói tới cơ hội. Không có nghĩ tới là, tại thiếu niên trên lôi đài, hắn đánh lôi đài tiến hành rất là thuận lợi. Bây giờ đã lấy được 3 trận thắng liên tiếp, chỉ cần lại lấy được 4 trận thắng lợi, liền có thể có tư cách tại vài ngày sau, leo lên đen tối chi cun lôi đài. Nói không chừng, có thể tại thời gian ước định bên trong, thu hồi vỏ kiếm đây. Hàn Tinh tùy tiện, nghĩ đến trên mặt liền lộ ra nụ cười, cũng quên đi vừa rồi thiếu niên kia tùy tiện liền lấy ra 8 cái hắc hải tệ mua sắm một cái đồ chơi sự tình. Hắn tới đây, nhưng là phải phát sáng phát nhiệt, bắt được cơ hội, một lần đột phá, trở thành hoàn mỹ tử nguyệt chiến sĩ người. Ha ha ha. Không có, ta không phải cố ý cười ngươi, tiểu đường đường. Đinh Linh che miệng, bưng lên hôm nay điểm tâm. Nóng hổi thịt cua cháo, bốc lên mùi hương gạch cua mỏng ra mà bánh bao, còn có 2 đĩa con rau trộn chút thức ăn, cùng một bình không biết là động vật gì sở sinh sữa. Tốt đẹp như thế bữa sáng, Đường Lăng không có nửa điểm khẩu vị, hắn nội trường Đinh Linh, lại trêu đến bên cạnh lau bàn lèn ken cũng không nhịn được phốc phốc một tiếng, sau đó cười lên ha ha. Thật xin lỗi, tiểu đường đường, ha ha, thật xin lỗi, ta không phải cố ý cười. Ha ha. Len Ken cười đến khoa trương, nhịn không được tại vỏ sò trên ghế salon lăn một vòng. Cùng trong chén nhấp nhô trẻ trôi nước không có gì khác nhau. Hoàng lão bản ho khan 2 tiếng, buông xuống trong tay báo chí, ra vẻ nghiêm túc nói, "Linh Linh, Len Ken, các ngươi không thể chế giễu Đường Lăng, đây là một cái phi thường không lễ phép sự tình." Nói, hắn lại ra vẻ hòa ái nhìn phía Đường Lăng, "Ăn cơm đi, đừng quên, hôm nay ngươi có 1 giờ ra ngoài thời gian, ăn no một chút." À, ha ha ha. "Lão bản, ngươi cười gì đây? Ta còn là không đi ra đi." Đường Lăng một bụng lửa giận, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng lão bản. Cắn răng nghiến lợi nói đến, "Không, không không, ngươi phải ra ngoài thư giãn một tí thể xác tinh thần." Hoàng lão bản lập tức thu hồi nụ cười, "Không đi." Đường Lăng hung hăng nuốt một cái mặt mình. Hoàng lão bản bỗng nhiên đứng lên, sau đó chạy lầu. Một, hắn ném cho Đường Lăng một cái mặt nạ, lộ ra lấy lòng nụ cười, "Đi đi." Quy 1 chương 297, ban đầu chi đài. Chương 297, ban đầu chi đài tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kim Ba. Hoàng lão bản đổ tốt rất nhiều, nhưng hắn ném cho Đường Lăng liền là một cái bình thường mặt nạ, chỉ có thể che khuất hơn nửa mặt cái chủng loại kia. Kỳ thật, nơi này là Hắc Ám chi cảng, ngươi coi như quang minh chính đại lộ mặt cũng không ai sẽ bắt ngươi thế nào. Huống chi, ngươi còn là ta bảo bọc người đâu. Hoàng lão bản sợ Đường Lăng không đi, lại bổ sung nói rõ một câu. Đường Lăng cầm lấy cái mặt nạ kia, lật tới lật lui nhìn lướt mắt, bĩu môi nói, chỉ như vậy một cái đồ chơi, ngươi liền muốn dỗ ta đi. Đây là lão tử học tập chế khí đến nay cái thứ nhất thành phẩm, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, không muốn thì thôi vậy, lấy ra. Hoàng lão bản trên mặt toát ra thần sắc tức giận. Còn có, đây chính là chuyện ngươi đáp ứng, không về phía sau quả vô cùng nghiêm trọng. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Hoàng lão bản lại uy hiếp Đường Lăng một câu. Đường Lăng một cái nhét vào trong ngực, tức giận nói, ta đi còn không được, ta chỉ có một cái yêu cầu, ta phải thật tốt tẩy một lần mặt. Ha ha. Hoàng lão bản nghe xong rửa mặt, nhịn không được liền cười. Đinh Linh cùng Len Ken không hiểu thấu, vì sao lão bản muốn như vậy tích cực nhường Đường Lăng ra ngoài. Điểm tâm qua đi, Đường Lăng cứ theo lẽ thường bắt đầu rèn sắt. Dựa theo Hoàng lão bản nói tới thời gian, rèn sắt hoàn tất sau lại đi cũng được. Dù sao Đường Lăng cái này rèn sắt của nhân, tiến bộ thật nhanh, lần thứ nhất dùng sắp đến 13 giờ, mới xử lý xong 5 khối hắc thiết thô phôi. Bây giờ công việc bình thường 9 giờ, hắn đã có thể xử lý 6 khối hắc thiết thô phôi. Nguyên bản hoàn toàn không có dung hội quán thông 8 lưu chi lực, tại cái này đặc biệt rèn sắt phương pháp xuống, đã dung hội quán thông gần 1/6. Không có so sánh, cũng không có cái cân nhắc tiêu chuẩn, Đường Lăng hoàn toàn không biết mình dung hội quán thông tốc độ có tính không nhanh. Cùng những người có tiền kia, tỉ như có thể thuê được rất tốt trọng áp phòng, còn có những cái kia có nhàn, cái gọi là đi con tảng đá so sánh, cái nào tiến bộ càng nhanh. Loại bất an này, nhường Đường Lăng rất không hài lòng mình bây giờ tiến độ. Dù sao chỉ có thời gian nửa năm a. Đường Lăng hận không thể mọc ra 8 cánh tay tới đồng thời rèn sắt tăng lên chính mình, nhưng là hôm nay còn phải xui xẹo cách mỗi 1 giờ, liền phải tẩy một lần mặt. Rửa mặt nước, tự nhiên không phải nước bình thường, mà là Hoàng lão bản trước đó dùng để dụ hoặc Đường Lăng, cái gọi là trị liệu ám thương ngâm trong bồn tắm nước. Nói đến có chút buồn cười, loại thảo dược này ngâm chế ngâm trong bồn tắm nước, không biết vì sao, cùng Lạc Tân cho Đường Lăng dùng để ngụy trang dược dịch, cũng là dùng thảo dược chế biến, vậy mà lên đặc biệt tác dụng phụ. Nó có thể rửa đi một chút Lạc Tân bôi lên tại Đường Lăng trên da ngụy trang dược thủy. Cho nên, Đường Lăng lần thứ nhất ngâm trong bồn tắm lúc, Hoàng lão bản mới a một tiếng, bởi vì Đường Lăng vừa lau mặt, liền đem trên mặt màu ngụy trang xóa sạch một chút, xem ra tựa như đang lột da. Hoàng lão bản là cái người xấu. Chuyện như vậy hắn vậy mà không có nói cho Đường Lăng. Làm Đường Lăng ngày thứ hai bị len ken cùng Đinh Linh chế giễu, cảm thấy quái dị chiếu một cái tấm gương, mới phát hiện chính mình biến thành một con điểm lấm tâm chó cùng bàn báo kết hợp. Thật đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ bất quá, tức giận qua về sau, Đường Lăng cũng không quan trọng, dù sao liền là tại giận si lầu rèn sắt mà thôi, điểm lấm tâm chó liền điểm lấm tâm chó đi. Nhưng hôm nay muốn ra ngoài, Hoàng lão bản gia hỏa này rất hư, chỉ chịu cho hắn một tấm nửa che mặt mặt nạ, hắn cũng không thể lộ ra quai hàm cùng miệng, vẫn như cũ điểm lấm tâm a. Đường Lăng vẫn là phải mặt, cho nên chỉ có thể như vậy không ngừng rửa mặt. Một bên rửa mặt, một bên rèn sắt, một bên phàn nàn Hoàng lão bản kéo chậm hắn rèn sắt tiến độ. Nơi này liền là không vị trí. Đường Long nhíu mày, nhìn về phía trước mắt to lớn tòa thành. Đây là Hắc Ám Chi Cảng bong tàu khu bắt mắt nhất một chỗ kiến trúc, nghe nói là đen tối đường tổng bộ. Không tự nhiên không ở tại cái này thành bảo bên trong, nhưng ở tòa thành một bên, có một vòng vây quanh nó cỡ lớn kiến trúc, nghe đồn rằng chỉ có tại Hắc Ám Chi Cảng nhất có thân phận người mới có thể ở lại đây. Kia tòa nhà màu đen độc lầu liền là không trụ sở. Đi theo Đường Long người bên cạnh, cung kính trả lời một câu Đường Long vấn đề. Đường Long gật đầu. Ánh mắt rơi vào kia tòa nhà màu đen độc trên lầu, cùng chung quanh một vòng tạo hình khác nhau, tràn đầy đặc sắc cỡ lớn công trình kiến trúc so sánh, nhà này màu đen độc lầu lộ ra vô cùng đột ngột, nó không có bất kỳ cái gì trang trí, đúng quy đúng củ hình lập phương, cho dù là ủ rột màu đen, cũng cho người một loại trong sự ngột ngạt mang theo cuồng bạo cảm giác. Không, là hạ người gì đây? Đường Long nhíu mày, trong lòng một bên có một tia nghi hoặc, một bên dạo chơi hướng phía kia tòa nhà màu đen độc lầu đi đến. Không đến khoảng cách 500m, rất nhanh liền đến kia tòa nhà màu đen độc lầu trước đó. Không biết là bởi vì mọi người tận lực tránh đi nguyên nhân, hay là bởi vì tòa nhà này cho người ta một loại bất an quỷ dị áp lực nóng nảy cảm giác, làm cho không thoải mái, không nguyện ý ở lại đây. Tóm lại, làm Đường Long đứng tại tòa nhà này trước, phát hiện chung quanh không chỉ có không có một ai, coi như phi điểu cũng không nguyện ý ở chỗ này lưu lại. Trước mắt là một cái đồng dạng đen tuyền cánh cổng kim loại, tại trên cửa chính một trái một phải đều điêu khắc hai cái dưới mặt. Một nửa mặt là nụ cười ấm áp, chỉ là trong tươi cười lộ ra để nén vẻ điên cuồng. Một nửa mặt thì là tràn đầy cảm giác gáp bách vẻ giận dữ. Chỉ bất quá con kia phẫn nộ trong mắt lại chảy xuống nhất giọt nước mắt, chỉ là nhìn một chút, liền cảm thấy giọt kia nước mắt bên trong tràn đầy bi thương. Đây hai tấm nửa mặt, liền là cửa chính tay nắm cửa, nhưng Đường Long thấy có chút đắm chìm trong đó, vậy mà chậm chạp không có động thủ gõ cửa. Tại cửa ra vào đứng có chừng 6, 7 giây thời gian, kia quạt cửa lớn màu đen vậy mà kẹt kẹt một tiếng chính mình mở ra, lộ ra cửa ra vào đồng dạng đen trầm không gian. Vào đây. Một cái lạnh lùng bên trong mang theo tang thương, còn nói không ra thanh âm uy nghiêm theo cửa ra vào truyền đến. Đường Long có chút nhướng mày, liền hướng phía cửa chính sau đi đến. Sau lưng hắn, ba cái có tam giai thực lực tử nguyệt chiến sĩ cũng tranh thủ thời gian đi theo Đường Long sau lưng. Lại không nghĩ, bọn họ vừa vặn tới gần kia quạt cửa lớn màu đen, một cỗ lực lượng vô hình thoáng cái liền đẩy ra ba cái kia bảo tiêu. Ba cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, bọn họ thế nhưng là tam giai tử nguyệt chiến sĩ, hơn nữa không phải loại kia rác rưởi tam giai tử nguyệt chiến sĩ. Mỗi người đều là tại tiến giai trước đó, có sung túc tích lũy, chí ít đạt tới dung hội quán thông bảy lưu chi lực, mà mỗi một lần tăng lên cũng đều không phải lấy thấp nhất số liệu, mà là loại kia cường hãn tử nguyệt chiến sĩ. Ở chỗ này, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cứ như vậy tùy tiện đẩy ra. Bọn họ liền người đều không có nhìn thấy a. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Đường Long không có để ý nhiều, bảy đấu là hắn từ nhỏ đến lớn lao sư, hắn nói phải tìm được người, vậy thì nhất định phải muốn tìm tới. Bảy đấu sẽ không hại hắn, cho dù cái này không cho người cảm giác là nguy hiểm như thế. Thế nhưng là, Long thiếu, ba cái bảo tiêu không dám cứ như vậy rời đi, bọn họ đảm đương không nổi Đường Long có cái hơi sơ suất. Đường Long không thèm để ý, chỉ là vung tay lên, trực tiếp bước vào cửa chính. Cửa chính tại Đường Long tiến nhập một cái mắt, liền tự động đóng lại. Mà ba cái ở ngoài cửa bảo tiêu, Thái Dương cũng không khỏi tự chủ xuất hiện một tia mồ hôi ý. Cứ việc bất an, bọn họ cũng chỉ có thể canh giữ ở trước cửa, cầu nguyện Đường Long có thể bình an xuất hiện. Vùng nhỏ trên tàu khu một tầng. Nơi này là toàn bộ Hắc Ám Chi Cảng nhất ngập trong vàng son địa phương, tựa như tiền văn rõ những cái kia Las Vegas, tràn ngập một đêm trận giàu, nhất chiến thành danh, trong nháy mắt xương vương các loại thần thoại. Ở chỗ này, có toàn bộ Hắc Ám Chi Cảng xa hoa hưởng lạc, nhận đầu từng cái lôi đài khu thương nhân, không tiết số tiền lớn chế tạo nơi này, không chỉ có chuyển đến tiền văn rõ các loại giải trí phương tiện, cũng tỉ như rạp chiếu phim, cỡ TV, lớn phòng tắm các loại, còn khai phá các loại thuộc về cái này từ nguyệt thời đại, mới có thể thực hiện các loại kích thích hạng mục. Ở chỗ này, ngươi chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể tìm được xinh đẹp nhất nữ nhân, ngươi chỉ cần có tiền, liền có thể đạt được so đế vương còn tôn sùng đãi ngộ, ngươi chỉ cần có tiền, ngươi thậm chí có thể ăn vào cấp cao nhất đồ ăn, không chỉ có mỹ vị, còn bao hàm năng lượng, mà lại có thể điểm danh các nơi trên thế giới đồ ăn. Hắc Ám Chi Cảng phồn hoa, rất lớn một bộ phận đều đến từ cái này tràn đầy đặc sắc lôi đài khu, nó hấp dẫn thế giới đều thế lực lớn người tiến về nơi đây. Tiểu nhân vật tới kiếm tiền, đại nhân vật tới tìm kiếm kích thích, tới tiêu phí, tới hưởng lạc. Cứ việc nơi này là tại buồng nhỏ trên tàu khu, phần lớn địa phương đều không gặp được dương quang, thế nhưng là mô phỏng chân thật Bích Hải Lam Thiên, cây cỏ bãi cát sẽ để cho ngươi tùy thời ảo giác, ngươi là tại trên bờ biển nghỉ phép. Từ nguyện thời đại 3D hình chiếu 3D chính là như vậy rất thật. Nơi này chính là tiền văn rõ Las Vegas, không, xa so với Las Vegas còn muốn kích thích. Bởi vì tiền văn rõ chỗ nào có thể trông thấy siêu nhân đánh nhau nhân thú đối chọi, thậm chí cực hạn khiêu chiến các loại máy móc. Loại kia chân thật đả kích, quyền quyền đến thịt, máu tươi vẩy ra kích thích, hoa lệ các loại kỹ năng thiên phú, làm cho tuyến thượng thận cấp tốc tiêu thăng. Có cái gì đánh bạc, so cực lôi đài thắng bại càng thêm kích thích. Mà huyết cùng thịt là dễ dàng nhất đúc thành anh hùng thần tượng, ở chỗ này trên lôi đài ngôi sao so tiền văn rõ bất kỳ ngôi sao đều muốn lóa mắt. Hàn Tinh ngồi xổm ở một gian nho nhỏ chờ đợi phòng, miệng lớn nối ra bắt đầu trên lấy cơm canh. Đã liên tục 3 trận thắng lợi, nhưng hắn đã có tại thiếu niên lôi đài C khu ăn cơm tư cách. Một cái thau cơm, ba cái khoảng trắng, mang ý nghĩa có thể có hai loại rau, một dạng món chính. Không thể không nói C khu nhà ăn không sai, cung cấp món chính tràn ngập năng lượng, hẳn là dùng phương pháp đặc thù, cũng tỉ như thu thập màu tím ánh trăng, lại tỉ như dùng vạn năng nguyên thạch trực tiếp chiếu rọi, trồng đi ra lúa mì, làm thành bánh bao. Mà hai loại rau có thể tại mấy chục dạng trong thức ăn tùy ý lựa chọn, đều là cấp 7 đến cấp 9 biến dị thú thịt. Trọng điểm là, những thứ này cơm canh bao ăn no, có thể nói là vô cùng xa xỉ. Đây đương nhiên so ra kém Hàn Tinh tại Thánh Thụ thành cơm nước, nhưng đây chỉ là bắt đầu, Hàn Tinh cho rằng không ra 10 ngày, hắn lại lấy được mấy trận thắng lợi, liền có tư cách trên lầu nhà ăn cơm. Nghe nói nơi đó cung cấp hung thú thịt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hàn Tinh một bên đối cơm, một bên xuyên thấu qua chờ đợi phòng cửa sổ nhìn phía cách đó không xa lôi đài, muốn xem một chút hắn hôm nay đối thủ đến tuột cùng là ai. Mà cửa sổ đối diện lôi đài, vừa nhấc mắt liền có thể thoáng nhìn một cái kia xây dựng ở một mảng lớn màu đen nham thạch bên trên lôi đài. Tại lôi đài trung quanh đều là rách nát cờ xí cùng tàn phá, thậm chí mang theo vết máu các loại vũ khí. Đây đương nhiên là 3D hình chiếu 3D chế tạo ra cảnh tượng, tràn ngập một cỗ thiết huyết tang thương hơi thở, vô cùng thích hợp lôi đài không khí. Bởi vì liên tục 3 trận thắng lợi, Hàn Tinh đã có nhỏ bé có tiếng, cho nên tại cái lôi đài này bên cạnh, ngồi người xem cũng không hề ít, đang đợi Hàn Tinh tiếp tục thắng liên tiếp. Mà chờ đợi Hàn Tinh đối thủ, lúc này cũng đứng ở lôi đài bên cạnh. Hắn mặc vô cùng đơn giản, chỉ là lộ ra một cô nước nhuận cảm giác, tướng mạo cũng phi thường bình thường. Hàn Tinh không phải không biết hàng người, nhìn kỹ, đây đơn giản quần áo lại là cấp 3 biến dị côn trùng, từ dược thủy 3 tầng chỗ tơ nhà ra làm quần áo. Lại nhìn người tới tướng mạo, Hàn Tinh thoáng cái nhíu chặt lông mày, hắn làm sao cũng tới. Quy 1 chương 298, Hắc ám thiếu nữ. Chương 298, Hắc ám thiếu nữ tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kim Ba. Phồn hoa khu buôn bán. Hàng năm vạn hải tiết đều muốn treo, làm thành các loại sinh vật biển tạo hình đèn lồng, đã treo tốt hơn nữa. Rất nhiều hưng phấn mọi người đều tụ tập ở chỗ này thưởng thức, biểu hiện hưng phấn dị thường. Dù sao vạn hải tiết thế nhưng là một cái hào phóng ngày lễ, ngoại trừ phi thường thu hút người giao dịch, có thể trông thấy các loại đồ tốt bên ngoài. Vạn hải tiết sẽ cung cấp các loại đồ ăn, nhường hắc ám chi càng rất nhiều người nghèo có thể mở rộng ăn uống. Nhưng ngay tại như vậy một mảnh hưng phấn bầu không khí bên trong, có mấy người cũng không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua, biểu hiện phi thường lo lắng. Mấy người này là theo chân bị ngạn bảo tiêu, nhưng bọn hắn mất dấu bị ngạn. Đây là so với Đường Long bảo vệ thất bại còn nghiêm trọng hơn một việc, ai cũng biết bị ngạn đối đãi tinh thành ý nghĩa, nàng là chân chính nữ vương. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng mới có bản sự vứt bỏ năm cái tam giai tử nguyện chiến sĩ. Không liên lạc được Long thiếu, truyền tin của hắn dụng cụ vô luận như thế nào cũng kết nối không được. Long thiếu người bên cạnh đây, liên hệ, thế nhưng là bọn họ cũng đang chờ Long thiếu, hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có cách nào cho Long thiếu báo cáo. Không phải, chúng ta liền trở về chờ xem. Dù sao, coi như tại Hắc Ám chi cảng, có thể tổn thương đến nữ vương người cũng không nhiều. Cái cuối cùng bảo tiêu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tuy rằng lo lắng, nhưng hắn còn không đến mức lo lắng, nữ vương là cố ý vứt bỏ bọn họ, nên chỉ là vì có thể có một người tự do thời gian đi dạo chơi, mà không phải gặp nguy hiểm, hoặc là đi gây chuyện. Như vậy, loại tình huống này ngoại trừ chờ đợi, còn có thể có cái gì những biện pháp khác sao? Ở chỗ này, mấy cái bảo tiêu lo lắng, nửa phút không có ảnh hưởng đến bị ngạn, nàng một người xuyên thẳng qua tại trong dòng người, hai tay cắm ở trong túi quần, đi từ từ, tựa như một cái đối với cái gì cũng tò mò, lại thoáng có chút mê mang lang thang thiếu nữ. Đi ngang qua vừa rồi nhà kia có vỏ sò đồ chơi cửa hàng, bị ngạn thất lạc phát hiện cái kia đồ chơi đã không thấy. Nàng đi ra phía trước muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết vì sao không có cùng người xa lạ nói chuyện rũ khí, chỉ có thể xa xa, lặng lặng tại trước hiệu đứng trong một giây lát liền rời đi. Sau đó đi nơi nào đây? Thiếu đi Đường Long dẫn đầu cùng chiếu cố, bị ngạn tựa hồ đối với hết thảy đều có chút không biết làm thế nào. Nhưng nàng lại không nóng nảy, cũng không thèm để ý, chỉ là tại hơi chủ trừ một chút về sau, liền tùy ý tại Hắc Ám chi cảng du đãng. Không có mục tiêu, cũng không đáng kể mục tiêu, chỗ nào thuận mắt liền tiến về chỗ nào. Chỉ bất quá, không phải là mùa đông đấy sao? Mùa đông chẳng phải nên tuyết rơi sao? Tại bị ngạn buồn tẻ mà đè nén trong trí nhớ, mỗi một ngày đều nên có nó một tầng không đổi quỹ đạo, nhưng Hắc Ám chi cảng thì tràn đầy mới lạ. Tại mùa đông, còn bầu trời xanh thẳm, ủ ấm nhàn nhạt dương quang, tạo qua toàn bộ bong tàu khu, sâu kín, mang theo nhàn nhạt tanh nồng mùi gió biển. Chợ búa bên trên hàng hải sản, đồ ăn tứ bên trong hương khí, tiểu điểm các loại đồ chơi nhỏ, tạo hình khác nhau phong ốc. Còn có những cái kia hoặc là tranh chấp, hoặc là đánh nhau, hoặc là thân mật, hoặc là ở mỹ, hoặc là lớn nhỏ, hoặc là mặt không thay đổi mọi người. Mang theo một loại dị dạng chân thật cảm giác, đánh thẳng vào bị ngạn. Loại này chân thật phảng phất có một loại sinh mệnh lực lượng, thoáng cái liền phá vỡ trong trí nhớ loại kia yên tĩnh hư ảo thống khổ. Bị ngạn khoẹt miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Gió biển thổi qua, dương lên đầu của nàng xa, lộ ra nàng tuyệt mỹ dung nhan, nhường ở chung quanh nàng cách đó không xa mấy cái tráng kiện nam nhân nhìn mà trợn tròn mắt. Hắc ám chi cảng lúc nào cất giấu dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, không có bị người phát hiện. Phải biết, ở nơi như thế này, nữ nhân nếu là có lấy mỹ lệ dung nhan là không cách nào ẩn tàng, hoặc là bị chiếm hữu, hoặc là chính mình có thực lực cường đại. Không tiếp tục nhiều còn lại lựa chọn. Ha ha, bên kia cô nương, cùng chúng ta cùng đi uống một chén thế nào? Trông thấy nữ nhân xinh đẹp, liền phải có hành động, là hắc ám chi cảng rất nhiều nam nhân chuẩn tắc. Nhìn thấy Bị Ngạn chân dung mấy nam nhân vây lại, Bị Ngạn dừng bước, không có bất kỳ cái gì bối rối, nàng chỉ là xuyên thấu qua đầu xa hiếu kỳ đánh giá vây quanh mấy người. Bọn họ là tại mời chính mình sao? Tại đợi tinh thành, rất nhiều người liền nói chuyện với nàng dũng khí đều không có, hắc ám chi cảng người lá gan phải lớn chút sao? Thế nào? Chúng ta thế nhưng là xuyên qua số bên trên thuyền viên, có bó lớn hắc hải tệ, muốn cùng chúng ta cùng đi tìm một điểm việc vui sao? Gặp Bị Ngạn không có tránh đi, ngược lại là dừng bước, một người khác cũng mở miệng. Mấy người bọn hắn ngăn lại Bị Ngạn vòng tròn càng lui càng chặt, mắt thấy cách Bị Ngạn chỉ có không đến một thước rơi khoảng cách. Bị Ngạn khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác khó chịu, cứ việc hiếu kỳ những người này dám nói chuyện với nàng dũng khí, không có nghĩa là nàng thực chất bên trong băng lãnh liền không tồn tại. Nàng không thích cùng nhân ôn, càng không thích có người tới gần. Cho nên Bị Ngạn mở miệng, "Các ngươi là tại nói chuyện với ta sao?" Bị Ngạn mới mở miệng, vây quanh nàng mấy nam nhân không khỏi hưng phấn thổi lên huýt sáo, cái này cô nàng không chỉ có bộ dáng như thế làm cho, liền liền nói chuyện âm thanh cũng câu hồn phách người. Lạnh lùng bên trong lại dẫn một tia thuộc về thiếu nữ ngây thơ hờ dỗi, làm cho có một loại muốn chiếm hữu xúc động. "Đúng vậy a, nói chuyện cùng ngươi, theo chúng ta đi đi. Mời ngươi uống rượu ngon nhất, ở rượu ngon nhất cửa hàng, tới một cái ban đêm thế nào?" Trong đó một cái nam nhân đã kìm nén không được, trên mặt đều là lô mãng vẻ cười bị uội. Bị Ngạn trong lòng dâng lên một tia chán ghét, kèm theo loại này chán ghét, một tia băng lãnh cũng ở trong lòng bốc lên, nàng mở miệng nói ra, "Không hứng thú, tránh ra." Nói xong câu đó, nàng không muốn lại để ý tới những người này, mà là lựa chọn trực tiếp hướng phía một phương hướng khác đi đến. Có một cái nam nhân nhịn không được, đưa tay đi bắt Bị Ngạn, "Ha ha, cô nàng, đây nhưng không phải do ngươi, theo chúng ta đi, ngươi lập tức liền sẽ có hứng thú." Bị Ngạn tránh đi tay của người đàn ông này, đột nhiên dừng bước, quay đầu. Phong lần thứ hai có chút dương lên khăn che mặt của nàng, dưới khăn che mặt, nàng nét mặt tươi cười như hoa, thế nhưng là ánh mắt lại lộ ra một loại thực cốt băng lãnh, mà trong mắt màu đen tại loại này băng lãnh phía dưới, giống như một ngụm hắc ám giếng sâu, không thể nhìn thấy phần cuối, càng không tồn tại bất luận nhân loại nào cảm tình. "Ngươi, muốn đụng ta?" Bị Ngạn cười đến càng thêm mê người, mang theo một loại kinh tâm động phách vũ mị. Thế nhưng là mấy cái danh xưng là thuyền viên nam nhân, không ai mở miệng, bọn họ đều đứng chết chân tại chỗ, chỉ là cổ họng không ngừng nhấp nhô. Đây là gì nụ cười? Vũ mị giống như yêu tình, làm cho thấy một lần trầm luân, nguyện ý vì thế xông pha khói lửa. Nhưng đây cũng là dạng gì ánh mắt? Băng hàn liếc mắt liền có thể đem trái tim của người ta đóng băng, hơn nữa kìm lòng không được cũng cảm giác được e ngại. Nhưng nam nhân tự tôn, há lại cho bọn họ bị thiếu nữ trước mắt một vấn đề liền chấn nhất rồi. Trong đó một cái nam nhân đánh bạo nói ra, "Liền là phải đụng ngươi, làm sao vậy? Hôm nay, mấy anh em sẽ để cho ngươi cảm giác được bị nam nhân đụng là một cái cỡ nào thiên kinh địa." Hán, vẫn chưa nói xong, sắc mặt liền bỗng nhiên một trận biến ảo. "Ta nóng quá, ta nóng quá." Lối ra này nam nhân bắt đầu không ngừng kêu to, kèm theo tiếng quát tháo của hắn, mặt khác mấy nam nhân cũng đồng thời bắt đầu điên cuồng kêu la, bọn họ cũng thật là nóng. Có lẽ loại này cực nóng, căn bản cũng không phải là bọn họ phạm vi có thể chịu đựng được, cho nên mấy cái này nam nhân tại trước mắt bao người, lại bắt đầu xé rách từ bản thân quần áo đến, thẳng đến không mảnh vải che thân. Rất nhanh, tại bọn họ bên cạnh liền tụ tập một đám người xem náo nhiệt, tại hắc ám chi cảng nhưng không có người cảm thấy không mảnh vải che thân rất có xấu hổ, muốn làm một cái người hảo tâm vì những nam nhân này phủ thêm một bộ y phục. Bọn họ chỉ là nhìn xiếc khỉ tụ lại. Kỳ dị là, làm những nam nhân này lộ sạch y phục của mình mấy giây sau, lại bắt đầu điên cuồng la lên, "Lạnh quá, lạnh quá." Bọn họ muốn đến cướp đoạt người chung quanh quần áo, đáng tiếc động tác của bọn hắn không hiểu trở nên chậm chạp mà lại vặn vẹo biến dạng, căn bản không có khả năng cướp được bất luận một cái nào quần áo. Đón lấy, bọn họ bắt đầu ôm bụng, điên cuồng hô đau bụng, lại bắt đầu ho kịch liệt, không thể dừng lại ho khan, ho ra một vũng lớn ngậm lấy không biết gì cục máu màu tươi. Cuối cùng, da của bọn hắn cũng bắt đầu nát giữa, không ngừng cào. Ngay tại dạng này ho khan, đau đớn, cào ở giữa, mấy người này nam nhân trọn vẹn dậy vò có chừng 5 phút đồng hồ thời gian, sau đó liền nằm xuống đất bên trên lại không một tia âm thanh. "Ta biết hắn, rốt, hắn không phải nhất giai tử nguyệt chiến sĩ sao?" Trong đám người, có người thấp giọng hô lên tiếng, cũng không phải bởi vì đồng tình, mà là bởi vì nhận ra người chết là nhất giai tử nguyệt chiến sĩ, vậy mà liền như vậy không hiểu thấu chết tại nơi này. Có chút quá không thể tưởng tượng, thậm chí có chút kinh dị. Không chỉ có như thế, rất nhanh mọi người liền nhận ra, mấy cái này người chết đều là nhất giai tử nguyệt chiến sĩ, thậm chí có một cái thực lực đã đến nhất giai tuyệt cùng, cũng nhanh muốn đột phá nhị giai tử nguyệt chiến sĩ. Làm sao lại chết được như thế không hiểu thấu? Không có đầu mối duy nhất liền là trong đó một người sắp chết trước đó, một bên ho khan, một bên điên cuồng hô hào, "Nữ nhân, mang đầu xa nữ nhân." Thế nhưng là, tại hắc ám chi cảng mang đầu xa nữ nhân không biết có bao nhiêu, dù sao nơi này không phải một cái rất địa phương an toàn, đặc biệt là nữ tính càng thêm không hữu hảo. Mọi người thổn thức lấy, hoàn toàn đem chuyện này trở thành một cái sự kiện linh dị, mà hắc ám chi cảng hiến binh đội thì qua 7-8 phút về sau, mới nhàn nhã chạy đến, đem đây mấy cỗ thi thể thu. Những người này thật là thuyền viên, đồng thời cũng là hắc ám phán quyết người, nếu như hắc ám phán quyết người muốn đòi công đạo, tiêu tốn một khoản tiền, hiến binh đội mới có thể tham gia điều tra, bằng không những người này chết liền là chết vô ích. Mặc kệ bên này như thế nào náo nhiệt, Bị Ngạn làm người khởi sướng đã đi vào cách xa nhau ba đầu đường nào đó một chỗ đường cái. Chỗ này đường cái tiểu quán san sát, so với khu buôn bán náo nhiệt cũng không kém bao nhiêu, càng là tràn đầy nhân gian mới có một loại nào đó mang theo sinh cơ náo nhiệt. Bị Ngạn vẫn như cũng là mang theo hiếu kỳ, dạo chơi đi vào đầu này đường cái, nàng thích loại này náo nhiệt, cứ việc nàng không thể dung nhập trong đó. Đến nỗi vừa rồi mấy người kia có lẽ đã chết đi, thế nhưng là tại bọn họ trước khi chết, Bị Ngạn đã triệt để đem bọn hắn quên lãng. Một cách, đi tới đường cái tới gần trung ương một chỗ, Bị Ngạn tại một tràng quán rượu trước dừng bước. Quy 1 chương 299, đèn đuốc dã rời chỗ. Chương 299, đèn đuốc dã rời chỗ tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kim Ba. Bị Ngạn đối với Hắc Ám Chi Cảng là phi thường xa lạ. Nàng không biết trước mắt giấc mộng này khách quán rượu là như thế nào nổi danh, quán rượu lão bản nương là như thế nào phong tình vạn chủng, còn có một bộ mỹ rượu giọng hát, được xưng là Hắc Ám Chi Cảng một đời ca cơ. Nàng chẳng qua là cảm thấy nàng không hiểu muốn ở chỗ này lưu lại, vậy liền vào xem một chút đi. Lúc này, đã là trạng vạng tối 7:30. Có 3 tầng lầu mộng khách quán rượu cũng nhanh muốn ngồi đầy, Bị Ngạn tại góc tìm được một vị trí, một mình ngồi xuống, nghe mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ là lão bản nương tiếng ca như thế nào động lòng người, chờ mong lão bản nương hôm nay biểu diễn gì gì đó. Nơi này có một cái biết ca hát lão bản nương. Bị Ngạn đột nhiên cảm giác được rất thú vị, dù sao đi được cũng có chút nhàm chán, không bằng liền lưu lại nghe một chút bà chủ của nơi này ca hát ta. 8 điểm. Đường Lăng cuối cùng rèn đúc xong cuối cùng một khối thô phôi, thả ra trong tay búa lớn rỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay mặc dù không ngừng đang rửa mặt, nhưng ở đối với thời gian hữu hiệu lợi dụng xuống, còn là có chút tiến bộ. Tiểu Đường Đường, đánh xong thiết rồi sao? Có mệt hay không? Hoàng lão bản âm thanh truyền đến. Đường Lăng ngẩng đầu, trông thấy Hoàng lão bản cười nhẹ nhàng đứng tại cửa ra vào, trong tay cầm một chùm màu xanh sẫm, trong suốt như ngọc bó hoa, một bộ y giờ bộ dáng, tăng thêm hắn còn cứ gọi chính mình Tiểu Đường Đường, Đường Lăng không khỏi một trận ác hàn. Ta đã biết, ta ăn xong cơm tối liền đi. Đường Lăng không nhịn được nói đến. Thế nhưng là, Hoàng lão bản ở thời điểm này đã nhanh chân tiến lên, hoàn toàn không để ý Đường Lăng cảm thụ, bắt được Đường Lăng, liền hướng trong miệng hắn lấp hai khối bánh bao. Khô khốc bánh bao ngăn ở trong cổ họng, Đường Lăng kém chút phun ra ngoài, lại bị Hoàng lão bản kịp thời rót vào một chén nước. Sau đó Hoàng lão bản vỗ vỗ Đường Lăng cõng, cưỡng ép đem đồ ăn đập vào Đường Lăng trong dạ dày, hiện tại còn đói không? Xem như ngươi lợi hại. Đường Lăng bi phẫn không thôi. Hoàng lão bản thì bình chân như vậy đem hải khỉ la để vào một cái tinh xảo trong hộp, lại lấy ra một cái mà quần áo ném ở rèn sắt ở giữa. Đây hải khỉ la không chỉ có mỹ lệ, tán phát hương khí còn có yên giấc, ngưng thần tác dụng, mà lại có thể bảo trì 3 tháng không khô héo. Hoàng lão bản một bên hoa nợ vừa nói. Đường Lăng cởi áo ra, lau sạch lấy trên người mồ hôi, sau đó cầm lên Hoàng lão bản cho hắn quần áo, một bên thay y phục, một bên nói thầm nói, ngươi cho ta nói cái này làm gì? Ta đối với hoa lại không hứng thú. Không có gì, 12 hắc hải tệ một chùm, nếu như ngươi không muốn khiếm ta càng nhiều tiền, ngươi liền phải nhớ kỹ tiêu vào người tại, hoa hủy người hủy. Hoàng lão bản uy hiếp Đường Lăng. Đường Lăng thì nuốt ngụm nước bọt, chính mình muốn hay không nắm hoa chạy trốn. Dù sao giá trị 12 cái hắc hải tệ đâu, Hoàng lão bản thằng này quá xa xỉ. Tại lúc này, Hoàng lão bản đã sắp xếp gọn hoa, nhàn nhã bước bát tự đi ra khỏi đi, chỉ là rèn sắt ở giữa còn quanh quẩn lấy thanh âm của hắn, Tiểu Đường Đường, 5 phút đồng hồ về sau không ra khỏi cửa, hậu quả vô cùng nghiêm trọng nha. Mẹ kiếp, có thể không gọi ta Tiểu Đường Đường sao? Đường Lăng đến cùng không có nắm hoa chạy trốn, 12 cái hắc hải tệ dụ hoặc tuy rằng lớn, nhưng Hoàng lão bản cái này cáo giả lão hồ ly uy hiếp thì lớn hơn. Huống chi, Đường Lăng còn muốn kéo dài ở trên người hắn vất chỗ tốt đây. Mặc dù đã tại 8 điểm 10 phần trước đi ra ngoài, tăng thêm một đường chạy vội, chờ Đường Lăng đuổi tới Hoàng lão bản nói tới mộng khách lầu lúc, còn là sơ qua hơi trễ. Lúc này mộng khách lầu đã là khách quý trầm nhà, đứng tại lầu bên ngoài cũng có thể xuyên thấu qua khảm nạm lấy vỏ sò cửa sổ thủy tinh trông thấy bên trong là như thế nào chen chúc, coi như ở ngoài cửa cũng đứng đầy người, say mê nghe theo trong lầu truyền đến tiếng ca. Cho dù cách khoảng cách nhất định, nghe không rõ bài hát này mà hát rất đúng gì. Đường Lăng cũng có thể nghe ra bài hát này âm thanh chẳng những vô cùng động lòng người, hơn nữa biểu diễn người đang hát lúc còn bao hàm lấy thâm tình, đem ca bên trong kia thảm thiết lạnh lẽo ý hát đến cực hạn, câu mắt người nước mắt. Chắc không được Hoàng lão bản như vậy để tâm, lão bản này nương như vậy biết ca hát ta. Đường Lăng một bên nghĩ như vậy, vừa bắt đầu cẩn thận che chở trong ngực hộp, nỗ lực hướng phía trong đám người chen tới. Nghĩ đến đợi chút nữa chuyện sắp xảy ra, Đường Lăng trong lòng liền dũng động một cố vẻ xấu hổ. Nhưng là hắn hay là chen lấn ra sức như vậy, ra sức đến độ sắp bị chính mình cảm động. Xem đi, ta Đường Lăng là cỡ nào thủ cam kết nam nhi tốt, vì ngươi Hoàng lão bản quả thực là sông pha khói lửa, vớt chỗ tốt gì? Không tồn tại. Lanh lợi như Đường Lăng, nếu như tận lực muốn chen vào, còn có thể làm được, chỉ là tiến nhập mộng khách lầu, mới biết được dòng người có bao nhiêu khoa trương, rất lớn 3 tầng lầu bên trong chợt ních nghe ca nhạc người, đừng bảo là ngồi xuống, liền là muốn tìm một cái tốt một chút, có thể trông thấy sân khấu chỗ đứng, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Lăng không có cách nào, chỉ có tiếp tục tốn sức hướng phía trước gần ra, dựa theo Hoàng lão bản lời giải thích, hắn nhưng là muốn trước tiên xông đi lên a, nếu như không liều mạng gần phía trước, liền người này quần mánh liệt bộ dáng, chỉ sợ hắn còn không có xông đi lên, kia ca hát lão bản nương sớm không biết chạy đi đâu. Đến lúc đó Hoàng lão bản có thể hay không đánh chết chính mình. Cứ như vậy, Đường Lăng tựa như trong đám người một cái không cân đối tồn tại, lực chú ý hoàn toàn không có tại lão bản nương biểu diễn bên trên, mà là nghĩ hết biện pháp gần phía trước. Hắn toàn tâm toàn ý trong đám người xuyên thẳng qua, không chỉ có lão bản nương như là tiếng trời tiếng ca thu hút không được hắn, liền tại hắn vào cửa về sau, có một ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn hắn, hắn cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Kia mắt kia nguồn gốc tại lầu 2. Bởi vì lui đài thức kết cấu bên trong, mặc kệ là lầu 3 còn là lầu 2, đều có thể rõ ràng trông thấy đại sảnh nhất cử nhất động. Cho nên, Bị Ngạn nhìn thấy Đường Lăng. Đây không phải Bị Ngạn cố ý muốn đi chú ý Đường Lăng, mà là Đường Lăng trong đám người xuyên thẳng qua, tựa như bảy cá bên trong ngược dòng mà đến ngư nhi, phi thường dễ thấy. Chỉ là, chú ý tới một màn này những người khác, có lẽ liền nhìn một chút thôi, nhưng Bị Ngạn không biết vì sao trông thấy cái kia dáng người lộ ra thoang có chút thon gầy tóc đen thân ảnh, tham tiền ôm trong ngực hộp, cẩn thận, tốn sức trong đám người xuyên thẳng qua, trong lòng liền không hiểu rung động một tia thân thiết mà cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này nhường rất khó dung nhập đám người, càng khó cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc bị ngạn mười phần lạ lẫm. Nàng ánh mắt bên trong toát ra một tia nghiền ngẫm, ánh mắt liền không còn có từ trên thân Đường Lăng rời qua. Khi nhìn thấy Đường Lăng cố ý giẫm người khác chân, dẫn xuất nhiễu loạn, sau đó chính mình thừa dịp loạn liều mạng hướng phía trước chết lúc, bị ngạn không hiểu có một loại cảm giác buồn cười. Cho nên, nàng cũng trực tiếp liền cười. A a một tiếng, tại An Tĩnh lầu 2 là đột ngột như vậy, rước lấy mấy đạo bất mãn ánh mắt. Lão bản này nương rõ ràng ngay tại hát một bài thảm thiết bài hát, nữ hài tử này cười cái gì? Chẳng lẽ không biết An Tĩnh nghe ca nhạc sao? Thế nhưng là, bị ngạn sẽ quan tâm sao? Nàng căn bản không quan tâm, nàng chỉ là vươn tay theo trên bàn vê lên một khỏa tiền văn rõ quỷ hạt dưa biến dị thành một loại, gọi là xanh ngọc thúy hạt dưa, để vào trong miệng. Cứ như vậy một bên chậm rãi nhai lấy, một bên nâng má, một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm Đường Lăng, cảm giác như vậy lại nhường bị ngạn khó được cảm thấy một tia vui vẻ. Được rồi, nữ hài tử này nhai hạt dưa dáng vẻ thật xinh đẹp. Được rồi, nữ hài tử này tay nhìn rất đẹp. Trung quanh mấy người không biết vì sao, theo bị ngạn hấp dẫn lực chú ý về sau, ánh mắt sẽ rất khó rời đi, sau đó riêng phần mình ở trong lòng tìm mấy cái cớ, quyết định muốn tha thứ bị ngạn, không cùng bị ngạn so đo. Bọn họ làm sao biết, bị ngạn căn bản không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, nàng lúc này chỉ là nhìn chằm chằm Đường Lăng, dưới khăn che mặt khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ nụ cười. Nàng căn bản liền sẽ không đi suy nghĩ chính mình tại sao lại chú ý lầu dưới cái này mang mặt nạ thiếu niên, đã muốn nhìn hắn, vậy liền nhìn xem hắn liền tốt ta. Đường Lăng hoàn toàn không biết lầu 2 khúc nhạc dạo ngắn, cũng căn bản không biết mình đã bị người chằm chằm bên trên. Hắn chỉ biết là, hắn đã hao hết 12 điểm lực lượng, thừa nhận hơn N đạo ánh mắt giết người, mới thật không dễ dàng đẩy ra trước mặt. Ở thời điểm này, hắn cách lão bản nương ca hát sân khấu đã không đủ 20m, bởi vì quy củ, phía trước chỉ ngồi mấy bàn quý khách, cũng không có chen chúc người. Đường Lăng thở ra một hơi dài, sau đó nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu dò xét trên đài ca hát lão bản nương. Hắn muốn biết, giống hoàng lão bản nam nhân như vậy, lẽ nào chỉ vì lão bản nương này biết ca hát, liền bị thu hút thành cái bộ dáng này rồi sao? Đáp án là phủ định. Làm Đường Lăng trông thấy lão bản nương lần đầu tiên, liền cảm thấy bản nữ nhân này đối với tất cả nam nhân đều có một loại lực hút vô hình. Loại lực hấp dẫn như thế này không phải là bởi vì nàng mỹ lệ dung mạo, mà là đến từ nhất cử nhất động của nàng, một ánh mắt, một cái nụ cười, giơ tay, một đầu nhập, đều cảm giác tràn đầy một loại không nói ra phong tình, cảm giác nàng liền là rất giống nữ nhân một nữ nhân. Đúng vậy, Đường Lăng loại này đồ đần hình dung chính là như vậy đơn bạc. Trong lòng hắn còn không có nữ nhân mùi vị loại này khái niệm. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, trên đài mặc có chút rộng rãi váy dài đang hát lao bản nương, liền là nữ nhân nên có bộ dáng. Có lẽ là chú ý tới Đường Lăng ánh mắt, lao bản nương trong lúc vô tình hướng phía Đường Lăng đứng phương hướng nhìn thoáng qua, kết thúc ca khúc thứ nhất biểu diễn. Đường Lăng bỗng nhiên bị nhìn thoáng qua, cảm thấy mặt nóng muốn chết, nhịn không được túi đầu nắm tóc, sau đó cười ngây ngô vài tiếng. Đó lấy, liền thành công thu hoạch người chung quanh ánh mắt khinh bỉ, thật sự là một tiểu tử ngốc ca, đoán chừng lại là một cái bị lao bản nương phong tình hấp dẫn vô tội thiếu niên đi. Nhưng lúc này, lao bản nương một khúc đã kết thúc. Trong đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, rất nhanh liền nhường Đường Lăng thanh tỉnh lại, hắn là tới đóng vai tặng hoa tiểu tử, chính mình ở nơi nào cười ngây ngô, thẹn thùng làm gì. Tại từng đợt tiếng vỗ tay qua đi, toàn bộ mộng khách quán rượu cũng khôi phục yên tĩnh, bắt đầu chờ đợi lao bản nương thứ hai khúc. Mà Đường Lăng cũng cuối cùng có thể liền ở chỗ này chờ đợi, không cần lại trong đám người chen tới chen lui. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy dừng lại sau, Đường Lăng trong lòng còn là sinh ra một tia là lạ cảm giác này tựa như có người để mắt tới hắn. Dù sao nắm giữ tinh chuẩn bản năng, Đường Lăng so với người bình thường mẫn cảm gấp trăm lần. Là ai để mắt tới chính mình? Dưới mặt nạ, Đường Lăng nhíu chặt lông mày, bắt đầu bất động thanh sắc quan sát. Đám người là như thế dày đặc, như vậy là sau lưng nam nhân kia sao? Là lầu ba kia một bàn người sao? Là. Đường Lăng quan sát cẩn thận lại cẩn thận, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hắn tận lực giả bộ như rất tự nhiên quay đầu. Mà lúc này, lão bản nương âm thanh đã trên đài vang lên. Quy 1 chương 300, lúng túng. Chương 300, lúng túng tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, Thán Kim Ba. Hôm nay, trong không khí có một tia ngọt ngào hương vị. Đây là lão bản nương mở miệng nói câu nói đầu tiên. Thanh âm của nàng không giống nữ hải tử như thế thanh thúy, mà là một loại hơi giọng trầm thấp bên trong, mang theo từng tia khàn khàn, tràn đầy thành thục vật bị. Cảm giác nàng nữ nhân như vậy, liền là phải nắm giữ thanh âm như vậy mới là đúng. Nàng vừa dứt âm, người phía dưới quần liền điên cuồng, giơ hai tay, từng cái hô to lão bản nương danh tự, thanh cô. Trong không khí có ngọt ngào hương vị sao? Đường Lăng không có nghe thấy, một bên cảm thấy không hiểu thấu, một bên cũng đi theo làm bộ điên cuồng gào thét, một bên tìm lấy ánh mắt nguồn gốc. Không ai chú ý tới Đường Lăng tiểu động tác, mà lão bản nương cái phong tình vạn trùng ngồi trên này, dáng người chập chờn, tiếp tục mở miệng nói, vì sao ngọt ngào đây? Ta cũng nghĩ thế bởi vì vạn hải tiết tới, từng nhà cũng bắt đầu dựa theo truyền thống nấu chín thi đấu lan nước thơm. Đúng vậy à, thi đấu lan nước thơm vì trong không khí mang đến ngọt ngào hương vị, mùi vị kia tựa như thật nhiều năm trước, còn tại ngây ngô giờ lần đầu tâm động, chỉ cần trông thấy người yêu liền không khí đều là ngọt. Cho nên, đưa cho tình yêu, cho nên, tặng cho các ngươi, lộ vịn chỉ ủ. Nói xong lời này, lão bản nương đống nhiên mang theo thần bí cười một tiếng, lại trêu đến đám người một trận điên cuồng hò hét. Đường Lăng đã không có lại đi theo gieo họ, bởi vì ngay tại lão bản nương đem lời nói này thời điểm, hắn đã tìm được ánh mắt nguồn gốc. Lầu 2, góc. Tại đó ngồi một cái mang đầu xa nữ hải tử. Cho dù là cách đầu xa, Đường Lăng cũng có thể cảm giác được nàng đang một mực nhìn xem chính mình, không kiêng nể gì cả, không có chút nào che giấu. Nàng là ai? Cựu nhân. Đắc tội người. Người xa lạ. Đường Lăng cũng đồng thời nhìn phía nàng, nghĩ tại trên người nàng tìm tới một tia đáp án. Ánh mắt hai người cứ như vậy tại mộng khách quán rượu cách không tụ hợp. Mà lúc này, trên sân khấu phối nhạc vang lên, tại một trận mang theo mông lung nỉ non về sau, lão bản nương bắt đầu biểu diễn nàng muốn tặng cho tình yêu ca khúc. Lộ Vĩnh Chỉ Hủ, ISAC Cao Xe, Dịu Re, Bị Tỷ Phủn, And Love You, ISA Ly Hoán Nà Do. Lộ Vĩnh Chỉ Hủ, không thể không nói, cái này gọi là thanh cô lão bản nương ca hát tựa như có ma lực bình thường, trước đó hát thảm thiết ca khúc, khiến mọi người cũng kìm lòng không được lâm vào một tia thương cảm ở trong. Mà khi nàng hát này đầu ngọt ngào tình ca lúc, toàn bộ mộng khách quán rượu trong không khí cũng giống như phiêu đã ngọt ngào mùi. Có thể Đường Lăng nhưng không có cảm nhận được dạng này ngọt ngào, trong lòng của hắn lúc này tràn đầy nghi hoặc. Lầu hai này người không khỏi cũng quá không chút kiêng kỵ a. Mình đã quay về nhìn nàng, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, mình đã phát hiện. Thế nhưng là, nàng căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Ngược lại trực tiếp cùng hắn đối mặt, còn sợ mình không biết bình thường, nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ xuống phương hướng của mình. Ha ha, muốn làm gì? Đường Lăng không có lo lắng nhiều, tại Hắc Ám Chi Cảng, ngôi sao nghị hội truy sát thế lực là không thể nào tiến vào bên trong. Coi như tiến nhập trong đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo lý rất đơn giản, nếu như tất cả thế lực lớn có thể tại Hắc Ám Chi Cảng tùy ý giết người, đen tối như vậy chi cảng kia phù hộ, tự do tên tuổi liền xong đời. Phải biết, Hắc Ám Chi Cảng hết thảy đầu tiên là xây dựng ở cơ sở này bên trên. Mặt khác, không phải còn có Hoàng lão bản sao? Cho nên, đối mặt lầu hai nữ nhân kia, Đường Lăng hung tận đối nàng làm cái cắt cổ động tác, ý là còn như vậy hắn liền không khách khí. Ha ha. Nhìn xem Đường Lăng bộ dáng này, Bị Ngạn chẳng những không có tức giận, ngược lại cảm thấy phi thường thú vị, lần thứ hai kìm lòng không được cười một tiếng. Đương nhiên, cũng rước lấy ánh mắt chung quanh, nhưng tại này triền miên âm nhạc dưới, chung quanh mấy nam nhân chẳng những không có tức giận, ngược lại cảm thấy Bị Ngạn nụ cười này cũng phong tình vạn chủng, là một loại thiếu nữ hồn nhiên, cùng trên bàn lão bản nương mặc dù không giống, nhưng cũng có thể cân sức ngang tài. Nó hoan nghèo xe mạ kẹ mẹ phèo. Sợ tuyệt mẹ hệ dạ ổn. En đu y hiệu lạc cơ đình sạch. Hốt lộ vinh diệu. Lão bản nương tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Phản phất tại giọng hát bên trong dung nhập một cỗ ma lực, làm cho cả mộng khách quán rượu cũng tràn đầy một cỗ mập mờ lại không khí vi diệu. Đường Lăng thoáng có chút tức giận quay đầu, địch nhân kia đang cười chính mình. Nàng tại sao muốn cười chính mình? Kinh lịch vô số sinh tử chém giết, Đường Lăng còn không có gặp qua địch nhân như vậy, cảm giác có chút khó giải quyết, bởi vì tạm thời làm cho đoán không ra mục đích. Nhưng bất kể như thế nào, trước tiên đem Hoàng lão bản sự tình làm lại nói. Đường Lăng vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, sau đó nhìn phía sân khấu. Ở thời điểm này, lão bản nương tiếng ca đã tiến hành đến hồi cuối, tại một tiếng linh hoạt kỳ ảo dần dáng, người bình thường rất khó sướng lên đi cao âm kết thúc về sau, lão bản nương sử dụng đây lẩm bẩm ngâm sướng phương thức kết thúc cả bài hát biểu diễn. Dưới đài yên tĩnh 2 giây, mới lại một lần nữa buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, này một bài tràn ngập ngọt ngào ca khúc bị lão bản nương diễn dịch quá tuyệt vời, nhường mỗi người cũng nhớ tới tình yêu tốt đẹp, cảm giác đáy lòng cũng mềm mại hai điểm. Đường Lăng nhưng không có gì dư thừa cảm thụ. Tại tiếng ca vừa kết thúc, hắn liền ngăn hải khỉ la hộ, hướng phía sân khấu vọt tới. Nhưng hắn không thành công, bởi vì lao ra hai cái thực lực tối thiểu nhị giai tử nguyệt chiến sĩ ngăn cản hắn. Lão bản nương nhìn thấy màn này, nhưng cũng không có nhiều hơn ngăn cản, nhìn bộ dáng của nàng là chuẩn bị cùng mọi người nói hai câu nói từ biệt lời nói, liền muốn rời khỏi. Mẹ nó, nhiệm vụ này muốn hay không như vậy hố. Đường Lăng ở trong lòng thầm mắng, trong tay lại cơ kia một chùm hải khí la, trong miệng hô hào, lão bản nương, ta chỉ là một cái phụ trách tặng hoa, kết thúc không thành nhiệm vụ, ta hạ tràng rất thảm. Hạ tràng rất thảm. Lúc này, thanh cô ánh mắt lưu lại tại kia một chùm hải khí la bên trên, không biết là nhớ tới một chút gì, hay là không muốn khó xử Đường Lăng như vậy một cái tặng hoa người, cho nên nhẹ nhàng hỏi ngược một câu. Đường Lăng tuyệt đối là một cái cho cây cột liền hướng bên trên bỏ người, gặp thanh cô đáp lời, vô cùng thẳng thừng liền hô, đúng vậy à, tặng hoa đưa cho ngươi người nói qua, nếu như ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền, hắn liền. Đường Lăng vừa nói chuyện, một bên liền xông lên sân khấu, có lẽ là bởi vì có thanh cô ra hiệu, bảo an không tiếp tục ngăn lại Đường Lăng. Đường Lăng gà trộn bốn phía liếc nhìn, sau đó tuyển tại mịp rổ phồn trước dừng lại, dựa theo Hoàng lão bản yêu cầu, đón lấy lời nói, muốn để tất cả mọi người nghe à. Hắn thì thế nào? Thanh cô ngồi tại sân khấu chân cao trên ghế, dựa vào lên một chân, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngoạn vị nhi ý tứ. Mà cùng lúc đó, Bị Ngạn cũng ánh mắt sáng rực nhìn xem trên võ đài, khoe miệng ý cười liền không có dừng lại qua. Nguyên lai, hắn là giúp người tặng hoa cho lão bản nương sao? Hắn thì thế nào? Đường Lăng có chút nóng nảy, hắn làm sao biết Hoàng lão bản sẽ như thế nào a? Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể thoát ra, hắn liền sẽ mỗi ngày tương tư, tuyệt thực mà chết. Lần này, Đường Lăng âm thanh thông qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn bộ ngõ khách trà lâu. Mọi người nghe xong kết quả này, không khỏi bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Hắc Ám Chi Cảng ra một cái si tình như vậy nam nhân, chẳng những bỏ ra nhiều tiền mua xuống hải khí la, sẽ còn bởi vì tương tư mà tuyệt thực. Lão bản này nương chẳng phải đang chỗ này đứng thẳng sao? Muốn quá tương tư, chính mình đến xem không được a. Ha ha ha. Lão bản nương che miệng cười, chỉ là cười qua vài tiếng sau, nàng nhàn nhạt hỏi, thế nhưng là tiểu đệ đệ, hắn tuyệt thực mà chết, cùng ngươi có quan hệ gì a? Mẹ kiếp, ta làm sao biết cùng ta có quan hệ gì? Nếu như lão hổ ly kia thật tuyệt thực, cùng lắm thì ta liền tốt tâm tiếp thu hắn thư viện đi. Đường Lăng trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu lại là nhớ tới Hoàng lão bản, linh cơ khẽ động, mở miệng bao hàm thầm tình nói ra, bởi vì hắn là thần tượng của ta a. Hắn chết, ta về mất đi cuộc sống phương hướng, liền như là lạc đường thuyền nhỏ mất đi hải đăng chỉ dẫn. Lão bản nương, ngươi nói có thảm hay không? Nói xong câu đó, Đường Lăng rất muốn vì chính mình thông minh điểm cái tán, Hoàng lão bản nhất định sẽ phi thường hài lòng đi. Ồ, hắn còn là thần tượng của ngươi? Hắn là ai a? Ta cũng không thể thu không hiểu thấu người đưa tới hoa a. Thanh cô trong mắt ý cười càng sâu. A, chờ ta nghĩ một hồi. Thời điểm then chốt, Đường Lăng quên tử, đoán chừng là nhiều như vậy ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, loại cảm giác này làm cho có chút khẩn trương. A, nhớ lại. Đường Lăng ngẩng đầu một cái, cũng không thể nghĩ quá lâu đi, dứt khoát chính mình theo dệt vô cớ được, dù sao chỉ cần nói Hoàng lão bản lời hữu ích nha. Hán, liền là một cái phi thường anh tuấn, phi thường hào phóng, rất nhiều nữ nhân ưa thích, lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thực lực cường đại, làm ăn thành tín, vì người trưởng nghĩa, lại thâm trầm ổn trọng nam nhân, Hoàng lão bản. Đường Lăng nói xong đột nhiên cảm giác được có chút buồn nôn. Mà trên này, đã có người làm ra trực tiếp phản ứng, cái nào Hoàng lão bản? Làm sao cảm giác bị tiểu tử này nói một chút, làm cho cảm thấy có chút buồn nôn đây. Ừm, ta cũng như vậy cảm thấy, tiểu tử kia giống sau lưng tử, nghe xong ta cũng có chút muốn nói. Ngược lại là bị ngạ, không để ý ánh mắt của người khác, tại lầu 2 một mực tại cười, vì sao cái này mang mặt nạ thiếu niên, thú vị như vậy, thông minh như vậy, nói chuyện cũng như thế có ý tứ chứ. Thật là khiến người ta cảm thấy là cái muốn tới gần người đâu. Bị ngạn chỉ là cười, cũng không nói đến ý nghĩ của nàng, nếu như nàng cũng giống Đường Lăng như thế đứng tại mịt rộ phồn trước nói ra để người khác nghe, chỉ sợ nàng sẽ có được một cái rất không hữu hảo đáp án, toàn trường chỉ sợ cũng nàng một người nghĩ như vậy. Nhưng coi như hiện tại, nàng liên tiếp không ngừng tiếng cười, cũng làm cho người chung quanh có chút kỳ quái. Có buồn cười như vậy sao? Cái cô nương này làm gì nhìn chằm chằm bàn tiểu tử kia một nụ cười? Mà Đường Lăng tại đối với lao bản nương nói ra lời nói này về sau, không có đạt được lao bản nương gì nhiệt tâm đáp lại, nàng chỉ là cắn móng tay nói, "Ồ, Hoàng lão bản, cái nào Hoàng lão bản tốt như vậy si tình a?" Khắc, kia chính là ta thần tượng giận si lầu hoàng đạo, Hoàng lão bản a. Đường Lăng mới vừa nói ra câu nói này, dưới đài thoáng cái nổ tung, Đường Lăng nghe rất nhiều âm thanh đang nghị luận, trên cơ bản đều là nói như vậy. Buồn nôn chết lao tử, nguyên lai là tên sắc lang đó. Cũng không liền là sắc lang sao? Nghe nói nhà hắn bên cạnh bán thịt hải ra ba đóa hoa cũng, chậc chậc. Nếu không phải lão tử đánh không lại hắn, mỗi ngày đi đánh tên sắc lang này 10 lần. Lúng túng, Đường Lăng đứng tại sân khấu trung ương, đột nhiên cảm giác được tùy tùng Hoàng lão bản hẳn là một cái rất xấu hổ sự tình. Mà Thanh cô cái vẻ mặt đạm bạc cười một tiếng, ngươi cũng nghe thấy đi. Cho nên hoa của hắn ta tha thứ không tiếp thụ. Quy 1 chương 301, ngươi là ai? Chương 301, ngươi là ai? Tiểu thuyết, Ám Nguyệt Kỳ tác giả, Tán Kim Ba. Hoàng lão bản không phải rất lợi hại đấy sao? Hoàng lão bản không phải tại Hắc Ám Chi Cảng có thể hoành hành bá đạo sao? Hoàng lão bản không phải. Vì sao dưới đài trăm miệng một lời sắc lang âm thanh? Đường Lăng rất may mắn mình mang lấy mặt nạ, không phải người khác biết hắn tại Hoàng lão bản giận si lầu rèn sắt, có thể hay không cho là mình là cái tiểu sắc lang. Thật xấu hổ. Trước nay chưa từng có xấu hổ. Hơn nữa lão bản nương cự thu, chẳng phải là mang ý nghĩa nhiệm vụ không có hoàn thành. Nghĩ tới đây Đường Lăng có chút nóng nảy, nghĩ thầm muốn hay không té xỉu vừa đưa ra chân bãi. Nói thí dụ như, lão bản nương nếu như ngươi không thu, ta sẽ vì các ngươi tình yêu đau lòng đến té xỉu. Sau đó làm ra một ngụm máu tươi, phun ra ngoài như vậy. Nghĩ nghĩ, Đường Lăng thực tế cảm thấy quá xấu hổ, hắn làm không được hành động như vậy. Chỉ có thể đem này buộc Hải Khỉ La đặt ở trên sân khấu, âm thanh tình mẫu nói, "Lão bản nương, Hoàng lão bản vừa nhắc tới tên của ngươi, ánh mắt cũng không giống nhau, sẽ thả lấy tinh quang. Bó hoa này ta liền để ở chỗ này, ngươi nếu là không ưa thích liền ném đi đi." Mắt thả tinh quang là cái quỷ gì? Dưới đài có người không khỏi che đầu than thở, Hoàng lão bản như vậy tình một người, làm sao lại lựa chọn như thế một cái đồ đần tới tặng hoa? Cảm giác liền lời hữu ích cũng sẽ không nói, ngốc lời nói ngược lại là hết bài này đến bài khác. Đoán chừng căn bản không có chân chính tiếp xúc qua tình yêu nam nữ. Đường Lăng thả xuống hoa, cũng không thấy lão bản nương biểu cảm, lập tức liền chạy. May mắn ở thời điểm này, lão bản nương đã hiến hát xong tất, mọi người ngược lại là vì Đường Lăng tránh ra một cái đường ra. Sau đó nhìn Đường Lăng bóng lưng bộc phát ra một tiếng cười vang, Hoàng lão bản tên sắc lang đó lại là tiểu tử này thật tượng. Nhớ tới, liền cảm thấy buồn cười. Đường Lăng đời này cũng không có cảm giác chật vật như vậy qua, Hoàng lão bản thằng này hại chết người không đền mạng a, chính mình trở về không hung hăng kiếm bộn chỗ tốt sao có thể coi xong. Nghĩ đến, nhiệm vụ của mình hôm nay cũng coi như hoàn thành không tệ. Tại cười vang bên trong, Đường Lăng chạy càng phát nhanh, mọi người chỉ là nhìn xem Đường Lăng cảm thấy thú vị, hoàn toàn không có chú ý tới. Theo Đường Lăng rời đi, lầu 2 có thân ảnh cũng thả xuống hai cái hắc hải tệ, lặng lẽ rời đi. Đường Lăng tại hắc ám trong đại sảnh vẫn ngồi như vậy. Hắn đang chờ đợi lấy cái này bảy đấu tôn sùng đầy đủ, nhường hắn nhất định phải vượt lên trước nhìn thấy nam nhân, không. Mà bây giờ, đã đợi bao lâu? 2 giờ, 3 giờ. Đường Lăng không biết, liền liền vận chuyển tinh chuẩn bản năng tính toán một chút thời gian suy nghĩ cũng không có. Bởi vì, hắn rất trầm ổn, từ nội tâm không có một tia nôn nóng, đã như vậy tính toán thời gian có ý nghĩa gì đây? Liền mang theo ý nghĩ như vậy, Đường Long ngồi nghiêm chỉnh, bất động như núi, liền hô hấp tiết tấu cũng không có một tia biến hóa. Lại qua đại khái 20 phút, cái này hắc ám một ngạn, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón trong đại sảnh cuối cùng chuyển đến tiếng bước chân. Theo cái này tiếng bước chân vang lên, trong đại sảnh đèn cuối cùng sáng lên 2-3 ngọn. Mặc dù như thế, ánh đèn cũng quá mức mờ mịt, vẹn vẹn so hoàn toàn tối muốn mạnh hơn như vậy một chút. Đường Long, ngay lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, cùng trước đó nhường hắn vào cửa giờ cái thanh âm kia hoàn toàn khác biệt. Thanh âm này nghe tới liền có một loại cuồng bạo, thậm chí hắc ám hương vị. Tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu một ít người chỉ sợ đang nghe xong sau liền sẽ có muốn chạy trốn ý nghĩ, nhưng Đường Long sẽ không, hắn vẫn như cũ vô cùng trầm ổn, chỉ là đứng lên hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới, làm ra một cái gặp mặt lễ tiết. Lúc này, ngay tại trước mặt hắn không xa đại sảnh chỗ sâu nhất, cái kia thanh màu đèn to lớn trên ghế ngồi đã xuất hiện một người mặc hắc bào, mang theo rơi lệ ma quỷ mặt nạ nam nhân. Đây chính là không Đường Long lễ tiết làm được 10 phần đúng chỗ, liền xem như nhất bắt bẻ quản gia đến cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Dù sao hắn là thiên tài thiếu niên đại biểu, hoàn mỹ cái từ này nhân tuyển tốt nhất. Tuấn Mỹ, ánh nắng, thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng, biết lễ biết tiết, chọc thế phiên phiên giai công tử, tựa như là vì trước mắt Đường Long chuẩn bị. Không tiền bối. Đường Long ngữ khí không phải quá khẳng định. Bảo ta không. Màu đen trên ghế ngồi nam nhân. âm thanh không có chút nào cảm giác màu. Nhưng Đường Long cũng không nổi, cũng không giận, chỉ là phi thường sắc thật nói ra, gia sư bảy đấu để cho ta nhất định tìm tới ngươi. Đối mặt câu nói này, không trầm mặc. Qua mấy giây, hắn mới mở miệng nói một câu Đường Long không thế nào lý giải, ngươi liền là bảy đấu lựa chọn. Không, tha thứ ta không hiểu. Đường Long khẽ lắc đầu. Ngươi cũng không cần hiểu. Nhập mộng rồi sao? Không đống nhiên hỏi như vậy Đường Long một câu. Bị đánh gãy, ngay tại nửa năm trước. Đường Long thành thật trả lời không, phản phất nhập mộng loại này bí sự đối với hắn mà nói, chỉ là một cái rất tùy ý việc nhỏ. Nhưng ở trong lời nói tin tức cũng để lộ ra một cái kinh thiên bí mật, còn có chuyện gì còn có thể đánh gãy nhập mộng. Nhưng không lại không kinh hãi dáng vẻ, chỉ là ngắn gọn nói, đánh gãy nhập mộng cùng nhập mộng, các ngươi tự có lấy hay bỏ, ta sẽ không làm bất kỳ bình luận. Đường Long trầm mặc, kỳ thật hắn rất muốn biết rõ tại kia cái gọi là trong mộng cảnh, hắn có thể đi tới loại tình trạng nào. Dù sao mộng cảnh danh xưng thế giới này bí mật lớn nhất. Hắn một mực hiếu kỳ. Dường như nhìn ra Đường Long tâm tư, không lạ thường trấn an Đường Long một câu, siêu cấp thiên tài, có chính mình nhập mộng thời gian điểm. Nếu quả như thật bỏ qua, cũng còn có một cơ hội, kia là tướng mạo phổ thông thiên tài. Ta ơn không tiền bối, ta biết tiếp qua không lâu, ta về nhập mộng. Đường Long cười, nụ cười này đối nữ hải tử tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, nhưng đối với khác người hữu tâm, lại có thể nhìn ra một tia những vật khác. Cũng tỉ như, Đường Long nụ cười tràn ngập Đường Phong cái bóng, mà gặp qua Đường Lăng người, cái sẽ phát hiện, Đường Lăng có giống như Đường Phong ánh mắt. Bọn họ dù sao cũng là huynh đệ. Nói tới chỗ này, không cùng Đường Long nói chuyện dường như lâm vào một cái cục diện bế tắc, dù sao Đường Long không biết bảy đấu để cho mình tìm đến không là một cái gì ý tứ. Mà không nếu như không muốn tiếp tục cái đề tài này, đón lấy hai người chỉ có trầm mặc. Nhưng cũng may, này không khí trầm mặc không có duy trì liên tục bao lâu, tại nửa phút sau, không mở miệng lần nữa, biết rõ bảy đấu vì sao để ngươi tới tìm ta sao? Không biết. Là bởi vì, ta là trên thế giới này duy nhất có thể chỉ đạo nắm giữ tinh chuẩn bản năng cái thiên phú này người. Không ngữ khí nhàn nhạt, mà trầm ổn như Đường Long cũng không nhịn được động dung, tinh chuẩn bản năng có bao nhiêu người tiên, chỉ có kẻ có được nó mới biết được. Không nghĩ tới, không vậy mà có thể chỉ đạo tinh chuẩn bản năng tu luyện. Ta sẽ không đối ngươi không công bằng, nhưng ngươi cũng phải cho bảy đấu đưa đến một câu. Không lần thứ hai nói một câu nhường Đường Long hơi nghi hoặc một chút. Mới nói, Đường Long gật đầu. Từ giờ trở đi, ta về chỉ đạo ngươi tinh chuẩn bản năng tu luyện. Nhưng ngươi phải nói cho bảy đấu, tại cái nào đó thời gian tiết điểm trước đó, ta không có lập trường, ta sẽ chỉ chờ đợi quan sát. Rõ chưa? Lẽ một chữ một câu nói đến. Rõ ràng. Đường Long thân là ngôi sao nghị hội hạch tâm đệ tử, cũng đồng dạng không biết rất nhiều chuyện cũ trước kia. Nhưng không nên hỏi, hắn sẽ không hỏi nhiều, hắn chỉ là yên lặng nhớ kỹ câu nói này. Ngươi bây giờ theo ta đi, trước tu luyện một giờ đi, thời gian cấp bách không cho chậm trễ. Sau mỗi một ngày, ngươi cũng cần tại xế chiều rút ra một giờ tới nơi này. Không rất trực tiếp nói. Chỉ là thời gian làm sao cấp bách. Đường Long thoáng có chút không hiểu, có thể hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, gặp phải không sao, sự tình sẽ như thế thuận lợi. Lẽ nào là bởi vì ân sư bảy đấu mặt mũi? Đường Long không có đạt được đáp án, thế nhưng không cần đáp án, nếu có người nguyên nhân chỉ đạo hắn tinh chuẩn bản năng, hắn liền theo tu tập chính là. Dù sao, hắn cũng muốn tại Hắc Ám Chi Cảng ở lại một thời gian, chỉ vì tháng năm cái kia cơ hội. Sau, tại Vạn Hải Tiết, Hắc Ám Chi Cảng về tuyên bố một kiện đại sự. Mấy người các ngươi cũng chuẩn bị sớm, lôi đài chờ các ngươi. Tại một gian tựa như to lớn buồng nhỏ trên tàu hoa lệ trong văn phòng, một cái thân thể vô cùng cường tráng, mang theo thuyền trưởng mũ nam nhân nhìn qua đứng ở trước mặt hắn mấy người thiếu niên, thần tình nghiêm túc nói một câu. Vâng. Mấy người thiếu niên này cung kính trả lời một tiếng, liền quay người rời đi căn này phòng thuyền trưởng. Nếu có Hắc Ám Chi Cảng ở đây, về giật mình phát hiện, trước mắt mấy người thiếu niên này, không phải liền là Hắc Ám Chi Cảng Hắc Ám Đường đem hết toàn lực bồi dưỡng thiên tài thiếu niên, Hắc Ám Chín Vũ sao? Bây giờ, thân là Đường Đường Chín Vũ cũng muốn đi đánh đơn giản lôi đài. Dạng này bí mật người bình thường tuyệt đối sẽ không biết rõ một tơ một hào, sẽ chỉ vì sự tình bản thân nghi hoặc. Mà kêu mang thuyền trưởng mũ nam nhân lại tại Hắc Ám Chín Vũ rời đi về sau, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ nhìn phía xa xa biển cả, lầm bầm lầu bầu nỉ nó nói, thời đại càng dung chuyển, nhân vật thiên tài cũng sẽ xuất hiện lớp lớp. Lần này Hắc Ám Chi Cảng cơ hội có chút không giống bình thường a. Lẽ nào là thượng đế đặc biệt vì những thiên tài này thiếu niên chuẩn bị sân khấu? Đang khi nói chuyện, cái này mang thuyền trưởng mũ nam nhân nhíu chặt lông mày. Đường Lăng nhanh chóng đi trên đường phố, một đường cũng túi đầu. Thấy thế nào, cũng cảm thấy hắn còn đắm chìm trong ngộng khách quán rượu vừa rồi kia một trận xấu hổ ở trong. Là bất luận kẻ nào đều sẽ xấu hổ a. Đường Lăng nghĩ đến, cảm thấy mặt còn có chút nóng lên cảm giác, dưới chân bước chân cũng là càng nhanh, dường như hoàn toàn không có chú ý tới, vô luận bước tiến của hắn có bao nhanh, sau lưng hắn đều đi theo một người hiếu kỳ thân ảnh. Rời đi ngộng khách chỗ đầu kia đường, Đường Lăng dường như tốt hơn một chút, bước chân cũng chậm chậm thả chậm. Theo ngộng khách quán rượu quay về dẫn xi lầu, cần đi qua một mảnh tạp nhạp nhỏ nhỏ. Đường Lăng tại bước chân thả chậm đồng thời, cũng tại uy mắng quan sát đến những thứ này nhỏ nhỏ, sau đó tại đi tới nào đó một chỗ chỗ rẽ thời điểm, đống nhiên bước chân tăng tốc, cả người liền mất đi bóng dáng. Người làm sao không thấy? Bị Ngạn Thoáng có chút thất lạc, kỳ thật nàng căn bản không có ý tứ gì khác, bản năng cảm thấy muốn đi theo Đường Lăng, liền đi theo. Mang theo như vậy có chút thất lạc tâm tình, Bị Ngạn cũng nhanh chóng đi qua cái kia chỗ rẽ, thế nhưng là chỗ rẽ sau có 7-8 đầu giao nhau nhỏ nhỏ, nơi nào còn có Đường Lăng thân ảnh. Được rồi, chỉ là bèo nước gặp nhau, mặc dù hiếu kỳ hắn, cũng cảm thấy hắn thú vị, nhưng cũng không trở thành nhất định phải biết hắn, tìm tới hắn. Tựa như mình thích cái kia vỏ sò đồ chơi, đặt ở trong tiệm, có lẽ sẽ thường thường tưởng niệm, nghĩ đến còn là ưa thích. Có thể mua sau khi xuống tới, đến trong tay mình, nói không chừng một ngày nào liền án, phiền. Kỳ thật đồ vật căn bản không trọng yếu, trọng yếu là có thể có một phần ưa thích tâm tình khó khăn biết bao. Tựa như đối thiếu niên kia, có thể có một phần hiếu kỳ, không phải cũng là một cái chuyện thú vị sao? Nghĩ tới đây, Bị Ngạn có chút thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn đã treo tử nguyệt bầu trời đêm, cũng là cái kia phải đi về à. Quay người, Bị Ngạn dạo chơi hướng phía trước, nàng tuy rằng lạc mất phương hướng, tổng còn có thể hỏi thăm người khác. Chỉ là, nhưng Bị Ngạn không có nghĩ tới là, nàng mới vừa đi qua cái kia chỗ rẽ, tại thân thiết nhất chỗ rẽ ngõ hẻm kia bên trong, đột nhiên thoát ra một thân ảnh. Bắt được cánh tay của nàng, liền đem nàng kéo vào ngõ nhỏ bên trong, tiếp lấy dùng cánh tay chống đỡ cổ của nàng, đưa nàng khống chế tại một cái góc, đưa tay liền vồ xuống nàng đầu xa. Ngươi là ai? Tại sao muốn một mực đi theo ta?